Chương 1, Song Kỳ trấn chương 1, Song Kỳ trấn tốc chủ, phó trưởng. Thế giới, nhất nhân chi hạ thanh mạn. Tuổi hơn 12 ngày. Mệnh cách, thất sát. Vận đạo, nhân đạo cửu phẩm. Nhân điệu thiên ba đạo, tổng cộng cửu phẩm vận đạo, thiên nhất là cực. Trạng thái, đột tử hung vong. Thiên phú, phệ vận, giết người đoạt vận, đao khôi, trong đao khôi thủ. Hệ thống, bảng. Phó trưởng sau khi tỉnh lại, trong đầu đống nhiên nhiều rất nhiều thứ. Một cái thế kỷ 21 thanh niên cả đời ký ức. Một cái tên là Chư Thiên Vạn Giới kỳ quái hệ thống. Thì ra hiện tại thế đạo là thanh mạn. Quang tự 24 năm, năm 1898 đông. Mà chết sớm. Lấy giết mạng sống. Phó trưởng viện chân gãy, theo một đống trong cỏ khô đứng lên, mím môi một cái, cỏ khô như thế rối bời tóc hạ, bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh. Thức tỉnh túc tuyệt hắn, suy nghĩ tình cảnh hiện tại. Hắn ở địa phương gọi Song Kỳ trấn. Lệ thuộc quan trung. Quan trung chi địa, từ trước đến nay cằn cỗi, các bụi tứ ngược, khắp nơi trên đất mã phỉ, lao khách, dân phòng dũng mãnh vô cùng. Nơi này tốt nhất chuyện làm ăn là bán đao, nhất ăn ngon nghề nghiệp là đao tượng. Phó trưởng lão cha lúc còn trẻ, cũng là một cái đao khách. Hành tẩu giang hồ thời điểm, tại luyện phong hiệu trọng kim chế tạo một cây đao. Đao tên đại hiệp. 7 năm sau, trở về Song Kỳ trấn, lại tại luyện phong hiệu chế tạo một cây đao. Đao tên nhiêu mệnh. Phó trưởng nghe lão cha nói, hắn nhét vào giang hồ không chỉ có một con ánh mắt, còn có toàn thân dũng khí. Trước mấy ngày, đao phỉ cướp bóc, bắt đi trên trấn hai cái hoàng hoa khuê nữ, phó trưởng lão cha mang đi đại hiệp, lưu cho phó trưởng nhiêu mệnh, trước đi cứu người. Kết quả, hắn chết. Ba cái đao phỉ vòng trở lại trả thù phát tiết, Song Kỳ trấn lại chết rất nhiều người, trong đó có phó trưởng mẹ. Phó trưởng làm mẫu báo thù, dùng nhiêu mệnh giết chết một cái đao phỉ. Còn lại hai cái đao phỉ, không biết rõ có bao nhiêu địch nhân, cả kinh chạy trốn. Đao phỉ sẽ còn lại đến báo thù. Thị trấn bên trên người đều biết, cho nên bọn hắn quấn lấy phó trưởng, không cho hắn rời đi. Lăng Loa, cha ngươi không có bản sự trước chọc mã phỉ, ngươi lại giết một cái mã phỉ, Bạch Mao Lang sẽ không bỏ qua chúng ta, ngươi không thể đi, ngươi đến lưu lại. Cầm lên cha ngươi đao, ngươi chính là đao khách. Dùng đao khách phương thức cùng Bạch Mao Lang quyết đấu. Ngươi chết, ta sẽ tìm chỗ tốt, mua cho ngươi tốt quan tài. Phó trưởng khi đó ngậm dấu vô tri, thời điểm do dự, đống nhiên đuổi phải chịu mạnh mẽ một côn. Lăng Loa, đừng trách thím, thím cho ngươi một côn này, chỉ là vì cắt ngang chân của ngươi, phòng ngừa ngươi trộm đi. Ngươi đi, chúng ta đều phải chết. Lăng Loa, chân gãy liền trở về phòng a, lập tức sẽ gió nổi lên. Lăng Loa, trễ giờ ta cho ngươi đưa bánh ngô, trở về thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương. Hồi tưởng đến thị trấn những trưởng bối kia, hàng xóm lời nói, phó trưởng cương nha cắn chặt, hàm răng cơ hồ cắn chảy ra máu. Bọn hắn cắt ngang chân của mình, không để cho mình đi. Bọn hắn treo mạng của mình, chỉ vì chờ Bạch Mao Lang đến. Phó trưởng cầm nhiêu mệnh, trong lòng một chút nhiêu mệnh ý nghĩ đều không có. Giết người kỳ thật rất đơn giản. Tay nâng, đao rơi. Chỉ cần rất nhanh, thiên hạ không có gì không thể giết. Phó trưởng dựa vào tường đất, sờ về phía đùi phải của mình, thể nội một cỗ nhiệt lưu động. Hắn biết, cái này gọi khí. Dị nhân. Luyện khí sĩ. Hắn từ nhỏ đã học đồ vật, hôm nay mới biết tên của nó. Tay mò lấy xương. Ngự khí cảm chịu kinh mạch quán thông chỗ. Phó trưởng hai mắt đột nhiên nổ bắn ra tinh quang, răng rác một tiếng, chịu đựng đau đớn nối liền gãy xương. Thể nội khí thuận lợi lưu thông, tưới nhuần thụ thương cốt đục kinh mạch. Phó trưởng một cả ngày đều ở trị liệu chân gãy, thẳng đến bụng gù gù cục gọi. Hắn mở mắt ra, nhìn hướng ra phía ngoài, ánh tà dương đỏ quạt như máu, bao cắt bay múa. Tháng chạm thời tiết, nhiệt độ rất thấp, phó trưởng nắm thật chặt có mảnh và áo đông, nhiêu mệnh giấu ở trong tay áo. Hắn tập hiễng, đi ra nhà của mình. Trên trấn có khói bếp dâng lên. Bánh bột ngô, màn thầu mùi thơm, theo ống khói bay ra, trong đó còn trộn lẫn lấy từng sợi mùi rượu. Thịt. Ta nhất định phải ăn thịt. Sát vách ra tới một cái phụ nữ bưng chậu nước đi ra, nhìn thấy phó trưởng, ai u một tiếng. Lăng Loa, ngươi sao lại ra làm gì? Chân của ngươi tốt thế nào nhanh như vậy, ngươi cũng không thể đi a. Hai ngày nữa Bạch Mao Lang liền đến tới. Ta đói. Đói bụng liền mau trở về, lập tức cho ngươi đưa nước nóng. Ta muốn ăn thịt. Ngươi muốn ăn thịt, lão nương còn muốn ăn thịt đâu? Ngươi hỏi một chút ngươi tử quỷ kia lão cha, lão nương, bọn hắn ăn Tết có thể ăn được hay không tới thịt. Mau trở về đi thôi, có nước nóng uống cũng không tệ rồi. Ngược lại ngươi cũng không bao nhiêu thời gian, ăn cái gì đều là lãng phí. Ngươi biết nhà ai có thịt sao? Đương nhiên biết, nói cho ngươi có làm được cái gì. Hoàng đế nhà cho chó ăn đều dùng tới tốt thịt dê, ngươi còn có thể đi cùng hoàng đế nhà chó đoạt ăn. Phó trạm trong tay áo ánh sáng lóe lên, lưới đao gác ở phụ nữ trên cổ. Phụ nữ lời nói im bặt mà dừng. Tiếp lấy, thét lên. Ngươi muốn làm gì, ta thật là ngươi thẩm nhi. Không đúng. Phó trạm cổ tay nhẹ rung, nhiêu mệnh vòng quanh phụ nữ cái cổ dạo qua một vòng. Phù phù. Đầu người rơi xuống đất. Rất nhanh. Không có chút nào thống khổ. Thậm chí, đầu rơi xuống mặt đất, miệng còn truyền ra hai chữ, nhiêu mệnh. Hỏa sát lưu thanh. Phó trạm đao, so với hắn cha còn nhanh. Phệ vận, cực kỳ bé nhỏ, không đáng kể. Phó trạm trầm mặc hai hơi, đi vào phụ nữ trong nhà. Nhỏ máu đao nhường trong phòng hán tử sửng sốt. Bốn mắt nhìn nhau. Phó trạm hỏi, thúc nhi, nhà ai có thịt? Hướng bắp đi, thôi trưởng quý nhà, nhà hắn vừa giết hai cái dê ăn tết. Đúng rồi. Phó trạm quay đầu rời đi, hướng thôi trưởng quý nhà đi đến. Hán tử chờ phó trạm đi xa, chạy ra phòng, nhìn thấy nhà mình bà đương. A a a a, mẹ hài nhi a, ngươi chết oan phó viễn, ngươi quản quản con của ngươi à? Hắn giết hắn thẩm nhi, ngươi mau đưa hắn mang đi coi ai không? Người tới đây mau. Lăng Hoa điên rồi, hắn điên rồi. Bên ngoài loạn sĩ bắt nháo thời điểm, phó trưởng ngay tại thôi trưởng quý nhà ăn thịt. hắn tới đúng lúc. Thôi trưởng quỹ lao thê, theo bối phận, phó trạm phải gọi âm thanh mãi mãi. Vừa muộn nấu xong một nồi thịt não. Thôi trưởng quỹ đứng ở bên cạnh, run lẩy bẩy. Tại dưới chân hắn lăn lộn một quả chết không nhắm mắt đầu. Cái này là con của hắn thôi lão tam nhà ta đầu. Thôi ra, ta là phân rõ phải trái người, ta sắp phải chết, muốn ăn bống nhân thịt, có lỗi a. Thôi tam thúc cả ta, cho nên ta giết hắn. Thôi nhị thúc, thôi ngũ thúc, đều còn sống. Mấy ngày kế tiếp, ta đều muốn ăn thịt, thẳng đến Bạch Mao Lang đến. Thôi ra, ngươi có thể nghe hiểu sao? Thôi trưởng quỹ hút tẩu thuốc, trong mắt sung huyết, mạnh mẽ gật đầu. Hiểu. Thích ăn, liền hảo hảo ăn, miệng luôn ăn. Thịt dê, ta bao no. Ăn xong, tốt lên đường. Phó trạm không nói thêm gì nữa, vùi đầu ăn nhiều. Trên tóc, thành gốc giả sợi dâu bên trên, dính đều là chất béo. Quan trung thịt dê tươi cực kỳ xinh đẹp, phó trạm đem thịt tan hết tất cả, uống vào hai bầu nước lạnh mới đứng dậy. Ăn no rồi. Ngày mai, ta lại đến. Phó trạm sau khi rời đi, thôi trưởng quỹ nhà cũng vang lên từng đợt gào khóc. Hắn xuất hiện tại trên đường cái. Mười mấy người tập hợp một chỗ, đang an ủi chết bà nương hắn tử. Đột nhiên cứng lại. Bọn hắn nhìn về phía phó trạm. Ác phong cuốn lên đất vàng, mê mắt người, phó trạm không thể không nheo mắt lại. Hai nhóm người, lẫn nhau nhìn xem, không nói một lời. Siêu. Cắt đùi bên trong, đao quang chệt sáng. Nhiều mệnh bay ra, rất mau trở lại đến. Lấy khí nuôi đao, trong đao sinh linh, cổ xưng ngự kiếm thuật, lại xưng ngự vật thuật. Mười mấy người bên trong, một người phụ nữ, đầu người rơi xuống đất. Chính là nàng cắt ngang phó trạm chân. Phệ vận, cực kỳ bé nhỏ, không đáng kể. Phó trạm run lên trên đao giọt máu, quay người tiến vào nhà của mình. Chương 2, phó trạm chương 2, phó trạm không đầu lồng ngực phun máu, vẩy trên mặt đất, rất nhanh ấm áp tan hết, kết bụi băng. Trên đường dài, chỉ có gió thanh âm. Cho đến phó trạm thân ảnh biến mất, mười mấy người mới dám thấp giọng nói chuyện. Lăng Hoa Tử thành đao phỉ, hắn trước kia hàm hàm không nói lời nào, thế nào đột nhiên biến thành cái dạng kia, rất dọa người. Có phải hay không yêu nghiệt phụ thân, vào ta a. Đao của hắn biết bay hắn giết ta bản đường, lại giết chết mẹ chủ tử, hắn muốn để chúng ta đều chết. Quý thúc, giả lão đệ, Hoa đại đương, chúng ta phải báo thù a. Ôi, báo mối thù gì, ngươi không thấy được đao của hắn sao? Đây không phải là yêu nghiệt phụ thân, gọi là ngự kiếm thuật. Chúng ta Thiểm Cam khu vực có cái thôn gọi Giả Gia thôn, đều luyện loại công phu này, mỗi một cái đều là kiếm tiên, nghe nói có thể ngàn giảm giết người. Vậy làm sao bây giờ? Hắn lợi hại như vậy, nếu như chạy, Bạch Mao Lang sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Có thể làm sao? Chân của hắn tốt quá nhanh, hắn muốn đi, chúng ta cũng ngăn không được, không bằng trở về thu dọn đồ đạc, trước nương nhờ họ hàng thích, chờ qua cái này năm trở lại. Chỉ có thể làm như vậy. Tu tập người đang muốn tán đi. Một thanh âm theo trong gió truyền đến. Không cần đi, hắn sẽ không trốn. Thôi trưởng quỹ, ngươi đã đến. Một cái hán tử hướng thôi trưởng quỹ chào hỏi. Ta nhìn Lăng Hoa Tử theo trong nhà người đi ra, trong nhà không có sao chứ? Thôi trưởng quỹ hút tẩu thuốc, vụ mặt hỏa tinh sáng tối chập chờn. Có thể có chuyện gì, cũng liền chết một đứa con trai, bị Lăng Hoa ăn một chút thịt dê. Thoáng chốc, lại yên tĩnh trở lại. Lăng Hoa giết ba cái, giết ba cái. Thôi trưởng quỹ nhìn qua nguyên một đám hoảng sợ mặt. Không cần sợ. Ta cùng Lăng Hoa nói xong, rượu thịt bao no, thẳng đến Bạch Mao Lang đến. Không có mấy ngày, Bạch Mao Lang có bảo mã, rất nhanh liền tới. Mấy ngày nay các ngươi sống yên ổn điểm, theo Lăng Hoa, chuẩn bị điểm màn đầu, chờ sau khi hắn chết, thấm máu của hắn, thật tốt ăn một bữa. Hung nhân máu, an thần. Nói cho phó trạm thôi trưởng quỹ nhà có thịt nam tử, tránh trong đám người, đầu cũng không dám nhấc. Những người khác nghe thôi trưởng quỹ nói như vậy, đều hơi thở tị nạn ý nghĩ. Thiên đen lại, mỗi người biểu lộ tại lãnh nguyệt chiếu dọi xuống âm trầm. Lúc này, thanh âm của một phụ nhân vang lên. Lang Hoa hiện tại lợi hại như vậy, vạn nhất Bạch Mao Lang bị hắn giết chết làm sao bây giờ? Thôi trưởng quỹ cầm cái tẩu tay đột nhiên dừng lại. Hắn không nghĩ tới khả năng này. Trầm mặc thật lâu. Hoa thẩm, quý thúc, ta nhớ được 3 năm trước đây các ngươi trồng mấy bá hoa, về sau bị quan sai cho rút, kết quả còn giữ à? Quý thúc run run rẩy rẩy nói, kia hoa có độc, quả khẳng định cũng có. Thôi trưởng quỹ suy nghĩ trong chốc lát, thiếu thả điểm, Lang Hoa không thể chết tại trong tay chúng ta, chỉ có thể bị Bạch Mao Lang giết chết, nếu không Bạch Mao Lang sẽ bắt chúng ta chút giận. Hoa thẩm ánh mắt trốn tránh, nhà ta sớm không có. Quý thúc, đem ngươi nhà quả đưa cho thôi trưởng quỹ a. Quý thúc chỉ có thể gật đầu. Đêm tối tịch liêu, trời đông giá rét, đám người tán đi. Qua chừng một giờ, Hoa thẩm lén lén lút lút đi ra, nàng tả hữu quan sát, nhìn thấy trên đường không ai, đội ba hướng phó trạm nhà phương hướng chạy tới. Khoảng cách phó trạm nhà còn có 30-50 mét thời điểm, trong bóng tối bỗng nhiên thoát ra hai cái hán tử, đem nàng ép đến, kéo vào hẻm. Bá bá. Hai tiếng rút thuốc lá sợi thanh âm. Thôi trưởng quỹ theo bóng ma đi ra. Thôi trưởng quỹ, quý thúc, các ngươi làm cái gì vậy? Mau thả ta. Hoa thẩm, ngươi không nên vì mình mạng sống, đi bán chúng ta. Hoa thẩm, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta. Trộm hán tử mặc dù có lỗi, nhưng cũng không nên ngươi đến bắt ta. Ngươi làm gì? Ngươi lão bất tử, ngươi sợ cái gì? Quý thúc tại Hoa thẩm trong ngực móc ra hai cái khô quắt quả. Ánh mắt ngưng tụ. Thôi trưởng quỹ, là kia quả. Giết dê lao nhọn, đâm vào Hoa thẩm trái tim. Ách ách, Hoa thẩm khỏe miệng phun ra bọt máu. Thôi trưởng quỹ thấp giọng thở dài, chúng ta mới là người một đường, Hoa thẩm, ngươi đi lầm đường. An tâm, đi thôi. Phó trạm sau khi trở về, một mực tại ngồi xuống luyện khí. Luyện khí cần tâm cảnh, càng cần hơn ăn thịt dinh dưỡng để chống đỡ. Trước kia đầu óc ngơ ngơ ngác ngác, toàn cơ bắp chỉ biết là nghe lão cha lời nói luyện công, nhờ vào khi đó xích tử chi tâm, luyện thật lớn một đoạn khí, cũng sẽ không dùng. Hiện tại túc tuệ thức tỉnh, hắn hiểu được khí có ích, cũng thể ngộ tốt truyền đao pháp ảo diệu. Đao, đơn lưới đao, một đao đã ra, sinh tử đã định, tất cả chiêu thức đều là vương hữu, chỉ cầu nhanh cùng chuẩn. Quan trung đao khách quyết đấu, sinh tử chỉ trong mấy mắt, nhất định phải nhanh. Vũ đại khấu một trong phi long hạng vấn thiên, đao của hắn nổi danh nhanh, nhưng hắn vẫn phải chết, chết tại luyện phong hiệu đao tượng trong tay, chỉ vì hắn còn chưa đủ nhanh. Đao tượng đao nhanh hơn hắn. Phó gia đao pháp không gọi phó gia đao, mà là giả gia đao pháp, tên là giả thị ngự đao 13 thức, danh tự là 13 thức, chỉ có trước 7 thức nội dung. Phó Trạm cảm thấy đã đầy đủ. Hắn phảng phất là một trời sinh đao khách, cấm như mệnh, tựa như duỗi tay ra như thế tự nhiên. Nhưng Bạch Mao Lang đao rất nhanh, hắn không xác định có thể hay không tại khoái đao hạ sống sót. Phó Trạm có thể làm chỉ có cố gắng luyện khí, chữa khỏi chân tổn thương, đem trạng thái của mình điều chỉnh tới tốt nhất. Ngày thứ hai, sáng sớm, chó vàng đông đều tại lưu chảy nước miếng. Phó Trạm đã đứng dậy đi ra ngoài, tự nhiên hành động. Hắn xâm nhập Thôi trưởng quỹ nhà. Thôi trưởng quỹ cùng lão thê đang bận rộn, Phó Trạm lúc tiến vào, nhìn thấy một bao bao sợi thô bao vải lấy thịt hầm kho liệu, bị bọn hắn đầu nhập nồi lớn. Lang Hoa, ngươi tới quá sớm, thịt còn không có vào nồi. Phó Trạm nhìn chằm chằm kho liệu, không nói một lời. Thôi trưởng quỹ mặt không chân thật đáng tin. Đây là bắt rác cây quế hoa tiêu một hồi, hầm đi ra thịt sẽ rất thơm. Phó Trạm, thịt cho ta. Thôi trưởng quỹ cùng lão thê lập tức dừng lại động tác, nhìn qua Phó Trạm. Thịt cho ta. Thịt tươi. Phó Trạm lặp lại. Thôi trưởng quỹ vội vàng ải ải hai tiếng, đem một cái đùi dê đưa cho Phó Trạm. Không đủ, lấy thêm. Thôi trưởng quỹ đụng đụng lão thê. Phó Trạm cầm một đầu đùi dê, nửa cây quạt dê xương sườn rời đi. Nhìn qua Phó Trạm bóng lưng, Thôi trưởng quỹ hỏi, Lang Hoa, chân không có chuyện gì? Ân. Phó Trạm dừng bước lại, vặn mèo cổ, ứng xem Lang cố dọa người bộ dáng. Ta gọi Phó Trạm. Phó biết phó, chém giết Trạm. Về sau, gọi ta Phó Trạm. Ai? Kẹt kẹt. Lớn cửa đóng lại. Thôi trưởng quỹ phủ phù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Trưởng quỹ, ngươi không có thập sự tình a? Không có việc gì. Đem quả đốt đi, vô dụng. Tiểu tử kia đã có thành tựu, ánh mắt của hắn so đao còn lợi hại hơn. Hắn nhìn chằm chằm vào cổ của ta nhìn. Hy vọng Bạch Mao Lang cùng hắn có thể cùng chết. Kia tiện trùng đang chết, chân của hắn tốt như vậy nhanh như vậy. Phó Viễn để lại cho hắn đồ vật lê bớm. Mau đỡ ta lên, trên mặt đất quá băng. Phó Trạm không tín nhiệm Thôi trưởng quỹ. Mình giết con của hắn. Quan trung người, tính tình dã, trong lòng nhất định mang hận. Thịt, nhất định phải ăn. Nhưng không thể ăn cựu địch đưa tới thịt. Phó Trạm dùng lưỡi dao phiến thịt dê, vẩy lên muối thô, nướng hơn nửa giờ, tay hắn nghệ rất kém cỏi, có địa phương nướng khét, có địa phương còn nửa sống nửa chín. Hắn không có một chút ghét bỏ, hòa với nước lạnh, toàn bộ nuốt xuống. Ăn uống no đủ, tiếp tục tu luyện. Trạm vào tối. Một tiếng thê lương gầm rú vang vọng song kỳ trấn. Bạch Mao Lang tới. Chương 3, chém giết chương 3, chém giết Bạch Mao Lang tới so trong tưởng tượng nhanh hơn. Từng tiếng thê lệ cảnh cáo gọi bên trong, Sen Lẫn hiếm thấy mừng thầm. Trên trấn người sợ Bạch Mao Lang, cũng sợ Phó Trạm. Hôm nay qua đi, hai đầu sói đói, tất có một cái muốn chết đi. Song kỳ trấn đem khôi phục bình tĩnh như trước, cái này nằm có chạy đầu. Lang Hoa, mau ra đây, Bạch Mao Lang tìm người báo thủ. Lang Hoa, Lang Hoa, ngươi còn giấu ở nhà làm gì chứ? Trạm vạng tối gió giật quá. Ác phong gào thét, bọc lấy cắt mũi, dao cùn như thế, lộ cái mũi cắt cái mũi, lộ ngón tay cắt ngón tay. Phó Trạm đi ra khỏi phòng, đến đường lớn, bao cắt lớn hắn không thể không hít mắt. Đường cái thẳng tắp, xuyên qua thị trấn. Trong trấn dựng thẳng một cái cán dài, phía trên treo song kỳ trấn lá cờ. Cách bao cát, Phó Trạm nhìn thấy lá cờ phía dưới một chữ song song đứng đấy bốn cái đao phỉ, từng cái cưỡi ngựa, cầm đầu người kia bọc lấy khăn trùm đầu, chỉ lộ hai con mắt. Hắn ngồi xuống bạch mã hùng tráng nhất, nhưng tương phản, hắn cái đầu tại trong bốn người thấp nhất. Bên hông hắn treo một cây đao, vỏ đao khảm nạm vào thạch. Trên người hắn chỉ có một cây đao này, nhưng bạch mã trên thân treo bốn thanh đao, cái này bốn thanh đao đều là chiến lợi phẩm của hắn, cũng không phải là tùy ý một cây đao đều có tư cách bị Bạch Mao Lang cất giữ. Chỉ có những cái kia có thể khiến cho hắn coi trọng mấy phần đao khách, mới có thể để cho hắn xoay người, theo trên thi thể nhặt lên đao. Cũng tỉ như Phó Trạm lão cha, chính là một cái nhường hắn coi trọng mấy phần người. Người này chính là Bạch Mao Lang Mã Cường. Đứa nhỏ, chính là ngươi giết minh đệ của ta. Mã Cường an ủi hưng phấn Bạch Mã, nhìn về phía Phó Trạm. Bạch Lang đạo cũng không có bao nhiêu người, nhiều nhất thời điểm 11 người, ít nhất thời điểm ngay tại lúc này, 4 người. Ân. Phó Trạm nửa ngửa đầu, hắn thấy được đại hiệp, lão cha mang đi cây đao kia. Cha ngươi giết ta 5 cái huynh đệ, ngươi giết ta 1 cái huynh đệ, các ngươi 2 người thật đúng là khắc tinh của ta. Ân. Cha ngươi đã chết, lập tức ngươi cũng muốn chết, khắc tinh của ta chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Quan trung cái này khu vực nhi, có thể giết ta Bạch Mao Lang người, còn chưa ra đời. Ân. Phó Trạm vẫn như cũ bộ kia bình tĩnh dáng vẻ, khi mắt mà không biểu tình. Lớn hai bên đường thường thường đứng đấy 1-2 người, bọn hắn giữ im lặng, không ít người cũng đã chuẩn bị kỹ càng màn đầu, bánh bột ngô, chỉ chờ người chết chấm máu. Mã Cường bị Phó Trạm khiến cho có chút nổi nóng, đứa trẻ này nhi đầu góc có phải hay không có vấn đề? Ân ân ân, ân cái đầu mẹ ngươi. Ánh mắt của hắn cũng làm cho người ta chán ghét. Hắn một mực tại dò xét mình cổ, Mã Cường cảm thấy dùng cả mình. Hắn nhảy xuống ngựa. Bên người 3 người cũng đồng thời xuống ngựa. Các ngươi chờ lấy, đứa bé kia là đao khách, để chúng ta dùng đao khách phương thức đến giải quyết ân oán. 3 người lập tức dừng bước. Mã Cường từng bước một tiến về phía trước. Giống đêm nay dạng này, đao khách chém giết, quyết đấu, hắn trải qua hơn 100 lần, hắn rất tự tin. Trong con ngươi chỉ có lạnh nhạt cùng trêu tức. Ngươi vì cái gì gọi Bạch Mao Lang? Cái gì? Mã Cường bị Phó Trạm đột nhiên xuất hiện một câu, khiến cho ngây người một lúc. Tiểu hài này, không phải chỉ có thể ân a. Ta nói, ngươi vì cái gì gọi Bạch Mao Lang? Ngươi không phải lang, cũng không có bổng phí cọp lông. Mã Cường nghĩ đến cái gì, đột nhiên trừng to mắt, Tiểu Hải Nhi, ngươi sẽ không cho là ta là giả mạo a?
Ân.
Ha 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 ha, đứa nhỏ, ngươi là gan rất lớn, cũng rất thú vị, nếu như ta không có giết chết cha ngươi, ta còn có thể thả ngươi một mạng, nhưng rất đáng tiếc, ngươi phải chết. Mã Cường tiếng cười ngừng. Ta gọi Bạch Mao Lang là bởi vì ta có một người ca ca. Quan Trung Ngũ đại khấu, Bạch Mao Hổ Mã Kính. Nghe qua sao? Phó Trạm lắc đầu, chưa từng nghe qua, bất quá danh hảo của ngươi bởi vì ngươi ca ca mà đến, giải thích rõ ngươi không nhiều lắm bản sự. Hô hô, gió đang gầm thét. Mã Cường nội tâm giận so gió con ác. Sát ý tùy ý toàn bộ phố dài đều tràn ngập lạnh thấu xương khí cơ. Có người thậm chí không dám nhìn thẳng Mã Cường. Cán dài lá cờ hạ, một cái đao phỉ khẽ cười một tiếng. Đứa bé kia gan to bằng trời. Lại một cái đao phỉ nói tiếp. Hắn sẽ chết rất thế thảm. Hai tiếng cười khẽ sau, lại yên tĩnh lại. Mã Cường đem một khối thịt ngựa làm nhét vào trong miệng, nhai nuốt lấy, tại Phó Trạm thân dừng đứng lại, thử ra hai hàng hoàng hắc lệ răng. Đứa nhỏ, ngươi thành công chọc giận ta, ta sẽ giết ngươi, dùng ngựa đem thi thể của ngươi kéo thành thịt băm, liền xương cốt đều không thừa.
Ân.
Lại là ân. Mã Cường chết beo cắn đến chết răng, vậy một tiếng, hai chân phi nước đại, chạy theo Phó Trạm đánh tới. Phó Trạm tin tưởng chân phải của mình là nhược điểm, không lúc đích. Thần sắc hờ hững, vô tận sát khí tựa như núi lửa phun trào đồng dạng bạo liệt, nhưng nghĩ lại ở giữa lại chui vào thể nội toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đôi con ngươi chảy ra hàn khí. Ánh mắt của hắn hiếp, tận lực không cho báo cắt che lấp ánh mắt. Tấm lụa dường như đao quang phủ đầu che đậy tới. Phó Trạm phải tay run một cái, năm ngón tay cầm nắm, một thanh sáng như tuyết lưỡi dao lập tức xuất hiện, thân đao chiếu ra Mã Cường ngoan lệ mặt. Thân đao nhấc ngang, sống đao đối ngoại, hai đao đụng nhau sát nà, hắn xoay chuyển như mệnh, vết đao quét ngang ra ngoài. Điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, hắn đã chém ra mười mấy đao, hai tay, ngực, eo, hai sườn, hai đầu gối, từng cái không rơi. Ken 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 ken. Đao thanh chói tai, kích thích hỏa hoa. Mã Cường dừng bước thời điểm, cảm giác chính mình đã lui về phía sau 9 bước, trên thân áo đông phá 5-6 chỗ, sợi đông ra bên ngoài bay. Đao thật là nhanh, Giả Nhạc Đình nhìn thấy ngươi cái này mấy thức, cũng phải mặc cảm. Nhưng chỉ là cái này mấy đao không phải đủ. Cùng cha ngươi như thế, cũng phải chết. Phó Trạm điều trị khí tức, ừ nhẹ một tiếng. Mã Cường nổi nóng cực kỳ, hắn đời này đều không có giống hôm nay chán ghét như vậy ân cái chữ này. Dưới chân hắn lượn quên cùng, hai đầu gối hơi cong, miệng bên trong phát ra một tiếng khiếp người lôi đình rít lên, bay nào về trước. Lão đại chăm chú, dùng tới hổ bộ. Tiểu tử kia sẽ bị xé nát. Đao phỉ không lo lắng chút nào Mã Cường. Ngũ đại khấu một trong Bạch Ma Hổ Mã Kính, tự tiểu học tập hình ý thập nhị hình bên trong hổ hình, về sau tại Quan Đông quan sát mãnh hổ, lộn xộn lục hợp thương pháp, vô cực đao pháp, lấy kim đao dương nghiệp dương gia đao pháp làm hạch tâm tự chế mãnh hổ đao pháp, dạy cho đệ đệ Mã Cường. Hổ bộ chính là mãnh hổ đao pháp bên trong bộ pháp. Phó Trạm không lùi mà tiến tới, chân phải tiến lên trước nửa bước, chân trái không lúc đích. Thật can đảm. Mã Cường gầm thét, trong tay đao tựa như mãnh hổ đuôi, kéo cướp mà qua. Đao quang thất luyện như thế, xẹt qua báo cát, khí kình nhấc lên cuồng phong. Phó Trạm toàn thân khí bám vào nhiêu mệnh bên trên, tại trước mặt một tấc, hiểm lại càng hiểm ngăn lại trường đao, chợt chuyển động cổ tay, nhiêu mệnh thẳng tắp chạy theo Mã Cường cổ mà đi. Mã Cường lại kêu một tiếng đến hay lắm, túi đầu hất đầu, bí tóc dài tử đánh tới hướng nhiêu mệnh, một tiếng văng giòn, ngăn lại nhiêu mệnh. Mấy bước tóc ngắn bay xuống, lộ ra bên trong một đầu tơ vàng nhuyễn tiền. Mã Cường cười đắc ý, thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Phó Trạm bên cạnh thân, hướng về bụng của hắn liền đâm tới. Phó Trạm thấy thế đầu gối khẽ cong, thân thể như là trượt bùn, vòng qua một kích này. Chỉ là chân trái có chút là hậu, có vẻ hơi không hài hòa. Chân trái của ngươi có vấn đề. Mã Cường bắt được Phó Trạm dị thường, lập tức dùng hổ bộ đi công chân, tiết hầu phát ra hổ gầm đến nhất tâm, quay chung quanh Phó Trạm chân trái, chút nào không keo kiệt thể nội khí, không ngừng khởi xướng tiến công. Phó Trạm lộ ra cười khẽ. Cái này một bệ cười. Hoàn toàn đem quỷ thần phải sợ hãi sát khí, chút xuống. Ngươi đoán sai. Hắn nâng lên chân trái vượt đạp, bọc lấy khí đảo loạn hổ bộ. Thoáng chốc, con ngươi nổ bắn ra tinh quang, lệ quỷ giống như dọa người. Một đạo ánh đao xé rách bao cát. Phố dài, chợt sáng. Nhiêu mệnh vòng quanh Mã Cường cổ chuyển một vòng tròn nhi, lưu lại một đạo vết máu. Quay lại tới Phó Trạm trong tay thời điểm, vết máu thấm ra máu, Mã Cường đỗng nhiên hai mắt trợn lên. Ta chữ vừa dứt, đầu của hắn phủ phù một tiếng nện rơi xuống đất. Chưa hết lời nói, để lại cho báo cát. Chương 4, đại hiệp phệ bận, lẻ tẻ một chút, thọ tăng một tháng. Làm Mã Cường đầu rơi trên mặt đất, bất luận tới lao phỉ, còn là chấn trên người, vẫn như cũ không dám tin vào hai mắt của mình. Tung hành quan trung mười mấy năm đao phỉ Bạch Mao Lang cứ như vậy chết tại một cái thập thất tuổi đứa nhỏ trên tay. Gió bọc lấy cát, mang theo hàn khí, đem Mã Cường máu ngưng kết. Phó Trạm dậm chân hướng về phía trước. Hắn cái này khẽ động, tác động tất cả. Có trên chấn người đang gầm rú. Bạch Mao Lang chết rồi. Mau thừa dịp nóng, máu của hắn còn ấm. Ai nha, chớ đẩy ta. Nhanh cho ta màn đầu. Có người chấm người huyết man đầu, cũng có người run lẩy bẩy. Ba cái đao phỉ trở mình lên ngựa, muốn phải thoát đi cái này quỷ dị thị trấn. Mã Cường chết, Mã Kính sẽ không từ bỏ ý đồ. Mã Kính sẽ giết chết đứa nhỏ, cũng biết giết chết bọn hắn. Ba cái đao phỉ lựa chọn phương hướng khác nhau chạy trốn, bọn hắn quãng đời còn lại hoặc là rời đi quan trung, hoặc là tại quan trung giấu chặt chẽ. Phó Trạm nhìn qua Bạch Mã, nâng tay phải lên, khẽ kêu một tiếng. Đại hiệp cùng Nhiêu Mệnh đều là cha con bọn họ từ nhỏ ôn dưỡng đao. Phó Trạm rất dễ dàng điều khiển đại hiệp. Đại hiệp chống rông bay lên, xoáy đi một vòng, chỉ nghe phù phù vài tiếng, ba người đầu rơi. Thôi trưởng quý bọn người lúc ngẩng đầu, nhìn thấy Phó Trạm dắt một con ngựa trắng đi tới. "Phó Trạm, ngươi, ngươi mệt không? Nhà ta có hầm tốt thịt dê, như đây. Lăng Hoa, ngươi cho cha ngươi mẹ báo thủ, bọn hắn sẽ thật cao hứng, ngươi lợi hại như vậy, nhất định sẽ không vùi ở trên trấn a, ngươi muốn đi đâu?" "Lăng Hoa, cái này mát cô đáng tiền." Phó Trạm nhìn qua những người này, chạm vạng tối ánh sáng lạnh phía dưới lỗ một nửa trắng bệnh một nửa âm u làm xong sau đó, ta sẽ rời đi thị trấn. Sa Lý Phi ở nơi nào ở? Nghe được Phó Trạm nói muốn rời khỏi, trên trấn người thở dài một hơi, nhưng thôi trưởng quý lại có chút thất vọng, kia nổi thịt xem ra không phát huy được tác dụng. Sa Lý Phi tại phía bắc, hướng bắc đi 15 dặm, có cái đà sơn, dưới núi có mấy gốc cây, hắn là ở chỗ này. Ân. Phó Trạm cầm mã cương đầu, chở mình lên ngựa, hướng bắc chạy tới. Hơn nửa canh giờ, hắn tìm tới Sa Lý Phi nơi ở, sắc trời đã tận ám. Sa Lý Phi nghe được động tĩnh, vội vàng thổi tắt mở dây đèn, cầm đao nút trong bóng tối. Ta gọi Phó Trạm, Song Kỳ Trấn tới. Sa Lý Phi, ta biết ngươi ở nhà, ta tìm ngươi có chuyện gì? Sa Lý Phi là tình báo lái buôn, nhà giàu địa chủ thuê đao khách, đao phỉ bắt cóc tống tiền đòi tiền, đều sẽ tìm hắn làm người trung gian, hắn đối chung quanh rất quen thuộc. Song Kỳ Trấn bên trong họ Phó cũng là có một nhà, không ai gọi Phó Trạm a. Phó Viễn, ngươi biết sao? Hắn là cha ta. Hóa ra là ngươi a, ngươi đắc tội Bạch Mao Lang, nếu như ngươi muốn chạy, ta không thể giúp ngươi. Bạch Mao Lang đã chết, hắn bạch mã tại dưới hông. Một tiếng quạt kẹt, một thân ảnh từ trong nhà xông tới, là một cái thân thủ linh xảo cơ linh hán tử. Hắn nhìn thấy bạch mã, trong lòng kinh ngạc, đây là Bạch Mao Lang tọa kỵ. Ngươi thật giết Bạch Mao Lang? Ân, đây là đầu của hắn. Nhanh như chớp, một cái mở to mắt to đầu người rơi vào Sa Lý Phi chân trước. Ai u, ngươi thế nào còn mang theo đầu của hắn? Giữ lại trên trấn sẽ xảy ra chuyện, Bạch Mao Lang còn có một người ca ca. Sa Lý Phi tức hồn hẹn, cho nên ngươi liền ném ta chỗ này. Phó Trạm, mang ta tìm Bạch Mao Lang hang ổ, bằng không hắn đầu ta sẽ treo ở đà sơn trên cây. Sa Lý Phi ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, ngươi tìm Bạch Mao Lang hang ổ làm gì? Đuổi tận giết tuyệt sao? Bạch Lang Phỉ đã chết kết thúc, ta đi thối tiền lẻ, ta rất cần tiền. Sa Lý Phi nghe xong đi tìm bạc, còn không có nguy hiểm, lập tức nở nụ cười. Ngươi trước ở lại, ngày mai vội chúng ta đi tìm. Ân, cho ta thịt ăn, thịt tươi. Trong đêm gió ác, có thể đông lạnh sát người, Phó Trạm tại Sa Lý Phi nơi này tạm nghỉ một đêm. Hắn cơ hồ đã ăn xong Sa Lý Phi ăn tết thịt. Thịt tươi, hiện nướng, nửa sống nửa chín thấm muối, liền hướng trong cổ họng đưa. Tiểu Trạm a, ngươi thế nào ăn được? Sa Lý Phi nếm một khối, khó ăn muốn chết. Không ngay là được rồi. Phó Trạm thản nhiên nói, cùng khó ăn so sánh, ta càng muốn sống hơn lấy. Đây là không tín nhiệm mình. Đứa bé này từ đâu tới kinh nghiệm giang hồ, cẩn thận như vậy. Sa Lý Phi không nói gì thêm, khỏa áo đi ngủ. Phó Trạm ăn xong thịt, ngồi hai canh giờ, tinh thần mỏi mệt, vừa mới ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm, trời còn chưa sáng. Một đen một trắng hai con ngựa, hí 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 hí, ngựa đều hướng bắc mà đi. Chạy đến sắc trời sáng rõ. Phó Trạm cùng Sa Lý Phi đi vào Bạch Mao Lang xào huyện. Chính là chỗ này. Phó Trạm xuống ngựa sau, đánh ra trước mắt khu vực. Một cái hố liên tiếp một cái hố, là một cái ẩn nấp ẩn thân tốt chỗ. Sa Lý Phi, ngươi đi tìm ngân, chúng ta chia 5 năm. Ai năm? Phó Trạm nhìn sang. Sa Lý Phi bà cho mình một cái vả miệng tử. Sa Lý Phi tìm kiếm, Phó Trạm đi theo hắn, một là làm giám sát, hai là học tập kinh nghiệm. Sa Lý Phi cũng không tàng tư, một bên lục tùng, một bên cho Phó Trạm giới thiệu trong đó quan thiếu. Tiểu Trạm, cầm tiền mau mau rời đi quan trùng, bắc thượng đi đi quan đồng, xuôi nam đi tân môn trực lệ đều được. Mã Kính chỉ có Mã Cường một cái đệ đệ, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Phó Trạm ừ một tiếng. Sa Lý Phi nghe ra Phó Trạm qua loa, không nói thêm lời, hết sức chuyên chú lục soát vơ vét của dân sạch trơn. Cuối cùng, tìm tới mấy chục khối long dương, bên trên trăm lạng bạc ròng, một khối nhỏ hoàng kim, còn có một số tiền giấy, châu báu, khế đất. Khế đất cho ngươi, ta muốn bằng bạc. Ai đu ông nội của ta, đất này khế là giết người giấy, ai dám muốn? Ngươi không ngốc à? Phó Trạm một câu đem Sa Lý Phi làm trầm mặc. Cuối cùng, Phó Trạm cầm một đĩnh bảng, 150 lượng bạc, 30 khối long dương, một chút tiền giấy, tiền đồng nhi, lại hướng Sa Lý Phi muốn một tấm bản đồ, rời đi trước. Sa Lý Phi thì lưu lại đốt đi Bạch Mao Lang hang ổ, lại đem đầu của hắn dùng căn nhi cây gậy bước lên đến đỡ tại hang ổ bên cạnh một cái dốc núi. Làm xong những này, hắn cưỡi ngựa rời đi. Một lát sau, lại vòng trở lại. Tại cây gậy nhi bên cạnh lưu lại siêu siêu mẹo mẹo một hàng chữ. Kẻ giết người, quan trung ngạ tử quỷ giao chẳng cũng. Phó chữ sẽ không biết, viết thành giao. Phó Trạm phóng ngựa trở lại Song Kỳ Trấn. Đi trước Phó Viễn cùng mẫu thân trước mộ, dập đầu lạy ba cái. Cha, nương, mối thù của các ngươi, ta báo. Cha, từ nhỏ ngươi liền nói cho ta đại hiệp cố sự, để cho ta về sau làm đại hiệp. Ngươi là chân chính đại hiệp. Ta không phải, về sau khả năng cũng không phải. Cái này thế đạo ác quá nhiều người, đại hiệp là cứu người, ta chỉ thích giết người. Ta sẽ giết rất nhiều người, thẳng đến ta chết. Cha, nương, chúng ta dưới chân thổ địa kế tiếp sẽ xảy ra rất nhiều khuất nhục chuyện. Song Kỳ Trấn quá nhỏ, quan trung cũng quá nhỏ, chờ ta giết không quan trung phỉ, sẽ rời đi quan trung, đi giết hán gian, giết thổ phỉ, giết tóc đỏ, giết quỷ tử, giết thanh tặc, giết quỷ mị, giết yêu tà, đem cái này hắc ám thế đạo giết ra sáng ngời, cho dù là một cái khe. Ta thức tỉnh tốt tuệ, có một câu ta rất ưa thích. Không buồn không khổ không giả sông, thiên địa vạn vật giết không còn. Phó Trạm đem đại hiệp vùi sâu vào lão cha trước mộ trong đất, đi vào Song Kỳ trấn. Thanh này đại hiệp, không phải hắn đại hiệp, là lão cha đại hiệp. Chương 5, Luyện Phong chương 5, Luyện Phong Song Kỳ trấn một mực không có từ Bạch Mao Lang chết bên trong khôi phục lại. Có ít người rất hưng phấn, bọn hắn chứng kiến một trận kỳ tích, một trận độc thuộc tại đao khách lãng mạn. Có ít người thì lo lắng bất an, Phó Trạm giết chết Bạch Mao Lang sau liền cưỡi ngựa rời đi. Hắn sẽ còn trở về sao? Thôi trưởng quý ánh mắt đỏ bừng, một mực ngủ không ngon giấc, hắn lao thê tại bếp lò sau không ngừng châm tuổi, nhường trong nồi thịt bảo trì ấm áp. Lao đầu tử, lúc nào thời điểm là cái đầu? Tiểu tử kia đi, chắc chắn sẽ không trở lại. Người phụ đạo nhân ra, hiểu cái gì, hắn chính là một cái sói con, tâm ngoan thủ lạn, hắn nhất định sẽ trở về, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào ước hiếp hắn người. Chúng ta lại không ước hiếp hắn, ta cho hắn thịt, hắn còn giết Lao Tam, theo lý thuyết hắn nên cảm tạ ta. Nói ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ngươi còn mạnh miệng. Ngươi trong nồi nấu chính là cái gì? Hoa đại nương là chết như thế nào? Còn có, hắn chân gây hắn làm sao có thể biết những này, ngươi làm như vậy ẩn nấp. Nhanh câm miệng ngươi lại. Thôi trưởng quỹ không được hút tẩu thuốc, đột nhiên bên ngoài vang lên từng đợt huyên náo. Hắn vội vàng dập đầu đập cái tẩu, đi ra ngoài. Trên đường dài, nhìn thấy mấy người vây quanh một con ngựa trắng, Bạch Mã đứng bên người kia tên Sát Tinh. Thôi trưởng quỹ căng thẳng trong lòng, vuốt vuốt mặt, bước nhanh đi lên trước. Lăng Hoa, ngươi trở về, không ngại a? Lăng Hoa, một ngày một đêm qua ngươi đi nơi nào? Bên ngoài lạnh như vậy. Ngay tại thím nhà ăn tết ta. Phó Trạm liếc nhìn xung quanh, đều là khuôn mặt tươi cười. Hắn nhìn thấy Thôi trưởng quỹ đi tới. Tiểu Trạm, ăn trưa? Trong nhà vừa lúc ở nấu cơm, ta nhường bà ngươi cho ngươi nấu một chút thịt dê. Phó Trạm trong con ngươi cất dấu lạnh. Thôi trưởng quỹ, thịt còn nóng sao? Nóng. Thôi trưởng quỹ vô ý thức nói ra cái này một chữ, trên mặt cứng rắn gạt ra nụ cười lập tức cứng đờ. Còn nóng. Giải thích rõ thịt không phải mới nấu, mà là nấu xong, một mực tại chờ. Chờ ai? Thôi trưởng quỹ rất thông minh, hắn ý thức được điểm này. Hắn cầu nguyện Phó Trạm sẽ không ý thức tới điểm này. Thần Minh không có trả lời cầu nguyện của hắn. Tấm lụa như thế trắng sáng bỗng nhiên xông phá mở tối hư không. Thôi trưởng quỹ, đầu người rơi xuống đất. Phệ vận cực kỳ bé nhỏ, không đáng kể. Lồng ngực phún ra ngoài lấy máu, ấm áp tưới vào rất nhiều đội vàng không kịp chuẩn bị trên thân người. Thoáng chốc, tiếng khóc, cầu nguyện âm thanh vang vọng Song Kỳ trấn. Phó Trạm biểu lộ lạnh lùng, lấy khí ngự đao, đem nguyên một đám ghi ở trong lòng đầu người hái xuống. Ô ô ô, Lăng Hoa, ngươi làm gì? Đừng giết, đừng giết, cha ngươi là thị trấn anh hùng, ngươi thế nào biến thành dạng này? Lăng Hoa, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi mau nhìn, thím ảnh chân dung bóng ra như thế lăn trên mặt đất đâu. Phó Trạm dừng lại. Nhiêu Mệnh đình chỉ ở bên người, hắn túi người tại Thôi trưởng quỹ trên thi thể xoa xoa máu. Đem quỷ ở bên cạnh một người phụ nữ nâng đỡ. Thím, cha ta là đại hiệp, ta không phải, bọn hắn thế nào đối ta thế nào đối bọn hắn. Ta phải đi, về sau khả năng rất ít trở về, cha mẹ ta mộ phần còn tại thị trấn, nếu như ta lưu bọn hắn lại, chính là đối cha mẹ ta bất hiếu. Ngươi nhanh về nhà à, trời lạnh, qua đêm nay, ngày mai về sau thị trấn vẫn là cái kia thị trấn. Thi thể tại trên đường cái dần dần trở thành cứng ngắc. Phó Trạm dậm chân đi vào nguyên một đám phòng đất tử. Cắt cỏ, trừ tận gốc. Sự tính đã làm, liền phải xử lý lưu loát. Một tận tới đêm khuya, Phó Trạm về đi ngủ ba canh giờ. Đêm khuya, hắn đổi một thất sáng ngựa, phóng ngựa phố dài, đánh thức rất nhiều người. Siêu, siêu, siêu. Theo tiếng xe gió, nguyên một đám thỏi bạc rơi vào còn có người sống trong nhà. Ác dùng ác đối phó, thiện dùng ngân đến trả. Ngày thứ hai, trên trấn có người thò đầu ra, bốn phía nhìn sang, tìm kiếm Phó Trạm thân ảnh, không thấy gì cả. Bạch Lang Phỉ bốn con ngựa cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Hàn Phong gào thét. Ngày mới sáng, Phó Trạm cưỡi ngựa đã rời đi Song Kỳ trấn. Hắn một người xong ngựa, trực tiếp đi tây bắc phương chạy tới. Theo hắn ngự trước ngựa làm được còn có một đường tới tự quan trung ngũ đại khấu Bạch Mao Hổ Mã kính ban bố thứ nhất treo thưởng, bạc dòng ngàn lượng, tìm kiếm ngạ tử quỷ giao trạm, sinh tử bất luận. Toàn bộ quan trung, đao khách Mã Phỉ, nghe tin lập tức hành động. Từ xưa đến nay, tiền tài động nhân tâm. Nhưng cái này ngạ tử quỷ giao trạm, tướng mạo như thế nào, tuổi tác bao lớn, đến từ nơi nào, thực lực cao thấp, hoàn toàn không biết. Chuyên ôn, bắt hiểu xanh Sa Lý Phi, có quan hệ với giao trạm tình báo, rất nhiều người đang tìm kiếm Sa Lý Phi tung tích. Phó Trạm nghe được tin tức này, qua thai liền quên, không thèm để ý chút nào. Bạch Mao Hổ không tìm đến hắn, hắn còn muốn đi tìm Bạch Mao Hổ. Bất quá, trước đó, còn cần một cây đao. Mục đích của chuyến này chính là quan trung nổi danh nhất tiệm thợ rèn, Luyện Phong Hiệu. Đại hiệp, nhiêu mệnh đều là xuất từ Luyện Phong Hiệu chi thủ. Trên đường đi, cũng không thuận lợi. Có đao khách thấy Phó Trạm tuổi còn trẻ, một mình xong ngựa, khuôn mặt mặc dù thô lệ, nhưng như cũ đó có thể thấy được non nớt, sinh lòng xấu xa. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều bị hái được lục dương côi thủ. Thế là, quan trung giang hồ lại truyền ra một cái đoạn đầu quỷ danh hảo. Đoạn đầu quỷ, ngạ tử quỷ, tại cái này cửa ải cuối năm, danh tiếng vô lượng. Ba ngày hai đêm, Phó Trạm rốt cục đi vào Luyện Phong Hiệu. Luyện Phong Hiệu rất lớn, xôi trào hỏa khí cách 3 năm dặm đều có thể cảm nhận được. Lúc đầu rất vắng vẻ khu vực, bởi vì Luyện Phong Hiệu tồn tại mà phát triển thành một cái cỡ lớn thị trấn, khách sạn, sòng bạc, thanh lâu cái gì cần có đều có, đương nhiên nhiều nhất vẫn là tiệm thợ rèn. Đao, ở chỗ này là tuyệt đối chủ lưu. Qua lại người từng cái dũng manh vô cùng, có người quyền cước thô to, có người mệt thái dương nâng lên, cũng có cực ít hiếm thấy nóng bỏng nữ tử, đạo bào đạo nhân. Luyện Phong Hiệu bây giờ ra chủ gọi Lê Định An. Trước kia là đao tượng, về sau gãy một đầu cánh tay phải, hắn dựa vào cánh tay trái, luyện ra một thân quỷ thần khó lường đạo pháp, tại luyện phong hiệu ngoại dụng cụt một tay giết chết quan trung ngũ đại khấu một trong phi long hạng vân tiên. Từ nay về sau, luyện phong hiệu liền trở thành phương viên trăm dặm, văn minh nhất hải hóa tiệm thợ rèn. Phó Trạm dẫn ngựa tiến đến, lập tức mấy chục cái ánh mắt ném ban tới, từng cái lạnh lùng. Những người này cũng không phải là có cái gì để ý, chỉ là bình thường xem kỹ ánh mắt. Nếu như là người bình thường, đã sớm hai cô run run, không rời nổi bước chân. Phó Trạm không hề hay biết, tiếp tục tiến lên. Có người khẽ ổ lên một tiếng. Quái sự nhi mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều, đầu tiên là có hai cái quỷ, hiện tại lại tới một cái đạo sĩ, một đứa tiểu hài nhi. Chúng ta quan trung bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy nhân vật lợi hại. Ha ha, sợ không phải xuất hiện, là theo phía nam tới rồng qua sông. Tân môn kia khu vực cũng không quá bình, hồng mao quỷ tử dùng trì hạt bụi đánh chết rất nhiều cao thủ. Cái gì rồng qua sông? Đến quan trung, cũng phải quật lại. Nghe nói Mã Kính đã bắt được Sa Lý Phi, hắn 1000 lượng bạc, có phải hay không không có chúng ta phân nhi? Hắn bắt lấy cái rắm, Sa Lý Phi xảo quyệt rất, hắn ban tiếng, muốn biết ngạ tử quỷ tin tức, tối thiểu đến cho hắn 300 lạng bạc dòng. Ngũ đại khấu hiện tại không được việc rồi. Phi Long gia còn ở ngoài cửa treo, nhất đao tiên đột tử. Bạch Mao hổ thân đệ đệ bị chặt đầu, Khô Vinh đao đầu nội bộ phủ, Trảm Tiên đao bị giả ra truy sát. Hiện tại là chúng ta đàn ông nổi danh thời điểm. Hắc hắc, nói cũng đúng. Tiểu quỷ nhi đều có thể khởi thế, càng không nói đến huynh đệ chúng ta. Phó Trảm cố ý đi chậm một chút, vén lô thai lên, nghe giang hồ truyền thuyết ít ai biết đến. Vào giang hồ, không thể như trước kia như thế, cái gì cũng không biết. Thiện cũng tốt, ác cũng tốt, thiên chi mới có thể người sớm giác ngộ. Chương 6, Lê Định An chương 6, Lê Định An luyện phong hiệu. Mấy trăm hán tử trần trụi cánh tay, toàn thân mồ hôi, lốt bốt thay phiên truy. Cho dù là vào đông trời đông giá rét, nơi này cũng như ngày mùa hè đồng dạng nóng bỏng. Cụt một tay Lê Định An cũng ở trong đó, nên tôi vào nước lạnh. Được rồi. Một cái thức tha nữ tử ghé qua trong đó, nàng đi vào Lê Định An bên người. Định An, lau lau mồ hôi. Đa tạ. Còn tạ. Có tin ta hay không đem người tháo? Trung quanh các hán tử đều cười ha ha. Nữ tử này gọi Hướng Linh, là Lê Định An tiểu sư muội, cũng là đời trước luyện phong hiệu đương gia Hướng Thả chính hòn ngọc quý trên tay. Hai người đã thành thân, dù có một tử. Bất quá, Lê Định An đối Hướng Linh một mực duy trì tôn kính. Lúc này, có cái hán tử chạy tới. Định An, ngoài cửa tới một cái nhìn không lớn tiểu hài nhi, hắn muốn rèn đúc một cây đao, chỉ do muốn ngươi tự tay đánh. Lê Định An ồ một tiếng. Ta đi xem một chút. Hướng Linh nói một tiếng, ai lớn như vậy phổ nhi? Nàng rất là hiếu kỳ, cũng đội vàng đuổi theo. Phó Trạm tại đón khách sảnh nhìn thấy Lê Định An. Cái này cụt một tay nam tử, tuổi tác không lớn, chừng 30, khuôn mặt đoan chính, đặc biệt là mày rậm dưới một đôi đao mắt, dường như thiên nhiên làm đao mà sinh, hắn đứng ở nơi đó, sắc bén kiếp người. Phó Trạm trong lòng kinh ngạc, luyện khí luyện khí, luyện không có gì hơn tính của mệnh. Lê Định An giơ tay nhấc chân tự nhiên duệ không thể đỡ, đã tiến vào nhân đao hợp nhất cảnh giới. Hắn không cần đao, sợ cũng có thể chém chết người. Chỉ là, theo một nữ tử tiến đến, đao lập tức bị bịt kín vào đao, không thấy phong mang. Mà Lê Định An giống nhau trong lòng có gì? Trước mắt đứa nhỏ, thật là người sao? Nhìn là điển hình quan trung thanh niên, có thể chỉ trước mắt, toàn thân dương nhanh muốn bước, sắc khí doanh thân, hẹp dài con ngươi không nhìn mặt người, không nhìn lồng ngực, thẳng hướng người chỗ cổ dò xét, rõ ràng là đầu ác quỷ. Bất quá, hắn mở miệng kia một sát na, ác quỷ quay người, lại hiện lên từ bi Bồ Tát trạng. Bồ Tát, ác quỷ cuối cùng lăn lộn thành một người. Giữa lông mày lại cảm giác giống như đã từng quen biết. Ta muốn tạo một thanh quái đao, dài một thước một, rộng một thước ba, trôi đao khoảng hai tấc đại hiệp. Phó Trạm lời còn chưa dứt, Lê Định An cắt ngang hắn. Ngươi cũng biết đại hiệp, hẳn là đại hiệp là ngươi chế tạo. Lê Định An hỏi lại, phó viên cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Phó Trạm trầm ngâm hai hơi, hắn là cha ta. Lê Định An trong lòng hơi hồi hộp một chút, có dự cảm không tốt. Cha ngươi chết. Phó huynh đại nhân đại nghĩa, không nên chết sớm. Hắn là chết như thế nào? Một sát na này, Phó Trạm nhìn thấy bảo đao ra khỏi vỏ, lộ ra một tia phong mang. Bạch Mao Lang cướp giật nữ tử, cha ta đuổi theo, mẹ ta cũng chết tại Bạch Lang phỉ đao hạ. Cha mẹ ta thủ, ta đã báo. Lê Định An nhìn chằm chằm Phó Trạm một cái. Thì ra, ngạ tử quỷ chính là hắn. Bạch Mao hổ treo thưởng 1000 ngân, ngươi trước giấu ở luyện phong hiệu tránh đầu gió, qua 2 năm rời đi. 2 năm? Phó Trạm lắc đầu. Ta chỉ cần một cây đao, ta không cần giấu. Lê Định An hít một hơi, tiến lên vịn Phó Trạm bà bay. Ta và ngươi cha là chí giao, hắn ưa thích giang hồ, thường xuyên cùng ta giảng chuyện giang hồ. Ta thích rèn đao, ta rèn đúc tốt nhất đao cho hắn. Hắn hiện tại chết, ta chính là người thúc. Ta không được ngươi đi chịu chết. Phó Trạm nói khẽ, không là chịu chết, là khứ trừ ác. Lê Định An hỏi, ngươi học cũng là giả ra đao? Ân. Vậy ngươi không thể có thể đánh được Mã Kính. Đao của ta ác hơn, càng nhanh. Lê Định An có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này tại sao cùng cha hắn một cái tính nết, bướng bỉnh muốn chết. Sau 5 ngày, ta cho ngươi một thanh đại hiệp. Đến lúc đó, ngươi cùng ta so một trận, thắng ta, ngươi muốn đi đâu thì đi đó. Nếu như bại, ngươi đến lưu tại luyện phong hiệu. 3 lần cơ hội. Tốt. Sau này ngươi lấy Lê Minh danh hào làm việc, lấy ta họ, lại lấy Minh Châu cần bị Long Đồng chi ý. Ân. Lê Định An nhường Hướng Linh đi cho Phó Trạm an bài chỗ ở trên đường. Hướng Linh hiếu kỳ nhìn thấy Phó Trạm, trên mặt ta không có mọc hoa, không bằng nhà ta Định An đẹp mắt. Đây là lời nói thật. Phó Trạm chiếu qua tấm gương, mình đích thật không được tốt lắm nhìn, quá hung quá lệ. Ân. Liên một cái ân. Ngươi vì cái gì gọi ngạ tử quỷ? Không biết rõ, có người loạn truyền. Ngươi có phải hay không sẽ ăn người? Người khác loạn truyền. Vậy ngươi thích ăn cái gì? Phó Trạm nhíu mày, có người hay không nói qua ngươi rất đáng ghét? Hướng Linh hừ một tiếng, lão cha nói qua, Định An nói qua, đại sư Minh nói qua, hai tuổi nhi tử giống như cũng đã nói. Hướng Linh ngậm miệng sau, Phó Trạm cảm thấy cực kỳ thoải mái. Hắn được an trí tại hậu viện nhi, cách bách ngươi ở một cái Long Hồ Sơn Thiên sư phủ cao nhân, Thiên sư phủ biết sao? Chính nhất giáo khôi thủ, Huyền môn đạo tông, không có chuyện cùng người ta nhiều tâm sự. Đại Điện nhi, ta đi, có chuyện gì tìm thím? Phó Trạm chưa hề cảm thấy nữ nhân sẽ có phiền toái như vậy, không thể không bội phục Lê Định An, hắn lại có thể chịu được như vậy ồn ào nữ tử. Bất quá, nàng để lộ ra tin tức, Phó Trạm cảm thấy rất hứng thú. Thiên sư phủ là cái kia Thiên Địa Huyền Tông, vạn ký bản căn, quảng tu ước cước, chúng ta thần thông thiên sư phủ sao? Tại sao có thể có môn nhân đến chỗ này? Hắn quan sát đạo nhân ở phòng ở, đạo nhân kia rất mẫn cảm, cách vết tường, Phó Trạm phát giác được một đạo xem kỹ ánh mắt. Phó Trạm chắp tay, tiến vào phòng của mình. Đạo nhân chợt thu hồi ánh mắt, tiếp tục ngồi xuống. Lúc chạm vào tối, Luyện Phong Hiệu đao tượng đến mời dùng cơm. Phó Trạm nhìn thấy vị này thiên sư phủ đạo nhân, khuôn mặt thanh quả, ước chừng 3-40 tuổi, tựa như bị thương, eo ở giữa ẩn có mùi tanh hôi. Quan Trung, Lê Minh, thiên sư phủ Phương Mông Sinh. Bắt chuyện qua sau, hai người cùng Luyện Phong Hiệu sư phụ học đồ cùng một chỗ vào ăn. Luyện Phong Hiệu cơm nước vô cùng tốt, tốt nhất mỡ nhét chung một chỗ, trong đó trộn lẫn lấy cải trắng, đậu hũ trúc, lại có lớn viên thịt, một nướng thịt dê. Muốn ăn thanh đạm điểm, kia đến thiên vị. Luyện Phong Hiệu đều là dốc sức sống, cơm nước bên trên nhất định phải theo kịp. Phó Trạm ăn như gió cuốn, ăn miệng đầy chảy mỡ, đục lô thoáng nhìn, phát hiện Vương Mông Sinh lại giống như hắn, mặt cơ hồ chôn ở chồng nhọn nhi trong chậu. Đạo nhân này không tị hiểm sao? Phó Trạm trong lòng thoáng qua một tia nghi vấn, ngay sau đó tiếp tục gặm lấy gặm để. Tính mệnh, ăn bổ tinh khí, cùng mệnh hữu ích, cùng văn phu vũ, tuyệt không phải nói ngoa. Ăn khó khăn lắm no bụng, Phó Trạm phát hiện nồi lớn bên trong đã trống không. Một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử chui qua đến, trông mong nhìn hắn chén. Người tên là gì? Lê Trần. Minh Châu bị long đong, Lê Minh, Lê Trần. Lê Định An, ngươi chiếm ta tiện nghi. Vì, gầy. Đều muốn. Phó Trạm kêu một tiếng hảo tiểu tử, cầm chén bên trong mấy khối thịt heo tấm ảnh đều cho Lê Trần. Sau khi cơm nước xong, Lê Định An đem Phó Trạm gọi vào một gian treo đầy đủ loại đao gian phòng, giao cho hắn hai bản bí tịch. Cái này hai quyển, một quyển là ta luyện độc tí đao pháp, ngươi tham khảo lấy nhìn, có thể học được nhiều ít liền học nhiều ít. Mặt khác một quyển là ta lĩnh hội bộ pháp, đều thuyết giáo quyền không dạy bước, giáo bước đánh sư phụ. Bộ pháp đối quyền trọng yếu, đối đao pháp giống nhau cực kỳ trọng yếu. Chúng ta quan trung quái đao, đao nhanh, bộ pháp nhất định phải cũng muốn nhanh. Sau năm ngày, ta thử ngươi cân lượng. Phó Trạm, ân. Đao pháp, vô danh. Bộ pháp, giống nhau vô danh. Ân tình ghi ở trong lòng, Phó Trạm rời đi. Chương 7, lòng hiếu kỳ chương 7, lòng hiếu kỳ Phó Trạm trở lại phòng sau, lập tức bắt đầu lật xem Lê Định An độc tí đao pháp. Đây là lần thứ nhất hắn đạt được hoàn chỉnh đao pháp. Đao pháp theo khởi thế, tới thu thế, lại đến đi thế, đầy đủ mọi thứ. Thể nội đi khí cùng kinh lạc huyết vị, phối hợp tốc độ cực nhanh đao thức, hoa sát lưu thanh chỉ là qua quýt bình bình, đáng sợ hơn chính là có thể lấy đao lột người mà người không tự biết. Chỉ là Phó Trạm không phải cụt một tay. Đao của hắn là điển hình quan trung quái đao, không phải Lê Định An sử dụng liên từ đao. Tới Bảo Sơn, không thể không tay không mà trở lại. Phó Trạm trong lòng cực kỳ không cam lòng. Cụt một tay có thể làm sự tình, ta hai tay liền không làm được. Liên tử đao cũng tốt xử lý, lấy khí ngự đao, thưa không làm liên. Ta không tin ta học không được môn này khoái đao. Phó Trạm quyết tâm trong lòng, bắt đầu dùng đầu góc ký ức độc tí đao pháp chiêu thức, đi khí bí quyết nhớ ký tại tâm sau, hắn cầm lấy vô danh bộ pháp lật xem. Bộ pháp vô danh, bên trong có thể không bình thường. Đao pháp cực nhanh, bộ pháp cũng muốn cầu cực nhanh, mau lẹ như diều hâu, linh động giống tỏ chạy. Phó Trạm vẫn như cũ học bằng cách nhớ, trước nhớ ký lại nói. Đêm khuya, hắn cất bước đi vào sân nhỏ. Một gốc cây khô theo ngoài tường vươn vào trong tường, phía trên nằm lấy một con quạ, thanh lanh ánh trăng tung xuống, quạ đen nhắm mắt dưỡng thần. Phó Trạm lách mình một sát na, quạ đen gặp phải quỷ đồng dạng, đột nhiên mở mắt, vỗ cánh bay cao. Đi khí, bước đi, xuất đao. Phó Trạm tay phải gánh bát sau lưng, tay trái ngự đao, lấy hư không làm liên, quan trung khoái đao trong tay hắn tung bay. Lần thứ nhất, tay khí không hợp, khí bước không hợp, bước đao không hợp. Lần thứ hai, bước đao không hợp, khí bước không hợp. Đao quang sáng chói, có thể so với ánh trăng. Phương Mông Sinh cách cửa sổ cảm thụ trong viện khí tức. Lúc đầu, hắn không phải rất để ý, chỉ coi phía ngoài tiểu tử rất cố gắng. Nhưng theo bóng đêm làm sâu thêm, trong mắt của hắn bắt đầu xuất hiện không thể tưởng tượng kinh ý dạng gì thiên phú, có thể ở ngắn ngủi 3 canh giờ, đem một môn cao thâm đao pháp luyện đến xe nhẹ đường quen. Số tuổi này, làm sao có thể ủng có như thế nhiều khí, có thể chống đỡ hắn một khắc không ngừng, đi khí luyện đao đồng thời đi khí luyện bước. Cái loại này tư chất, hắn chỉ có tại sư Minh Trường Tĩnh Thanh trên thân gặp qua. Phương Mông Sinh với bên ngoài tiểu tử lên lòng hiếu kỳ. Hắn quanh chân tại giường, nhắm mắt tiến vào nội cảnh. Nội cảnh bên trong, hắn hỏi ra trong lòng nghi vấn, ngoài cửa tiểu tử kia là ai? Thuật sĩ có chiêm bút chi năng. Tại nội cảnh sách ra bản thân chiêm bút vấn đề, sẽ xuất hiện lớn nhỏ không đều bí ẩn, không đủ nặng nhẹ vấn đề đối ứng nhỏ bí ẩn, cực kỳ vấn đề trọng yếu thì đối ứng lớn bí ẩn. Đánh vỡ bí ẩn liền có thể đạt được mong muốn đáp án. Phương Mông Sinh nhìn lên trước mắt vắt ngang thiên địa to lớn bí ẩn, cả người đều muốn ngốc rơi. Ta làm cái gì nghiệt? Phúc. Vọng đo thiên cơ, thiên đạo phản vệ. Phương Mông Sinh phun ra một ngụm máu tươi, khí tức mắt trần có thể thấy vẻ bại xuống tới. Phần bụng chúng độc vết thương, thừa dịp hư thẳng vào, chưa sạch dư độc hướng thể nội quyết tán. Hắn la hét. cứu ta. Phó trạm thai thính mắt tinh, nghe được kêu cứu, lập tức phá cửa mà vào. Hắn toàn thân mồ hôi, ánh mắt lại phá lệ loài sáng. Đạo trưởng, ta nên làm như thế nào? Trái, hầu bao nhi, dược hoàn. Phó trạm mở ra một cái hầu bao nhi, bên trong có rất nhiều phụ lục, cũng có các loại dược hoàn. Giải độc hoàn, bổ khí hoàn, về tinh hoàn. Phó trạm tìm tới ba cái này dược hoàn. Mỗi quả nhiều ít. Phương Nông Sinh đã nhắm mắt, không cách nào ngôn ngữ. Phó trạm dứt khoát toàn bộ nhét vào trong miệng hắn, ước chừng một khắc đồng hồ, Phương Nông Sinh yếu ớt tỉnh lại. Hắn câu nói đầu tiên là, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi rốt cuộc là người nào? Phó trạm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, ta gọi Lê Minh. Phương Nông Sinh cũng là giàu cảm xúc, Lê Minh ngươi nhị đại gia, hiện tại là đêm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Phó trạm cười ha ha, trong mắt hiện ra một hơi khí lạnh. Phương Nông Sinh toàn thân một cái giật mình. Tiểu tử này, thật nặng sát tính. Tiểu tử này lên sát ý ta không có ác ý. Bên ta mới chiêm bút thân thế của ngươi, bị thiên cơ phản vệ, mới có kiếp nạn này. Phó trạm trực câu câu nhìn chằm chằm cổ của hắn, ngươi vì cái gì chiêm bút ta? Phương Nông Sinh phồng má, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Phó trạm lúc này mới thu liễm lại sát ý, đạo trưởng, nghe ngóng người khác trước đó, hẳn là trước giới thiệu chính mình à? Phương Nông Sinh chưa bao giờ thấy qua như thế hùng vĩ bí ẩn, hắn cho rằng phó trạm tuyệt đối là tương lai nhân vật hết sức quan trọng, hoặc là đối tương lai đi hướng có ảnh hưởng rất lớn. Hắn dứt khoát không giấu giếm nữa chính mình, cũng không có cần thiết giấu giếm. Luyện Phong Hiệu đương gia Lê Định An liền biết mục đích của hắn. Ta nhập quan trung là vì giết khô Vinh Đao Đảng ạ vị ẩn, hắn tại Long Hổ Sơn làm loạn, chẳng những đánh cắp tam tài trấn ma đao, còn giết một nhà bảy thanh người, ta phụng tiên sư chi mệnh giết người, nhận lại đao. Nhập quan thời điểm, không cẩn thận bị đao phỉ ám hại, phần bụng chúng độc kim châm, song cùng đảng á phi chém giết, lại chúng hắn khô Vinh Kình, chỉ có thể ở Luyện Phong Hiệu lấy kim thạch chi khí làm dẫn, loại trừ khô Vinh Kình, giải độc nghỉ ngơi chữa vết thương. Phó trạm sớm chút thời gian vừa nghe qua khô Vinh Đao Đảng ạ vị ẩn danh hiệu, đây là quan trung ngũ đại khấu một trong, mới đầu nội vụ phủ làm thành cầu nô tài. Người sau khi thương thế lành, còn muốn đi giết hắn sao? Kia là tự nhiên. Hắn có quan thân. Thiên sư phủ trong mắt chỉ có thiện ác. Ân. Phó trạm chắc tay. Song Kỳ trấn phó trạm gặp qua đạo trưởng cao thượng. Phương Nông Sinh nhìn chăm chú nhìn phó trạm, trong lòng không chịu nổi hiếu kỳ, ngươi chính là ngạ tử quỷ phó trạm, bạch ma hổ phát treo thưởng cái kia. Phó trạm khẽ bước cằm, ta là phó trạm, không phải ngạ tử quỷ. Bất quá, ta xác thực giết chết bạch ma lang. Phương Nông Sinh hai mắt tinh quang lóe lên, vỗ tay khen, hảo tiểu tử, là anh hùng. Quan trung ngũ đại khấu từng cái giết người đầy đồng, nghiệp chướng nặng nề, ngươi có thể chém giết bạch ma hổ đệ đệ bạch ma lang, công đức một cái. Phó trạm nói khẽ, ta không là vì cái gì đại nghĩa, chỉ là vì báo thù. Nếu như ngươi không có việc gì, ta muốn đi ra ngoài luyện đao. Phương Nông Sinh khẽ giật mình, hóa ra vẫn là võ phong tử, sợ cũng chỉ có loại người này khả năng trong thời gian thật ngắn khởi thế a. Phó trạm cất bước rời đi, đạp ra cửa thời điểm, Phương Nông Sinh bỗng nhiên mở miệng, chân của ngươi có tổn thương a? Đã nhìn ra. Phó trạm chuyển động cổ, quay đầu nhìn nói. Phương Nông Sinh chỉ vào phó trạm đùi phải, chân của ngươi tổn thương không ảnh hưởng bình thường hành động, nhưng chưa khỏi hẳn, ngươi không đi nghỉ ngơi, ngược lại không ngừng luyện tập bộ pháp, thương thế chắc chắn sẽ càng ngày càng nặng. Ta hầu bao bên trong có hổ cốt đoạn tụ cao cùng hoàng cân hoàn, thuốc cao ngươi cầm hai gián, sớm vừa kế sát, muộn vừa kế sát. Hoàng cân hoàn cầm một quả liền thành, lập tức ăn bảo, lại dựa vào khí tức chữa trị. Ngày mai lúc này, ta cam đoan ngươi sinh long hỏa hổ. Phó trạm sau khi nghe xong, hơi ngây người một lúc, đi lấy đi hổ cốt đoạn tụ cao cùng hoàng cân hoàn. Cảm ơn. Thương thế tốt lên trước không thể đang luyện đao. Ân. Phó trạm đi vào trong tiểu viện, tiếp tục suy nghĩ độc tí đao pháp cùng Lê Thị bộ pháp. Bộ pháp không thay đổi, trái tay cầm đao biến thành phải tay cầm đao. Hắn đem chính mình tưởng tượng thành chỉ có cánh tay phải đao khách. Tấm lụa dường như lao quang, lần nữa lập lòe làm cái tiểu viện. Lưỡi đao vạch phá trời đông giá rét, sân nhỏ trống rỗng nhiều ba phần túc sát. Phương Nông Sinh không tự chủ được bọc lấy chăn mền, lầm bầm một câu, cưỡng loại tiểu tử, sát tính thật nặng. Chương 8, sự tình tiết chương 8, sự tình tiết phó trạm một mực luyện đến gà trống hát bạch, thể nội khí cơ hồ khô cạn mới dừng lại, nghỉ ngơi một canh giờ, Luyện Phong Hiệu hỏa lô lại lần nữa bắt đầu gào thét, đánh rèn đúc thanh âm thanh thúy lọt vào tai. Khoe mạnh cáo khỉnh tiểu tử Lê Trần đem phó trạm kêu lên. Điểm tâm vẫn như cũ rất phong phú, bánh bao thịt lớn bao no, phó trạm ăn 10 cái, uống 5 chén khoai lang cháo. Ăn xong trở về, nằm ngáy ho ho lên. Ba ngày, hắn không tiện bốn phía đi lại. Cái này ngủ một giấc tới trời tối, rời giường ăn thịt, đêm khuya luyện đao. Mãi cho đến ngày thứ ba, phó trạm tỉnh ngủ lên, gõ vang Phương Nông Sinh cửa phòng. Đạo trưởng, đạo trưởng. Hắn là đến nói lời cảm tạ. Sau khi tỉnh lại, hắn phát giác đùi phải của mình đã khỏi hẳn. Hô hai tiếng, không có người ứng, qua đường đao tượng nói cho hắn biết, Phương Nông Sinh đã rời đi. Phó trạm liền đẩy cửa vào, trong phòng sạch sẽ như mới, Phương Nông Sinh đi thật. Hắn đi lúc ăn cơm tối, Lê Định An giao cho hắn một phong thư. Đây là Nông Sinh đạo nhân để lại cho ngươi, dặn dò ta nhất định phải giao cho trong tay của ngươi. Phó trạm mở ra tin nhìn. Phương Nông Sinh trong thư nói, tiểu huynh đệ, 23 tháng chạp là ta sư phụ thọ thần sinh nhật, chạy về đi cho sư phụ mừng thọ, cho ta đi trước một bước, đi giết khô Vinh Đao. Nếu như trên đường gặp phải bạch ma hổ, ta sẽ thuận tay diệt trừ. Mấy ngày nay xem ngươi luyện đao, phát hiện sát khí của ngươi rất nặng, nhưng không nội kình tâm pháp, cứ thế mãi sợ tổn thương phế phủ, có thời gian đến một chuyến thiên sư phủ, sư phụ sư minh sẽ thích ngươi. Phó trạm nhìn qua thu hồi giấy viết thư, thấp giọng hỏi Lê Định An, Lê thúc, khô Vinh Đao đảng ạ bị ẩn, người này ngươi biết không? Hắn rất mạnh. Lê Định An hạ giọng, là cái nhân vật, chẳng những là đao pháp đại gia, còn tu luyện có khô Vinh kình, chứa khí phun người, Khô Vinh ở giữa, gặp tiêu xài một chút chết, gặp chim chim vong. Phó Trảm nhíu mày, lợi hại như vậy. Lê Định An mỉm cười, không cần lo lắng Mông Sinh đạo trưởng, Mông Sinh đạo trưởng chỉ là kinh nghiệm giang hồ không phong phú, gặp an toán, hắn nhưng là thiên sư phụ cao độ, ta thấy qua hắn kim quang chú, liên tục bổ ba đao mới khó khăn lắm chém tan, càng không nói đến hắn còn có lôi pháp, phù lục. Nói Lê Định An lộ ra một tia phong mang. Đảng Á Phi cùng ta chính diện đối quyết, trăm đao bên trong, ta lấy đầu của hắn. Phó Trảm ừ một tiếng, ngồi xuống ăn cơm. Lúc ăn cơm, Lê Định An lại hỏi Phó Trảm đao pháp cùng bộ pháp học tập tình huống, Phó Trảm nói, đao pháp học thành một nửa, bộ pháp khó khăn lắm nhập môn. Tiến độ nhanh như vậy, tiểu tử này nhìn xem không giống như là tại nói bậy. Lê Định An đè xuống trong lòng kinh ngạc, cũng không có nhiều qua để ý. Hai ngày sau, hai người tỉ thí, Phó Trảm không có khả năng được. Hắn dường như nhìn thấy Phó Trảm tại luyện phong hiệu rèn sắt cảnh tượng. Ăn xong cơm tối, Phó Trảm đang ở trong sân luyện đao. Đao ảnh ung tùm, tay trái của hắn cụt một tay đao, lô hỏa thuần thanh. Lúc này, đang luyện tay phải cụt một tay đao. Hắn không có nói sai, đao pháp của hắn hoàn toàn chính xác thành một nửa, nhưng cùng Lê Định An khác biệt, hắn có hai cái cánh tay. Dưới chân bộ pháp xoay tròn biến ảo cực nhanh, nhãn lực nhọn người liếc mắt liền nhìn ra, bộ pháp của hắn theo không kịp đao pháp. Đây cũng chính là Phó Trảm nói bộ pháp khó khăn lắm nhập môn nguyên nhân. Phó Trảm nhớ kỹ bảng thuộc tính của mình bên trên, thiên phú một cột có đao khôi hai chữ, hắn suy đoán chính mình đối dùng đao càng có thiên phú, mà những công pháp khác khả năng hơi kém một chút. Không kém sợ. Luyện. Hắn đắm chìm trong bộ pháp bên trong, nhưng rất nhanh bị thanh âm huyên náo quấy dậy. Có tiếng huyên náo, cũng có đao binh va chạm kim thạch thanh âm, hắn đem nhiêu mệnh thu lại, đi ra tiểu viện. Thanh âm càng thêm rõ ràng. Có Lê Định An, có đao tượng, cũng có dừng lại tại phụ cận đao khách. Rất nhiều người. Lê sư phụ, mau đưa tiểu tử kia giao ra. Ngươi là rèn sắt, Bạch Ma Hổ treo thưởng không liên quan gì đến ngươi. Đừng không thừa nhận, tin tức tự các ngươi luyện phong hiệu. Ngạ Tử Quỷ liền ở tại khách trong nội viện. Lê sư phụ, ngươi có thể nhìn tốt, đây là Sa Lý Phi tự mình vẽ chân dung, Bạch Ma Hổ đem hắn đánh gần chết, chân dung bảo đảm thật, để chúng ta đi vào nguyên một đám ngó ngó, có hay không tự nhiên là tin tưởng. Ngạ Tử Quỷ giao chạm dấu ở luyện phong hiệu, 1000 lượng bạc cải, các minh đệ, đi theo ta cùng một chỗ xuống vào. Luyện phong hiệu bên ngoài, mấy trăm hung ác đao khách giờ đào kích động. Bọn hắn nhận được tin tức, Ngạ Tử Quỷ Phó Trảm ngay tại luyện phong hiệu bên trong. Có đao khách muốn thừa dịp nhiều người cố xuống vào. Dừng bước, dừng bước. Lê Định An cổ tay run run, liên tử đao xuất hiện trong tay hắn, lưỡi đao tranh minh, mấy chục thanh đao đoạn nhận rơi xuống đất. Giờ phút này giết chết Phi Long nam nhân lại trở về. Luyện phong hiệu bên trong, không cho phép tử đấu, không cho phép thấy máu. Ai dám hỏng luyện phong hiệu quy củ, ai chết. Trung quanh cứng lại. Trên trăm đao khách ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nắm trong tay lấy đao, quả thực là không dám tiến lên trước một bước. Đứng tại trước mặt bọn hắn thật là một vị đao đạo tông sư, nhưng bọn hắn cũng không bỏ được rời đi. Đây chính là 1000 lượng bạc a. Mục tiêu vẫn là một đứa bé. Cái gì Ngạ Tử Quỷ, kia là kêu đi ra hù dọa người. Đóng cửa. Lê Định An hừ lạnh, quay người tiến vào luyện phong hiệu. Phó Trảm đi tới cửa thời điểm, đụng vào Lê Định An. Đi theo ta. Phó Trảm giữ im lặng, đuổi theo Lê Định An. Hơn 100 đao tượng, học đồ, đi vào một chỗ đất trống, đây là bọn hắn rèn luyện lực khí địa phương. Chư cường, lăn ra đây. Lê Định An gọi đến tên nam tử bị mấy người áp đi ra. Tin tức là người tiết lộ. Và hôm nay ban ngày, Bạch Hổ cọp lông mã kính bắt lấy Sa Lý Phi, bước bách Sa Lý Phi vẽ ra Phó Trảm hình dạng. Lúc chiều, vẽ có Phó Trảm hình dạng treo thưởng đơn đã tại quan trung tản ra. Cái này gọi Trương Cường học đồ, bị ma quỷ ám ảnh, thu 5 lượng bạc, đem Phó Trảm tính cả luyện phong hiệu ra bán cho phía ngoài đào khách. Chủ nhà, ta không phải cố ý, tha cho ta đi. Ta cũng là vì bạc, ta muốn bạc cho ta cha chữa bệnh, tiểu tử kia cùng chúng ta không thân chẳng quen, chúng ta không cần thiết giúp hắn. Chúng ta luyện phong hiệu là làm ăn, không cần thiết bởi vì làm một cái tiểu tử, đắc tội Bạch Ma Hổ. Bạch Hổ đạo có hơn 50 thanh đao, hơn 50 con ngựa, chúng ta đắc tội không nổi a. Lê Định An ra mặt run run, nhịn không được giống to, chết cũng không hối cải. Hôm nay đoạn ngươi lưới, đuổi ra luyện phong hiệu. Trương Cường không đợi nhiêu mệnh hô lên, Lê Định An đã dỡ xuống Trương Cường cái cằm, đao đâm vào miệng, xoắn nát đầu lưới, ném ra bên ngoài. Trương Cường bị ném ra ngoài. Lê Định An quét mắt đao tượng cùng học đồ, chỉ mình ngực. Chúng ta làm người làm việc phải có lương tâm, Bạch Mao Lang có nên hay không chết, Bạch Mao Hổ lại là người nào cặn bã xuất sinh. Chúng ta có thể không đi trêu chọc mấy tên cặn bã này, nhưng có nghĩa sĩ bị bọn hắn hãm hại, chúng ta có thể dỗi người đứng đầu, liền dỗi người đứng đầu. Nhớ kỹ, các ngươi là luyện phong hiệu người, không phải bên ngoài những cái kia tham tiền đào khách. Lại có chuyện như thế, ta tất phải giết. Đao tượng đám học đồ tán đi. Phó Trảm nhìn trên mặt đất nhỏ xuống máu tươi, ngẩng đầu sau, nói nhỏ, Lê Thúc, ta phải đi. Lê Định An nhíu mày, nói gì vậy? Đại hiệp chỉ còn một bước cuối cùng khai phòng, ngày mai ngươi đến đại hiệp, so với ta đấu, ta tán thành ngươi khả năng đi. Ta không đồng ý, trong vòng 2 năm không được bước ra luyện phong hiệu. Phó Trảm thầm nghĩ, tả hữu bất quá còn có một ngày, kia liền đang chờ một ngày. Một ngày sau đó, hoặc là Bạch Ma Hổ chết, hoặc là ta Phó Trảm chết. Ân. Màn đêm buông xuống, Phó Trảm luyện đao không ngừng. Chương 9, Bạch Hổ đạo chương 9, Bạch Hổ đạo màn đêm buông xuống, trên trời bắt đầu phiêu khởi lẻ tẻ đông tuyết nhi, tới thấy sáng thời điểm, đông tuyết đã biến thành như là lông lống nhẹ bay lớn. Ba bộ không có đầu đao khách thi thể, tính cả đầu, theo luyện phong hiệu bên trong ném đi ra. Đồng thời, luyện phong hiệu cách đó không xa có đội kỵ mã đạp trên phong tuyết, chạy nhanh đến. Giá, 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 hơn 50 cưới. Những hán tử này cái cá thể hình cao lớn, tướng mạo hung ác kiệt nạo, bọn hắn bên hông bội đao, thuật cưỡi ngựa cực giai. Cầm đầu nam tử tài hoa xuất chúng, khung xương cực lớn, thâm sơn ngọa hổ đồng dạng, hắn người mặc màu đen da gấu áo khoác, cái trán một sợi lông trắng tung bay theo gió, ý vị kéo dài. Hổ ca, qua phía trước cái kia sườn núi chính là Luyện Phong Hiệu. Có thám mã từ tiền phương tới. Bạch Mao hổ mã kính hạ lệnh, lão cẩu, dẫn người vòng quanh Luyện Phong Hiệu đi hai vòng, phá hỏng tất cả đường. Thập thất, Tiểu Lâm, lão Phương, Nhục Nương Tử, theo ta đi. Đội kỵ mã bên trong phân ra năm kỵ, hướng phía ngoài chạy đi. Mã kính thì dẫn người tiếp tục hướng phía trước. Tại một cái cột trước, dừng ngựa ngừng chân. Mã kính run run người bên trên tuyết, ngẩng đầu nhìn về phía trên cột cờ treo một tấm da người. Đã nhìn không ra nhân dạng nhi. Lão đại, cái này thật sự là Phi Long gia sao? Là hắn. Hắn hình xăm ta sẽ không nhận lầm. Dù cho cùng là ngũ đại khấu Phi Long gia người ở trước mắt, Mã kính không có chút nào chấn động. Hắn đối với mình lòng tin rất đủ. Phi Long, mua danh chuột tiếng hạ người mà thôi, liền thợ rèn đều đánh không lại. Vào xem. Một đám giết người không chớp mắt giặc cỏ tội phạm đi vào thị trấn, chung quanh đao khách không hẹn mà cùng đứng lên, nhìn qua đám người này. Đi ngang qua một cái dương nhục thang quán nhi thời điểm, Mã kính dừng bước lại, nhìn về phía trong tiệm, khẽ cười một tiếng. Các ngươi tối hôm qua ai đi qua Luyện Phong Hiệu? 20-30 người đều đứng lên. Nhiều như vậy, đều còn sống, vận khí không tệ. Một cái lao đao khách ngước cổ lên, chút vào một ngụm lão rượu. Lê Định An có gia có nghiệp, sẽ không giết người. Hắn bạch gia nói tới, không tiến Luyện Phong Hiệu, bình an vô sự. Mã kính cười khẽ, thật là bá đạo người, bất quá, các ngươi liền thành thật như vậy. Để các ngươi không đi, các ngươi liền không đi, 1000 lượng bạc không ai muốn không. Lại có một người chen vào nói, đêm qua tiến vào 3 cái, buổi sáng bước ra 3 cái thi thể, đều bị cắt đầu, còn đến bang bang cứng rắn. Xem đau miệng, chúng ta suy đoán đoạn đầu quỷ cũng tại Luyện Phong Hiệu. Có chút ý tứ. Mã kính lộ ra nhắm người mà phệ cười. Một hồi ăn xong nhớ kỹ đi Luyện Phong Hiệu nhìn xem náo nhiệt, đệ ta bị giết, ta thân làm ca ca, báo thủ cho hắn không quá phận à. Không quá phận thanh âm liên tục không ngừng. Đã không quá phận, như vậy không cho ta báo thủ người liền rất quá đáng. Luyện Phong Hiệu bên ngoài. Mã kính một ngựa đi đầu, đứng tại Lê Định An trước người, toàn thân khí tức phồng lên, tuyết bay tiến hắn trong vòng 3 thước, liền hóa thành nước đá. Ngươi làm thật muốn cản ta, dùng ngươi Luyện Phong Hiệu hết thể mọi người mệnh. Lê Định An phía sau là cầm đao đao tượng. Hắn không do dự, Luyện Phong Hiệu quy củ, không thể phá. Tốt, tốt một cái Luyện Phong Hiệu quy củ. Để cho ta tới trước thử một lần quy củ của ngươi. Mã kính đột nhiên rút đao, hình phong gào thét. Đao của hắn không phải quan trung quái đao, mà là một thanh nặng nề kim ti đại hoàn đao. Theo kim ti đại hoàn đao hiển lộ, Mã kính khí thế bừng bừng phân chấn, hổ uy nghiêm nghị, lấy cánh tay ra sức điểm xuất phát, kim ti đại hoàn đao nghiêng bổ Lê Định An. Lê Định An nhíu mày ngưng thần, phát sau mà đến trước, liên tử đao phá trên đao đỏ thâm khí kình, liền chút kim ti đại hoàn đao sống đao, chạm mặt tới lưỡi đao lập tức lệch mấy phần. Hắn thuận thế dậm chân hướng về phía trước, lấn người mà lên. Mã kính thấy này để khí nuốt vào, trong bụng lập tức vang lên một tiếng hổ gầm giống như lôi mình. Kim ti đại hoàn đao không thể tưởng tượng từ dưới bảy tới. Lê Định An chuyển cái cổ dưới bước, né tránh thế đại lực trầm một đao sau đó dưới chân đạp trên bộ pháp, vung bảy dây xích, liên tử đao lập tức thành hất đầu một tử như thế binh khí. Ken ken ken. Tuyết bay hạ, bóng người tung bay. Đao thanh vang lên không ngừng. Mã kính trong lòng kinh hãi, cái này thợ rèn đúng là tông sư. Hắn một thân công phu là rèn sắt có thể đánh ra tới sao? Chính mình trước học hình ý thập nhị hình bên trong hổ hình, lại tu manh hổ kình, xài thị huấn luyện, về sau tiến hắc kỳ quân, học được truyền lại từ Dương Nghiệp Dương gia kim đao đao pháp, tung hoành quan trung 7 năm, phương ma luyện ra bây giờ hiện tại bản lĩnh. Mà thợ rèn, hắn có tài đứa gì? Rút cái khe hở, Mã kính nhảy ra chiến đoàn. Dừng tay. Lê Định An dừng bước. Mã kính thân hình khôi ngô, nội ngoại kiêm tu, hiển nhiên còn có dư lực, Lê Định An tự nghĩ trong thời gian ngắn bắt không được hắn. Mã kính mắt hổ hiện ra ánh sáng lạnh, ta là báo thù mà đến, không muốn cùng ngươi làm tranh đấu vô vị. Lê Định An, giao ra ngạ tử quỷ giao trảm, sau này Bạch Hổ đạo cần thiết tất cả vũ khí đều tìm Luyện Phong Hiệu chế tạo. Trừ cái đó ra, ta có khắc 1000 lượng bạch ngân dâng lên. Lê Định An thầm nghĩ hóa ra là đầu tâm hắc khẩu Phật tâm xả. Hắn tự nhiên là từ chối thẳng thắn. Mã kính cũng không giận, hắn có đầy đủ thời gian cùng kiên nhẫn. Từ hôm nay trở đi, Bạch Hổ đạo vây quanh Luyện Phong Hiệu, một con rồi cũng đừng nghĩ bay qua. Lê Định An, ngươi muốn quy củ ta cho ngươi, chỉ cần ngươi dám bước ra Luyện Phong Hiệu, đối người của ta ra tay, ta làm cho cả Luyện Phong Hiệu cho ngươi chôn cùng. Mã kính nói xong vung lên áo khoác, quay người rời đi. Bạch Hổ đạo thì riêng phần mình hành động, phá hỏng Luyện Phong Hiệu tất cả đường. Luyện Phong Hiệu bên ngoài rằng co thời điểm, phó trưởng bị Hướng Linh nắm nhi tử, phá hỏng trong phòng. Thím, liền để ta ra ngoài đi, vạn vừa đánh nhau, ta còn có thể giúp một chút lê thuốc. Không được, Định An nói qua, không được ngươi bước ra môn này một bước. Ta quá mót. Ha ha, liền trong phòng giải quyết, ta cái gì chưa thấy qua, không cần để ý ta. Phó trạm trong lòng vò đầu bứt tai. Nghe nói là Bạch Mao Hổ Mã kính tới Luyện Phong Hiệu bên ngoài, tốt đẹp như vậy cơ hội, chính mình lại ra không được. Bạch Mao Hổ là chính mình nhân quả. Hắn không muốn Luyện Phong Hiệu liên lụy trong đó. Chính mình một thân một mình, chết sống không ngại. Lê Trần còn nhỏ, không thiếu được phụ mẫu. Chỉ là Hướng Linh hoàn toàn là yêu nữ, mềm không được cứng không xong, mặn chay không sợ, lại có chút công phu trong người, phó trạm chưa hề đứng trước khó giải quyết như thế cục diện. Thím, ngươi hẳn là một chút không lo lắng Lê Thúc. Lo lắng hắn làm cái gì, nếu như hắn chết, ta cũng đi chết. Cái gì có chết hay không? Đang khi nói chuyện, Lê Định An đẩy cửa tiến đến. Định An. Hướng Linh hô một tiếng. Ngươi mang Trần Nhi đi ra ngoài trước. Hướng Linh cùng Lê Trần sau khi đi, Lê Định An cùng phó trạm ngồi trên ghế. Vừa rồi ta cùng Mã kính động thủ, thử một chút hắn cân lượng. Hắn thực lực rất mạnh, nội tu khí kình, ngoại tu khổ luyện, đao thế cực nặng, rất có chương pháp. Người này nhìn từ bề ngoài là mãnh hổ, kỳ thật rất giàu hoạt, mọc lên hổ mặt hổ tâm. Bất quá cũng không cần sợ hắn, hắn cách tông sư còn có chút khoảng cách, không có gì bất ngờ xảy ra, ta trăm chiêu sau có thể giết hắn. Chỉ là ta không thể làm như vậy, Luyện Phong hiệu già trẻ lớn bé cộng lại có gần ngàn nhân khẩu. Ta không thể cầm mạng của bọn hắn mạo hiểm. Ngươi hảo hảo ở tại Luyện Phong hiệu luyện đao, chờ đợi thời cơ đã đến, ngươi lại rời đi. Phó Trạm đem những tin tức này ghi ở trong lòng, hắn sẽ không bởi vì Lê Định An buông tha Mã Kính mà có bất kỳ tức giận. Cái này địch là hắn. Mã Kính đi rồi sao? Lê Định An lắc đầu, sắc mặt có chút nặng nề. Không có, hắn phái đao phỉ vây quanh Luyện Phong hiệu, mong muốn vây chết chúng ta. Thật sự là si tâm vọng tưởng, ta dẫn người ra ngoài, ta xem ai có thể cản ta. Chương 10, khai phong chương 10, khai phong Lê Định An lời nói, hoàn toàn chính xác không sai. Hắn xuất đao tượng ra ngoài, không người nào dám cản, cũng không ai có thể cản. Nhưng Luyện Phong hiệu chỉ có một cái Lê Định An, hắn một khi rời đi, bên ngoài nhìn chằm chằm đao phỉ, Bạch Hổ đạo, há có thể bỏ qua cơ hội này. Phó Trạm trong lòng thầm hạ quyết tâm, hắn muốn mau rời khỏi. Không để cập tới lời này đâu, hắn hỏi đao. Lê Thúc, thím nói đại hiệp đã mở phong. Mở một nửa, Mã Kính dẫn người tới, chỉ có thể trước dừng lại, lập tức liền tốt. Ta đi xem một chút. Đi theo ta. Phó Trạm đã bại lộ thân phận, không cần tại ẩn giấu, hắn đi theo Lê Định An rời đi khách viện, đi vào rèn đúc công xưởng. Một đi ngang qua đến, nguyên một đám đao tượng, nguyên một đám học đồ, đều lấy lặng lẽ nhìn hắn. Ngay trước Lê Định An mặt, bọn hắn không dám mở miệng phàn nàn, nhưng ở tự mình, có không ít lời khó nghe truyền ra. Phó Trạm cũng nghe tới vài câu. Tiểu tử kia thật sự là không biết điều, lại tại chúng ta nơi này không đi. Ngạ tử quỷ giết chết Bạch Mao Lang, chó căn chó mà thôi, không biết hắn dùng thủ đoạn gì lừa chủ nhà. Đáng chết tai họa, thanh đao phỉ dẫn tới. Mông Sinh đạo trưởng mới thật sự là hiệp khách cao nhân, tiểu tử này chính là khiếp đảm sợ chết hèn nhát. Mọi việc như thế lời nói, Phó Trạm trong lòng kìm nén một đám lửa. Chỉ là Lê Định An ý tốt, nhường hắn không thể không ngăn chặn lửa giận. Hắn cũng không phải là ấm lạnh không biết người, Lê Định An cùng Hướng Linh vợ chồng coi hắn là thành hậu bối đối đãi, loại này quan tâm và tình thân, hắn chỉ ở lao cha lão mụ trên thân thấy qua. Phó Trạm không muốn quá hại người tâm. Tiểu Trạm, có mấy lời không cần để ở trong lòng, Luyện Phong hiệu hiện tại họ Lê, ngươi Lê Thúc Lê. Lê Định An rất nhạy cảm, hắn phát giác được Phó Trạm tâm cảnh có chút biến hóa, thấp giọng mở miệng. Ân. Lê Định An bắt đầu tiếp tục chưa xong mở ra phòng. Mới đại hiệp, dùng Luyện Phong hiệu chân quý nhất hàn thiết rèn đúc. Hướng Linh lão cha hướng thả chính chấp trưởng trưởng Luyện Phong hiệu thời điểm, tại Tây Bắc Tích Lâm Quách Lạc Thu mua thiên ngoại hàn thiết, thế gian hiếm thấy sắc bén. Quan trung khoái đao, bỏ đao lấy thế để người, chỉ cầu một cái chữ nhanh. Mà nhanh, nhất định phải sắc bén. Nếu không, đơn thuần nhanh, như là gái không đúng chỗ ngứa. Một khi gặp phải hoành luyện tông sư, một thân huyết đục gân cốt, luyện thành thép như sắt thép, chặt lên đi chỉ thương lông tơ, khó mà làm được. Suy 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 khai phong thanh âm thanh thúy êm hai. Phó Trạm đứng ở nơi đó, chỉ chờ đại hiệp thấy phong. Luyện Phong hiệu bên ngoài, tụ tập đao khách mã phỉ càng ngày càng nhiều. Bọn hắn đều là nhận được tin tức từ đằng xa tới, chỉ muốn giết chết Phó Trạm, cầm 1000 lượng bạc qua năm éo. Trong đó, có thao lấy Đông Bắc lời nói hồ tử, đến từ Xuyên Bảo Ca Nhi, cũng có cởi quan phục đến làm việc tư sai người. Chỉ là bọn hắn biết được Bạch Mao Hổ Mã Kính cũng tới, hùng hùng hổ hổ vài câu, có người quay đầu liền đi, đại đa số thì lựa chọn lưu lại nhìn náo nhiệt. Luyện Phong hiệu cái này tiệm thợ rèn, cũng không phải dễ trêu như vậy, quan trung ngũ đại khấu phi long hạng vấn thiên gia còn tại lá cờ bên trên treo đâu. Lớn nhất một gian tiểu lâu, Bạch Mao Hổ Mã Kính cùng thủ hạ huynh đệ ngay tại ăn thịt uống rượu, ngoại trừ nhân mã của hắn, cũng có mấy cái quan trung nổi danh đào khách xuất hiện. Trời đông ra rét, uống một chén liệt ỉu, nuốt xuống một ngụm tiêu đốt ngon thịt dê, đừng đề cập nhiều thư thản. Ăn vào một nửa, một cái lao đao khách hỏi, hổ huynh đệ, ngươi liền định tại cái này hao tổn. Lê Định An người này, ta hiểu qua, tính tình của hắn rất bướng bỉnh, nhận định chuyện châu chín con đều kéo không trở lại. Mã Kính ngay lấy thịt dê, ôi ôi cười một tiếng, quan lão ca, ngươi đánh qua săn sao? Lao đao khách, săn qua chim rừng, ra hiệu. Mã Kính ngồi thẳng lên, đưa đầu hướng về phía trước, nhìn chằm chằm, ta tại Đông Bắc Tuyết Hoa tử bên trong, san qua đói bụng nửa tháng đàn sói. Cực đói đàn sói hung thật sự, bị một cái lang vương thống soái, lang vương dẫn theo ác lang trùng sát một hồi, bị huynh đệ chúng ta giết chết ba đầu. Lang vương tin tưởng không phải đối thủ của chúng ta, muốn chạy trốn. Khi đó huynh đệ chúng ta chỉ có ba người, muốn giết chết 20-30 đầu báo đoàn ác lang rất khó. Ba người chúng ta dùng một cái biện pháp, ba phương hướng gắt gao ngăn chặn, vậy mà không giết. Chỉ dùng 2 ngày, cái này đàn sói liền hỏng mất, lang vương bị ác lang cắn chết, ác lang chạy trốn tứ phía, bị chúng ta nguyên một đám giết chết. Mùa đông kia, chúng ta săn 32 đầu da sói, qua một cái năm méo. Theo ta cùng một chỗ săn giết đàn sói huynh đệ, liền có Mã Cường. Hắn hiện tại chết, giết chết hắn người, còn sống thật tốt. Mã Kính lộ ra khát máu nhe răng cười. Phó Trạm phải chết, bao che hắn người cũng phải chết. Lao đao khách trong lòng nghiêm túc, chắc không được đầu này Bạch Ma Hổ có thể xông ra ngũ đại khấu danh hảo, có đầu óc cũng có thủ đoạn. Hắn theo ngực cặp ra bên trong móc ra một bao thuốc bột. Hổ huynh đệ, thụ giáo. Săn thú cố sự, ta không phí công nghe, một cái không ra gì đồ chơi nhỏ đưa ngươi. Mã Kính có chút hăng hái hỏi, đây là cái gì? Lao đao khách mím môi, mặc dù hắn nói là đồ chơi nhỏ, nhưng mặc cho ai cũng sẽ không như thế muốn. Độc Thanh Tử mài thành phấn, người đi qua Đông Bắc, hẳn là nghe qua Độc Thanh Tử. Mã Kính mắt hổ tinh quang lóe lên, trong lòng kinh hãi, đồ tốt, đồ tốt. Ngươi làm thế nào đạt được? Nghe nói cái đồ chơi này chỉ sinh trưởng ở trường Bạch Sơn chỗ sâu, một nắm liền có thể đánh ngã một vị tiên gia, những cái kia xuất mã tiên nhi nhìn rất căng. Lão đao khách rất đắc ý, xuất mã tiên cũng là người, cũng có người nhà hải tử, ta bắt lấy một đôi song bảo thai, bọn hắn lao cha không có tiền lại muốn cứu người, liền đem độc thanh tử chống đỡ cho ta. Mã Kính hỏi lại, ngươi dùng qua sao, cái đồ chơi này là thật là giả? Đao phỉ nhóm đều nhìn chằm chằm lão đao khách. Lão đao khách trong lòng càng thêm đắc ý, cặc cặc cười hai tiếng, dùng qua, kia song bảo thai cùng cha của hắn, uống thả độc thanh tử nước trà. Hắn lại duỗi ra ba ngón tay. Ba hơi, chỉ dùng ba hơi, thất khiếu chảy máu, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Tốt. Mã Kính đập vào trước mặt cái bàn, lưu lại một cái chữ lớn. Độc thanh tử ta nhận lấy, quan lão ca, tình này ta nhận, về sau có chuyện gì, tìm ta Bạch Ma Hổ. Lão đao khách đứng dậy ô quyền, đúng vậy, ta liền không cái tha. Lão đao khách rời tiệc, cái khác mấy cái đao khách thấy này cũng đứng dậy rời đi. Mã huynh, chuyện này thêm ta một suất nhi, đậu thủ thời điểm, nhớ kỹ nói một tiếng. Hổ ca, huynh đệ chúng ta chờ ngươi chào hỏi. Hổ ca, hôm nay uống nhiều quá, đi trước một bước, còn lại đều là tâm phúc. Mã Kính đặt chén rượu xuống. Luyện Phong Hiệu bên trên trăm người, người ăn ngựa nhai, không kiên trì được bao lâu, đều cho ta đem bảng hiệu đánh bóng, bọn hắn đi ra mua mặt thịt thời điểm, tìm cơ hội đem độc thanh tử bỏ vào. Ta muốn để Luyện Phong Hiệu chết hết. Luyện Phong Hiệu bên trong, Phó Trạm cầm mới lại hiệp, trong lòng vui vẻ. Đao này cực kỳ xinh đẹp, toàn thân uốn lượn đường vân, mơ hồ thành nguyên một đám giọt máu bộ dáng. Trôi đao cuốn lấy vải đỏ, lưỡi đao hiện hàn quang, hắn thử một chút, dễ như trở bàn tay cắt đứt một cái miếng sắt. Còn hài lòng a? Hài lòng, Lê Thúc hảo thủ nghệ. Ưa thích liền tốt, cầm thật tốt ổn dưỡng, ngự khí thủ đoạn cũng đừng giảm bớt. Ân. Trước trải qua một trận chiến đấu, lại mở một thanh bảo nhận, Lê Định An có chút mỏi mệt. Hắn rời đi thời điểm, nghĩ đến cái gì, lại cố ý dặn dò Phó Trạm. Tiểu Trạm, phát hiện có người xông tới, cũng đừng lại giết, lưu lại người sống, tốt cùng bọn hắn trao đổi. Ân. Phó Trạm há to miệng, nhìn Lê Định An vẻ mặt mỏi mệt, liền nuốt vào mong muốn nói lời. Tạm thời ủy khuất đại hiệp. Khai Phong, có thể nào không thấy máu? Chương 11, đạo chi ngũ cảnh chương 11, đạo chi ngũ cảnh Phó Trạm một mực tại luyện đao. Giả ra đao pháp tuy nói là đao pháp, nhưng càng lệ ngự đao, lấy khí nuôi khí, đi là kiếm tiên con đường. Tại giả ra thôn, ngự vật pháp môn có rất nhiều, không đơn giản có đao pháp, còn có phi kiếm, phi thạch, phi châm, nổi danh nhất là Trạm Tiên Phi đao cùng Trắc Long truy. Phó Trạm muốn đem đại hiệp sớm một chút thành vì mình ngự khí. Trạm vào tối, Lê Trần đến gọi Phó Trạm đi ăn cơm. Lê Trần dẫn đường phương hướng cùng trước kia khác biệt. Tiểu Trần, chúng ta đi chỗ nào ăn? Cha nói chúng ta chăm sóc đặc biệt nhi, ca ca, ngươi biết cái gì là tiểu táo sao? Phó Trạm trầm mặc 2 giây. Tiểu táo chính là ăn cơm người tương đối ít, nghe không được rất nhiều nói nhảm. Phó Trạm trong phòng, chỉ thấy được Hướng Linh. Lê Thúc đâu? Hắn phía trước bên cạnh bồi mọi người. Không cần phải để ý đến hắn, chúng ta ăn chúng ta. Ân. Phó Trạm ngồi xuống ăn cơm, hắn ăn cơm dưỡng thành ma bệnh, tựa như đau của hắn như thế nhanh, nhét vào cổ họng, không thế nào nhai, còn sót lại đều giao cho dạ dày. Thím, ta đã ăn xong. Ách, ngươi ăn nhanh như vậy làm gì, ngạ tử quỷ đầu thai a? Hướng Linh đột nhiên mở to hai mắt, nàng tốt muốn biết Phó Trạm vì cái gì gọi ngạ tử quỷ. Ta đi trước. Phó Trạm sau khi rời khỏi đây, chưa có trở về phòng nhi, đi vào Luyện Phong Hiệu đứng tại nhà bếp bên ngoài chờ đợi. Có đao tượng ăn đến nhanh, lúc đi ra nhìn thấy Phó Trạm, nổ ngụm nước nện ở tuyết ổ, oán hận rời đi. Phó Trạm cũng không tức giận, hắn chờ đợi. Mãi cho đến Lê Định An đi ra, Lê Định An nhìn vừa nổi giận nhi, trên mặt mang giận. Tiểu Trạm, sao ngươi lại tới đây? Ăn cơm rồi chưa? Cùng thím cùng một chỗ ăn. Lê Thúc, ta muốn cùng ngươi luận bàn. Hiện tại. Ân. Lê Định An vỗ vỗ Phó Trạm trên vai tuyết, lên hào hứng. Ngươi tuổi trẻ bây giờ chính là không chịu nổi tính tình. Ngươi có thể nghĩ kỹ, ngươi chỉ có 3 lần cơ hội, 3 lần cơ hội nếu như đều thất bại, ngươi liền phải nghe lời của ta. Hôm nay ngươi nhất định phải dùng một lần sao? Phó Trạm điểm nhẹ đầu, ân. Lê Định An không còn quên, không đụng nam tường không quay đầu lại, hôm nay liền để hắn đụng chút nam tường. Đi theo ta, tới hậu viện. Trên đường, Lê Định An hướng Phó Trạm nói trên giang hồ võ đạo cảnh giới. Chúng ta quân nhân, sở học bình thường đều rất hữu tạp, đao kiếm quyền cước, nội khí chảo pháp, có nhiều đọc lướt qua. Mong muốn phán xét một người tu vi, 10 phần khó khăn. Trên giang hồ có một cái đại gia bình thường công nhận phương thức, chính là quan thần. Nghe nói đây là đã vũ hóa phi thăng Trương Tam Phong đạo trưởng cùng đồ đệ nói chuyện phiếm lúc đề cập, bị hậu nhân một mực tiếp tục sử dụng. Đạo gia thường xét tính mệnh song tu, tính là nguyên thần chi cơ, mệnh là sắc thân chi cơ. Quan thần chỗ xem chính là nguyên thần. Luyện quyền muốn trở thành quyền thần, luyện đao muốn trở thành đao thần, tu đạo muốn trở thành dương thần, ngay cả tinh linh quỷ mị cũng nghĩ thành âm thần. Thần chi hạ là ý, ý thuế thành thần, tập vận thành ý, hợp niệm hóa vận, lấy thế sinh niệm. Thần, ý, vận, niệm, thế. Đây cũng là đạo chi ngũ cảnh. Ta từng gặp phải một cái lao quyền sư, hắn nói cho ta, có ý liền đắc được đạo, có thể khai tông lập phái, xưng là tông sư. Tuy nói cảnh giới cùng thực lực quan hệ không phải quá lớn, nhưng có thể bước vào tông sư người đều không phải hạng người bình thường, cho dù là già trên 80 tuổi lão ông, gặp chi cũng muốn lòng mang kính sợ. Tiểu Trạm, ngươi cảm thấy đao của ngươi tại cái nào cảnh giới? Phó Trạm lần đầu tiên nghe được cách nói này. Hắn hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy Lê Định An thời điểm, tựa như nhìn thấy một thanh vắt ngang ở trong thiên địa, vô cùng sắc bén đao. Đó chính là của hắn đao ý a. Đao sát thân, ý tổn tương hồn. Trái lại chính mình, nhất niệm lên, sát khí tự sinh. Ta có niệm, Lê Định An cũng có vận. Người sát tính vô cùng lớn, cũng không biết thế nào nuôi, dùng cái này miệng sát khí hóa thành đao vận. Ngươi bình thường luyện đao, có phải hay không càng luyện càng giận, càng luyện càng muốn giết người thấy máu, thậm chí khống chế không nổi chính mình. Phó Trạm trong lòng giận mình. Không có nghiêm trọng như vậy, nhưng đúng là như thế. Hắn còn tưởng rằng là chính mình luyện đao có thu hoạch, liền không có đi quản. Cái kia chính là vận sao? Ân. Suy nghĩ vô câu vô thúc, đạo vận giống nhau thiên mã hành không, ngươi bỏ mặc đạo vận, không đi câu thúc nó, trễ sớm ngày ngươi sẽ luyện thành một cái chỉ biết là giết chóc ma đầu. Ngươi tốt nhất tìm một môn tâm pháp luyện tập, đạo môn hoặc là Phật môn dưỡng tâm tâm pháp càng tốt. Kiềm chế đạo vận, liền có thể thành ý, nhập đạo là tông. Theo lý thuyết là như thế. Ta đã biết. Phó Trạm đối thực lực của mình càng thêm rõ ràng, nhưng hắn không có áp chế sát khí suy nghĩ, vốn là thất sát mệnh, làm gì cùng tướng mệnh bội, lấy sát nhập đạo không được sao? Đang khi nói chuyện, hai người tới hậu viện, nơi này là Lê Định An luyện đao địa phương. Không lớn tiểu viện bao trùm lấy một tầng tuyết trắng. Tiểu Trạm, rút đao a. Phó Trạm lấy tay một nắm, đao quang chiếu rọi tuyết trắng, sắc cơ nhất thời. Lê Định An không chút hoang mang, xoay sụp đổ như người, liên tử đao chém thẳng đánh xuống, một chiêu lực phách hoa sơn, nhấc lên phong lôi chí thành. Nhanh, quá nhanh. Trực diện Lê Định An, Phó Trạm chỉ cảm thấy đứng tại trước mặt là một tòa đao sơn, đao quang lấp lóe, hiện ra hơi lạnh. Hắn lăn khỏi chỗ, né tránh liên tử đao, nhiêu mệnh thuận thế bay ra, thẳng đến Lê Định An cổ. Lê Định An đã sớm biết Phó Trạm sẽ ngự đao, run run dây xích thiết mãng dường như dương nhanh múa vút cuốn lấy nhiêu mệnh lại không thể động đậy. Leng keng, nhiêu mệnh rơi trên mặt đất. Lê Định An chân đá nhiêu mệnh, trả lại Phó Trạm. Thật tốt trải nghiệm của ta đao ý. Không có có trở thành tông sư trước đó, đối mặt tông sư, đừng tự tiện ngự đao, nếu không, ngươi sẽ mất tới ngươi đao. Cầm. Ân. Phó Trạm hít sâu một hơi, lại lần nữa cầm nhiêu mệnh. Đột nhiên, trên người hắn bộc phát ra thảm thiết sát khí, vốn là bình thường mặt treo giữ tợn hung lệ. Lê thúc, ta phải dùng đao pháp của ngươi. Đến, đạp trên xê dịch bộ pháp, trên mặt đất đông tuyết bị khí bọc lấy mạn thiên phi vũ. Phó Trạm một cánh tay chớp đao, đao thế lại nhanh ba phần. Lê Định An thấy hoa mắt, đao quang đã gần trong gang tấc, một đao kia quét tâm. Hảo tiểu tử, nộ tính siêu phàm. Lê Định An nện bước cùng Phó Trạm như thế bộ pháp, liên tử đao múa, ngăn lại mưa to gió lớn giống như lưới đao. Trong đống tuyết, dường như một người một ảnh đang chém giết lẫn nhau. Như thế chiêu thức, như thế bộ pháp, đã nhanh lại quỷ. Lê Định An trong lòng chấn an rất, Phó Trạm tiểu tử này chỉ luyện mấy ngày độc tí đao pháp, hắn lại rất được trong đó tam muội, đao thế không chút nào kém hơn chính mình. Chỉ là hắn đạo vận quá tán, còn kém chính mình một bậc. Ken ken ken. Phong tuyết phía dưới, trên trăm chiêu trôi qua rất nhanh. Lê Định An thầm nghĩ, đến xuất ra bản lĩnh thật sự, nhường Phó Trạm biết tiên ngoại hữu thiên. Đao của hắn lại nhanh ba phần. Trong nháy mắt, Phó Trạm trên thân nhiều năm sáu vết đao, lộ ra áo đông sợi đông. Lê Định An cho hắn áp lực quá lớn. Phó Trạm cắn răng, cánh tay phải lại run, mới được đại hiệp lộ ra đao quang. Vẫn như cũng là độc tí đao pháp. Hai tay trái phải, đao quang bay tán loạn, chiêu thức lại khác. Song đao càng nhanh. Lê Định An hai chân nhanh chóng tối lui, hắn đột nhiên cảm thấy mình trước mặt là hai người, phối hợp ăn ý hai người. Tả hữu hô bác, nhất tâm lưỡng dụng, phân thần chi thuật. Tiểu Trạm, ta xem từ ngươi. Lê Định An hoàn toàn không còn lưu thủ, đao ý tung hành, trong tiểu viện liên tuyết bay đều hiện ra đao quang. Phó Trạm tại Lê Định An áp chế xuống, càng thêm bất thường, điên cuồng không ngớt, lệ quỷ đồng dạng. Quanh thân khí chút nào không keo kiệt, điên cuồng tiêu hao. Quanh quần sát khí đao vận lại càng ngày càng nhiều. Lê Định An rất nhanh cái chán đầy mồ hôi, Phó Trạm vượt quá ngoài ý muốn mạnh, đối mặt hắn liều lĩnh công kích, cho dù là chính mình cũng muốn tập trung tinh thần. Hắn không thể giết chết Phó Trạm, lại không thể bại, tình thế khó xử phía dưới, toàn thân ướt đẫm. Một trận chiến này duy trì liên tục hơn nửa canh giờ. Lê Định An dừng lại thời điểm, Phó Trạm đã ngã xuống đất. Phó Trạm thở hào hẹn, hắn bại, thua ở khí, thua ở ý Lê Hữu, đa tạ. Ta cảm giác được đạo vận. 36 đạo. Lê Định An ánh mắt sáng rực. Ngươi xác định là 36 đạo? Ân. Lê Định An trong lòng kinh hãi. Hắn tiến vào tông sư lúc chỉ có 18 đạo đạo vận. Gặp phải lão quyền sư nói, hắn đã là ngút trời kỳ tài. Thiên hạ đạo vận phổ biến là 9, 18, 2 thập thất. Võ đang kiếm tiên Lý Cảnh Lâm, nhập tông sư thời điểm, kiếm vận 36, đã có 102 thiên hạ. Phó Trạm lại có 36 đạo. Thật là yêu nghiệt. 36 đạo chỉ là bình thường, ngươi Lê thúc ta nhập tông sư thời điểm, đạo vận 7749. Ngươi còn phải nỗ lực. Phó Trạm, ân. Lê thúc, ta đói. Lê Định An đem Phó Trạm nhỏ giọt lên. Ta cũng đói. Chương 12, ngày mùng 8 tháng Trạm chương 12, ngày mùng 8 tháng Trạm Phó Trạm vốn định màn đêm buông xuống rời đi, nhưng cùng Lê Định An ác chiến một trận, tinh khí thần cơ hồ hao hết. Hắn cùng Lê Định An cùng một chỗ ăn nhiều một trận sau, liền đi ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại, thần hoàn khí túc. Mở cửa đến, tuyết lớn đã cùng cánh cửa ngang bằng, trong viện có mấy cái đao tượng ngay tại quét tuyết. Phó Trạm sau khi ra ngoài, có cái đao tượng lạnh hừ một tiếng, bước xuống cây chổi, đi ra ngoài. Hắn lơ đễnh, cầm lấy cây chổi, đem trong viện tuyết toàn bộ quét tới. Quan sát tiên, âm trầm bộ dáng, xem ra trận này tuyết còn chưa kết thúc. Phó Trạm đi vào bên ngoài viện, Lê Trần ngay tại chơi tuyết. Tiểu Trần, cha ngươi đâu? Cha bảo hôm nay là ngày mùng 8 tháng Trạm, ban đêm muốn ăn tịch, hắn ra ngoài mua thịt. Phó Trạm vẻ mặt cứng lại, Lê Định An ra ngoài, sẽ có hay không có đạo trích xuống tới. Hắn đầu góc vừa hiện lên ý nghĩ này, chỉ nghe hai tiếng rít lên theo phía tây băng lên, tiếp lấy tiếng la giết liên tục không ngừng. Phó Trạm đang muốn cất bước, dư quang đảo qua nho nhỏ Lê Trần, hắn lại ngừng. Qua mười mấy hơi thở, một đạo bóng xám theo trên mái hiên bay lượn xuống tới. Mục tiêu của hắn chính là Lê Trần. Thật can đảm. Phó Trạm run run tay áo, một đoạn tuyết trắng thân đao lộ ra, hai đầu gối hơi cong, vọt tiên mà lên. Sau đó chính là một đạo ánh đao sáng chói xẹt qua chân trời, bóng sáng máu vẩy trời cao, thi thể chia đôi. Phó Trạm trên không trung dùng thân đao liên tiếp đập nện, đem đầu cùng trào máu lồng ngực toàn bộ đánh bay đi ra bên ngoài, rơi xuống sau. Lê Trần khỏe mạnh kháo khỉnh mà nhìn chằm chằm vào Phó Trạm. Không sợ, không sợ. Ca ca, ngươi thật lợi hại. Phó Trạm ôm lấy Lê Trần hướng linh sân nhỏ đi đến, trên đường gặp phải đội vàng mà đến Lê Định An. Tiểu Trạm, nhờ có ngươi tại. Lê Định An một trận hoảng sợ, nếu như không phải Phó Trạm, con độc nhất liền phải rơi vào lưu manh chi thủ. Phó Trạm đem Lê Trần giao cho Lê Định An, Lê Thúc, ngươi không phải ra ngoài mua thịt thức ăn sao? Lê Định An nói, ta xác thực theo xe mà ra, nhưng nửa đường lại vụng trộm trở về, vì chính là xử lý những này gan to bằng trời bẩn thỉu. Phó Trạm cười cười, có chút khát máu. Lê Thúc, tối hôm qua không còn khí lực cùng ngươi nói, hôm nay vừa lúc thời điểm tốt. Tiến vào ngày mồng 8 tháng chạp chính là năm, ta phải nhường thím cùng tiểu Trần qua tốt năm. Lê Định An biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, ngươi muốn đi? Ta không đồng ý. Phó Trạm mím môi một cái, tối hôm qua ngài thấy được thực lực của ta. Lê Định An mười phần vội vàng sao động, ngươi không biết bên ngoài tụ tập nhiều ít người, nói ít có 500, nhiều thì 1000, mỗi một cái đều là đao khách thổ phỉ, bọn hắn muốn chính là của ngươi đầu. Phó Trạm lại là không thèm để ý chút nào, Lê Thúc, ngươi biết, ta không sợ người nhiều, càng nhiều người càng tốt. Lê Định An thấy Phó Trạm quyết tâm đã định, không cách nào thuyết phục, dứt khoát đùa nghịch lên tiền bối tính tình. Ta là ngươi thúc, ta không được ngươi đi, tối thiểu. Tối thiểu qua cái này năm. Phó Trạm chậm rãi lắc đầu, dưới chân như trượt bùn, 3 năm bước đã đạp vào luyện phong hiệu nóc nhà. Giống hắn thét dài một tiếng, sát ý tung hành. Âm trầm thiên dường như không chịu nổi sát khí này đồng dạng, bắt đầu phiêu khởi bông tuyết. Ta Phó Trạm, người tốt đầu ngay ở chỗ này, ai dám tới lấy? Một cái mắt, luyện phong hiệu chung quanh các ngõ ngách thoát ra trên 100 hán tử. Nhìn ra bên ngoài, bóng người lay động, đao quang lấp lóe. Thật to gan. Bạch Mao Hổ Mã kính ngẩng đầu nhìn Phó Trạm, rộng lượng cấp nối phát lực, da thịt hạ mạch máu như long xà hứa lượng. Phó Trạm hướng xuống nhìn xuống, nhìn thấy Bạch Mao Hổ, hắn giơ tay lên, co lại 4 ngón tay. Con cong. Đến. Dứt lời, Phó Trạm thả người nhảy xuống phòng ốc, hướng tây bắc bình phi nước đại. Truy. Mã kính chỗ nào chịu được loại khiêu khích này, một ngựa đi đầu, xông phá tuyết màn, đuổi tới đằng trước. Không có có mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được ra ngoài. Luyện phong hiệu bên trong, Lê Định An đem Lê Trần giao cho Hướng Linh, một thân một mình thả người nhảy ra. Hắn vừa đứng vững, huyết vũ xối đầu, một cái đầu người bay lên rơi vào dưới chân. Kia một đôi tròng mắt trừng lao đại, chết không nhắm mắt. Đây là đã mở giết. 3 tầng trong, 3 tầng ngoài, quá nhiều người. Lê Định An nhìn xung quanh, tìm được một cái chỗ cao, chính là treo phi long của cờ, hắn bò lên, phương mới nhìn rõ chém giết. Phó Trạm đặt mình vào người sóng bên trong, mấy chục người muốn vây hắn, bộ pháp của hắn nhanh nhẹn, trái đột phải chạy, phàm là tiến lên người trước chịu một đao. Đao của hắn cực nhanh, thường thường là đao lóe lên, đầu liền rơi xuống. Không đầu lồng ngực thậm chí còn ngăn không được bước chân, phun máu, chạy về phía trước động mấy chục bước. Qua trong giây lát, đã có mười mấy người đầu rơi. Giả thị đao pháp, rơi tiểu Trạm trong tay xem như phát dương quang đại. Lê Định An cảm thán một câu, trên trận tình thế lại biến. Có một cái cao lớn tên Lô Mãng, lại không cố kỵ chết sống, hướng về Phó Trạm đao đánh tới. Nhiều mệnh đâm xuyên trái tim của hắn. Hắn nhắm mắt trước, song chảo như câu bắt lấy Phó Trạm cánh tay trái, gắt gao ôm lấy nhiều mệnh. Được cơ hội này, 5-6 đao phỉ ngang nhiên nào tới. Phó Trạm cánh tay phải chấn động rất xuống, đại hiệp xuất hiện trong tay. Đại hiệp dưới thân đao Trạm, kia tên Lô Mãng hai tay bị tận gốc chặt đứt. Phó Trạm hất ra tay gãy, chân sau đạp, kích thích tuyết sương mù, đại hiệp làm bộ quét ngang, đi lên 5-6 người, cao cắt bụng, thấp bén não, nguyên một đám đều nhào vào trước người hắn. Thi thể đầy đất, trong tuyết mang theo mùi tanh, ruột và dạ dày chảy đầy đất. Có người không tự giác lui lại mấy bước, cũng có người bị kích thích hung tính. Lâu dài tại đông bắc vùng núi hẻo lánh từ bên trong hồ tử, dương cung bắn tên, ném mạnh trường thương, muốn dùng không gần người biện pháp giết chết Phó Trạm. Phó Trạm quanh thân quanh quần khốc liệt đao vận, luyện khí trong mắt người, ở đâu là cái gì đao vận, rõ ràng là từng đầu đằng đằng sát khí huyết long. Chính là những ngày đao vận, nhường hắn đối nguy hiểm khí cơ rất nhạy cảm. Tránh né cung tiễn trường thương đồng thời, giấu ở tên Lô Mãng ngực như mệnh, đống nhiên bay ra, vạch phá tuyết màn, xoay quanh một vòng. Có 7-8 người đầu rơi hạ, rơi đập tuyết ổ hắn sẽ ngự đao. Mau lui lại. Hắn là đoạn đầu quỷ. 10 bước không đủ, có người lui 40-50 bước. Nhìn xa xa nơi này, nhiều mạng đao thân dính đầy máu tươi, trở lại Phó Trạm bên người, hắn lao qua thân đao, mặt mày như đao, nhìn về phía trong đám người một mực không có động thủ Bạch Mao Hổ Mã Kính. Còn nhìn, hảo huynh đệ của ngươi còn thừa lại nhiều ít. Thì ra ngươi chính là làm như vậy lão đại. Mã Kính lạnh buốt nói một tiếng, miệng lưỡi bén nhọn. Liên ngự vật đều xử đi ra, nên ngươi chết. Hắn cởi màu đen áo khoác, lộ ra một thân đoàn đả trang phục, toàn thân tinh thịt như thép như sắt, cánh tay hoa văn mãnh hổ văn thân, phần gáy cũng có một chỗ hình xăm hiện lộ. Hồ Kim Ti đại hoàn đao nhấc lên kinh phong, Mã Kính rốt cục động thủ. Tại trong mắt một số người, chém giết hiện tại mới tính bắt đầu, vừa rồi chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Mã Kính dùng một chút không có ý nghĩa nhân mạng, đến sò xét Phó Trạm thủ đoạn. Nơi xa có một cái thoát quan phục sai người nhìn xem Mã Kính hình xăm, hỏi hướng người bên cạnh. Kia hình xăm rất quen thuộc, có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Lưu Vĩnh Phúc Hắc Kỵ Quân. Ai u, đây chính là loại người hung ác ga. Đúng vậy à, Vương Ngũ Gia là Hắc Kỵ Quân thủ lĩnh, dưới tay hắn có thể có nhút nhát người sao? Hai người dừng âm thanh. Đất Tuyết chiến đoàn bên trong, chỉ có Phó Trạm cùng Mã Kính hai người, còn sót lại đao khách muốn lên trước, đao kình tác động đến, chính là chưa chết. Ken ken ken. Đao Trạm quyền đụng. Không bao lâu, Mã Kính tiếp thân đoàn đã vỡ vụn. Phó Trạm hô hấp cũng biến thành gấp rút, miệng lớn phun ra nuốt vào hơi lạnh, phổi đau rát. Mã Kính khẽ động một nằm tựa như vệ nhân mãnh hổ, mơ hồ có hổ ý dựa theo Lê Định An lời giải thích, hắn cũng đã tiếp cận tông sư. Cảnh giới không có nghĩa là chiến lực. Phó Trạm trong lòng không có sợ hãi chút nào, chỉ có vô thượng sắc cơ. Tìm không thấy ta hành luyện cháo môn, ngươi làm cái gì đều là phí công. Mã Kính run run người, đem treo ở trên người vải sợi chấn động rất xuống, hai tay của hắn cầm đao lại lần nữa lấn người mà lên. Kim thi đại hoàn đao nặng nề vô cùng, hết lần này tới lần khác tại Mã Kính trong tay như là không có gì. Phó Trạm căng cứng thân thể rút về hai bước, né tránh như mổ, túi người hai tay cầm song đao, đao pháp đột nhiên biến hóa. Một trái một phải, song đao con đường quái dị vô cùng. Lê Định An đao pháp. Mã Kính gặp qua Lê Định An đao, trong lòng của hắn cười lạnh, chỉ là mấy ngày, ngươi có thể học thành cái gì bộ dáng? Tôn kép lại nhép. Chương 13, bát phẩm chương 13, bát phẩm tại Mã Kính xem ra Phó Trạm đã đến cùng đồ mạt lộ hoàn cảnh, chỉ luyện mấy ngày đao pháp cũng xử đi ra. Tu cục bụng của hắn đang điện, liên tiếp vang lên từng tiếng cổ quái tiếng kêu, dường như hổ không phải hổ. Đây cũng là Mã Kính mãnh hổ kình, dùng khí kích thích đặc thù kinh mạch huyệt vị, đổi lấy ngắn ngủi khí lực, tốc độ tăng lên. Hắn hình thể, khí lực ứng thanh phóng đại. Kim thi đại hoàn đao thái sơn áp đỉnh thức đánh xuống. Phó Trạm thân ảnh phá lệ nhanh nhẹn, bộ pháp quỷ dị, thân thể chuyển quanh co, né tránh đại đao, hai tay tung bay, tựa như hai người, đao ảnh lấp lóe, thẳng đến Mã Kính dưới hông. Khổ luyện cao thủ một bước cuối cùng thường thường là xúc dương nhập phúc, nhưng một bước này cũng là khó khăn nhất luyện một bước. Không cẩn thận, gà bay trứng mỡ. Rất nhiều khổ luyện cao thủ chọn lướt qua một bước, cho dù là có khổ luyện tông sư dưới hông cũng là cháo môn một trong. Ken ken ken. Phó Trạm song đao bay tán loạn, chỉ thấy nát tuyết bay múa, không thấy thân đao lấp lóe. Mã Kính mảy may cản không được, chỉ chốc lát sau dưới hông tơ lụa vỡ vụn, lộ ra bóng loáng da thịt, phía trên không có vết máu, chỉ có từng đạo vết trắng. Phó Trạm hai mắt một sợ. Xúc dương nhập phúc. Không đúng, đây là tự đoạn dương căn. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Hắn vội vàng hai chân liên đạn, thân thể từ phía sau chạy đi. Vâng. Liên tiếp góc áo của hắn, một đạo kình phong thổi qua. Vòng vàng đại khảm đao hoàn bội rung động, chặt trên mặt đất. Phó Trạm bị cuồng bạo bùn tuyết kình phong tung bay, mạnh mẽ nện ở đất tuyết. Hắn lập tức đứng dậy, lại đi nhìn Mã Kính. Phát hiện Mã Kính đã không giống người, diện mục dữ tợn, trong mắt sung huyết, da mặt đều tại không tự giác run run. Đúng như ác hổ, nhắm người mà phệ. Đáng chết tiểu tử. Thì ra, Phó Trạm một lần tình cờ sốc lên Mã Kính không thể đối với người lời nói bí ẩn. Ngày xưa hắn nấu luyện thể phách thời điểm, chịu không được co lại dương thống cổ, lại không muốn thất bại trong gang tấc lưu lại dưới hông cháo môn, liền nhận tâm cho chính mình tới một đao. Thật sự là hắn thiếu một cháo môn, cũng đánh mất một ít niềm vui thú. Đây cũng là hắn xưa nay không đi dạo kỹ viện, không cùng thủ hạ cùng một chỗ tắm nguyên nhân. Hiện tại bí mật này bị Phó Trạm đâm xuyên, trung quanh tiếng nghị luận có thể so với đao thường, nhường Mã Kính mười phần khó chịu. Nhưng nhân họa đắc phúc, không cách nào nói rõ phẫn nộ, vậy mà nhường hắn được hổ hình chân ý, tiến vào tông sư chi cảnh, giống hổ khiếu sơn lâm. Phó Trạm thân hồn một cái hoảng hốt, ý thức mê man. Đây chính là tông sư thủ đoạn, chân ý phạt hồn. Hắn vội vàng cắn một cái đầu lưỡi, sau khi lấy lại tinh thần, Mã Kính đã gần trong gang tấc. Vào hình ý tông sư, Mã Kính liền bỏ kim ti đại hoàn đao, hai tay bốn lượn như câu tử, muốn bắt Phó Trạm đỉnh đầu. Đúng. Phó Trạm ổ bụng phát ra quát to một tiếng, vội vàng xách đao chưa đâm, dựa vào song đao, kéo ra khoảng hai tấc khoảng cách. Mặc dù tránh thoát Mã Kính đánh giết, nhưng cánh tay trái bị cọ lấy một chút, lập tức máu me đầm địa, da thịt lở ra, nhiều mệnh rất xuống đất. Ta đã nhập hình ý tông sư, tiểu tử, chết ở dưới tay ta, ngươi không oan. Nói nhảm nhiều. Tông sư như thế nào, ta sao lại tránh người phong mang? Giết. Phó Trạm sát ý ngút trời, đao vận lại thêm ba đạo, phong tuyết tùy theo của vũ. Hắn bắc lên đại hiệp, không lùi mà tiến tới, điên dại như thế, độc tí đao pháp lại cực kỳ xảo trá, Mã Kính mười phần khó chịu. Phó Trạm rất khó làm bị thương Mã Kính, nhưng cũng sẽ không bị hắn tùy tiện bắt được. Hai người như vậy chiến thành một đoàn, lôi cuốn lấy bay đầy trời tuyết, đỏ thâm khí tức quấn cùng một chỗ, không chăm chú nhìn, thậm chí thấy không rõ hai người thân ảnh. Người chung quanh đều thấy choáng mắt, lần này chiến đấu thật sự là cực kỳ ngoạn mục. Một cái bước lên trên nhi mũ lao đầu, từ trong ngực móc ra một thanh thần châu đại địa rất ít gặp bậc nhì, đi dạo, tản bộ dần dần tới gần chiến đoàn. Cũng có cởi quan già trên lệnh trong tay người không ngừng mút, đi chép Phó Trạm cùng Mã Kính triển lộ ra thủ đoạn. Theo chiến đấu, Phó Trạm dần dần lộ ra dấu hiệu thất bại, tông sư chi cảnh, cử trọng lực hình, đối khí tiêu hao cực ít, mà Phó Trạm khác biệt, hắn đã nhanh muốn dầu hết đèn tắt. Lê Định An đã sớm theo trên cột cờ rơi xuống, gắt gao nhìn chằm chằm chiến đoàn, một khi Phó Trạm gặp nạn, hắn liền sẽ xuất thủ cứu giúp. Hắn không giết Mã Kính, nhưng cũng sẽ không ngồi nhìn Phó Trạm bỏ mình. Tiểu tử, nhìn thấy tử kỳ của ngươi sao? Mã Kính trong lòng rất thoải mái. Giết chết cái này ghê tởm tiểu tử, chuyến này xem như viên mãn. Đã báo thủ, lại tiến vào tông sư. Duy nhất không nhanh chính là bại lộ đoạn dương căn bí mật, nhưng cũng không sợ, đại thanh lớn như thế, chuyển sang nơi khác sống qua chính là. Bất luận ở nơi nào, tông sư đều là thượng khách. Mã Kính đắc chí vừa lòng, trong bất chi bất giác bị vừa đánh vừa lui Phó Trạm dẫn tới một cái quen thuộc địa phương. Nơi đó nằm một cây đao, tên là Nhiêu Mệnh. Nhiêu Mệnh. Phó Trạm thấp giọng kêu nhỏ. Ngươi nói cái gì? Ôi. Ách, Mã Kính sững sờ, hắn vừa rồi dường như nghe được một tiếng buồn cười lời nói, tựa như là gọi. Nhiêu Mệnh. Trêu tức tiếu thượng treo ở trên mặt. Đột nhiên cảm thấy hoa cúc mắt lạnh, toàn thân khí cơ trong nháy mắt nổ tung, theo hoa cúc ra bên ngoài chút xuống. Phó Trảm ngự đao, quấy nhiêu mệnh. Mã Kính phần bụng lăn lộn, ruột và dạ dày nát thành thịt nát. Có thể tự đoạn dương căn, còn có thể bổ khuyết lô môn không thành. Hôm nay ngươi cháo môn, tại lô môn. Đối mặt một cái tông sư, dù cho phá khổ luyện cháo môn, Phó Trảm cũng không dám kinh thường, nhiêu mệnh quấy tim gan, đại hiệp bổ về phía Mã Kính đầu lâu. Mã Kính một thân vượt luyện công phu bị phá, cổ nhiều nhất so với người bình thường cứng rắn một chút. Đại hiệp Lệ Phong xẹt qua cái cổ. Lục Dương Khôi thủ bá bay lên, đoạn nơi cổ máu phun như suối. Phệ vận, tích vận bát phẩm, thọ tăng một năm, lấy được thiên phú khí như liên hải. Phó Trảm trong lòng trở nên kích động. Cái này đồ bỏ hệ thống thật đúng là có thể tấn thăng, hắn đều sắp bị không đáng kể bốn chữ làm cho sợ. Xem ra, hôm nay giết người, đủ phân lượng. Hắn thần nhập linh hải, nhìn thoáng qua bảng. Túc chủ, Phó Trảm. Thế giới, nhất nhân chi hạ thanh mặt dân ban đầu. Tuổi hơn, một năm dư. Mệnh cách, thất sát nhập mệnh. Vận đạo, nhân đạo bát phẩm. Trạng thái, kiếp nan chiến thân. Thiên phú, phệ vận, giết người là vận, đao khôi, trong đao khôi thủ, khí như liên hải. Rốt cục không phải đột tử hung vong. Phó Trạm trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ này, đột nhiên lông tơ chuẩn bị dựng ngược. Hắn không chút suy nghĩ, ngay tại chỗ rắn lăn thảo, thoát ra ba triệu dư. Nhìn về phía mới có sát thân nguy cơ phương hướng. A, một cái lao đao khách kêu thảm, tay phải của hắn bị tận gốc chặt đứt, rơi xuống đất tay gậy nắm lấy một thanh tinh xảo súng đạn. Lê Định An đứng tại cái này lao đao khách trước người, trong tay liên tử đào chạy xuống máu. Vừa rồi chính là Lê Định An đỡ được bất thình lình một thương. Phó Trạm hít mắt, sát cơ nồng đậm, nhiêu mệnh bá bay ra lướt qua lao đao khách cổ. Lao đao khách nhân đầu rơi. Giết lao đao khách, nhiêu mệnh không có bay trở về. Phó Trạm sát tính nổi lên, hắn trong con ngươi lóe ra sát ý, nhưng phạm là bị ánh mắt của hắn đảo qua người, đều không ngoại lệ, co cẳng liền chạy. Hắn ánh mắt kia căn bản không phải nhìn người, hắn nhìn chính là cổ. Đó là cái chính cống giết thôi. Nhiêu mệnh lại bay, đi thu hoạch đầu người, nhưng bị Lê Định An liên tử đao ngăn lại. Đừng bị giết chóc che đôi mắt, cùng ta trở về. Phó Trạm chỉ có thể thu đao, đi theo Lê Định An trở về luyện phong hiệu. Bạch Mao Hổ bỏ mình, hắn ban bố treo thưởng cũng tự hành biến mất, luyện phong hiệu bên ngoài đao khách thổ phỉ tan tác như chim ong. Phó Trạm tạm thời không có họa sát thân. Luyện phong hiệu khôi phục bình thường, mở cửa kinh doanh. Lớn tuyết vẫn rơi tới đêm tối. Phía ngoài chân cụt tay đứt bị vùi lấp tại tuyết trắng mênh mang phía dưới, trong đêm có đàn sói ẩn hiện, lật ra thi thể nguyên một đám toàn bộ điêu đi. Phó Trạm tại luyện phong hiệu uống qua cháo mồng 8 tháng trạm, ăn một trận tốt nhất bàn tiệc. Trong lúc đó đã xảy ra một cái có ý tứ sự tình. Đầu bếp nấu cơm thời điểm, phát hiện một bao kỳ quái thuốc bột. Hắn đem thuốc bột vẩy trên mặt đất, hai cái chó nuôi trong nhà liếm liếm, lập tức chết bất đắc kỳ tử. Lê Định An nhìn qua Phó Trạm, trực khiếu hắn là phúc tinh. Nếu như không phải hắn lô mãng độc thủ, Bạch Mao Hổ hạ độc các kế còn thật thành. Phó Trạm thầm nghĩ, cái gì phúc tinh, sát tinh còn tạm được. Đêm tận tiên không rõ. Phó Trạm đạp tuyết rời đi. Chương 14, Sơn Phỉ chương 14, Sơn Phỉ sáng sớm. Tiểu gia Hỏa Nhi Lê Trần đến gọi Phó Trạm ăn cơm. Hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy không có mưa ai. Chỉ trên bàn nhìn thấy một thỏi vàng để ép một chương ố vàng giấy viết thư. Cha, cha, ca ca không thấy. Lê Định An cầm lấy Phó Trạm để thư lại, giang hồ đường xa, Lê Thúc trân trọng. Lê Định An nhìn qua bên ngoài tuyết trắng mịt mùng. Đuôi mùi thở dài. Sơ nhập giang hồ 5 tháng thúc, sao thắng đời người một cơn say. Đem mệnh cái chốt trên đai lưng, lưu lãng tư xứ, loại ngày này thật được không? Lê Định An không hiểu Phó Trạm lựa chọn. Phó Trạm lại chỉ là vùi đầu đi đường. Thần Châu lục trầm, trăm năm khuất nhục mở màn đã để lộ. Các lộ yêu ma quỷ quái, hóa trang lên sân khấu. Ngoại tộc, thanh chó, xem người hắn như heo dê. Ai lại há có thể không đếm xỉa đến? Phó Trạm không có cải thiên hoán địa năng lực, cũng không cứu được quốc cứu dân nhân tâm. Chỉ có hai thanh đao. Một thanh đại hiệp, một thanh nhiêu mệnh. Đại hiệp không phải hiệp, nhiêu mệnh cũng không nhiêu mệnh. Ta tự tiện giết người. Đây là mệnh của ta. Thất sát mệnh. Phóng ngựa hướng nam. Phó Trạm địa phương muốn đi là Tần Lĩnh chỗ sâu. Hắn túc tuệ trong trí nhớ, Tần Lĩnh chỗ sâu có một cái chỗ thần kỳ, tên là Thông Thiên Cốc, bên trong có Tử Dương Sơn người phi thăng vũ hóa lưu lại thần tích, có vẻ như cũng có một chút cơ duyên. Chuyến này tiện đường, hắn sẽ trước đi một chuyến Phượng Thượng phủ. Quan Trung Ngũ đại khấu, ba cái chết, một cái mất tích. Chỉ có Khô Vinh Đao đảng Á Vị ẩn, không biết còn sống hay không. Phương Mông Sinh tập trung vào Khô Vinh Đao. Phó Trạm muốn đi phụ thành nhìn xem. Nếu như Phương Mông Sinh được chuyện, hắn thì tìm một tìm chỗ hở mài mài đao. Nếu như Phương Mông Sinh không nên việc, hắn tìm một cơ hội làm thịt Khô Vinh Đao, cũng coi như cảm thấy an ủi Phương Mông Sinh trên trời có linh thiêng. Phong Tuyết người đi đường, một người xuống ngựa. Phó Trạm đi không nhanh, thỉnh thoảng sẽ ở qua đường tiểu điếm nghỉ chân một chút. Bởi vì tuyết động quá lớn, trên đường đi không có cái gì người đi đường, hắn đi trôi chạy, liên tiếp đi 3 ngày. Ngày hôm đó buổi chiều, sắc trời u ám, hắn tiến vào một cái tiểu quán nhi. Tiểu nhị, bên trên 3 bát mì, một con gà quay. Phó Trạm chờ đợi đồ ăn thời điểm, nghe được bên thai có qua đường hành thường, đang nói phía tây núi cổ dạ sơn phỉ, giống như nổi điên cướp đường. Bất luận là ác yêu, muốn bán, vẫn là đi thân thăm bạn, lang thang qua đường, bọn hắn đều không buông tha. Cướp tài còn không tính, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, đại nhân đứa nhỏ đều giết. Thằng đến một cái đao khách huyết hồ lô dường như chạy ra một mạng, lúc này mới tiết gió, để người ta biết chuyện này. 3 ngày bẩn dưỡng sát tâm, lập tức bị câu lên. Phó Trạm lại không tự giác lộ ra cười. Lao mấy ca, xin hỏi núi cổ dạ ở phương hướng nào, cách nơi này bao xa? Những người kia nhìn về phía Phó Trạm, phát hiện hắn rất trẻ trung, đề phòng tâm liền rơi xuống chút. Theo con đường này, đi về phía đông 5 dặm đường, hướng bắc ngoặt, lại đi 7-8 dặm đã đến. "Tiểu huynh đệ, ngươi hỏi cái này để làm gì?" Phó Trạm nói, sợ ngộ nhập đi vào, bị thổ phỉ làm thịt. Mấy người đều gật đầu, nói có lý, đi ra ngoài bên ngoài nhất định phải vạn sự cẩn thận. Nói Phó Trạm mặt cùng gà quay đều tới. Hắn đem gà quay xé ba xé ba. Một ngụm gà quay, một tô mì. Gà quay cả da lẫn xương, hòa với mặt toàn bộ nuốt vào trong bụng. Tiểu nhị vừa cho Phó Trạm trải qua đồ ăn, quay người lại, Phó Trạm thanh âm lại vang lên. "Tiểu nhị, tính tiền." Tiểu nhị ngốc ngốc mà nhìn chằm chằm vào Phó Trạm. Thầm nghĩ, người này là ảo thuật sao? Gà quay đâu? Ba chén lớn nóng hổi mặt đâu? Lại dương mắt, Phó Trạm đã dẫn ngựa rời đi. Lúc này, tiểu quán nhi bên trong mới truyền ra không thể tin thanh âm. "Cái này tiểu ca là ngạ tử quỷ thác sinh a. Hắn ăn đến nhanh như vậy, không sợ nghẹn, cũng không sợ bỏng. Ca ca của ta ai, hắn thế nào đi về phía đông?" Một cái nhiệt tâm thực khách kêu một tiếng, đội vàng chạy ra tiểu quán, nhìn qua đi ra 30-50 trượng Phó Trạm hô to. "Không thể hướng kia đi a, có thổ phỉ." Cao giá trại thổ phỉ giết người không chớp mắt. Phó Trạm phất phất tay. "Đa tạ." Hơn nửa canh giờ, Phó Trạm đi đến núi cổ dạ phụ cận. Hắn ngẩng đầu bốn phía quan sát, sơn dã mênh mông, lọt vào trong tầm mắt đều là tuyết sắc. Xem ra đầu năm nay, liền thổ phỉ cũng không dễ chịu, vào đông trời đông giá rét thời gian, còn muốn đi ra giết người có đường. Một cái ẩn nấp khe núi chỗ, cất giấu năm cái hất lên da dê tử người, từng cái đều cầm đao, đầu cũng không lộ, nhưng lại có thể tình chuẩn phát hiện qua đường người. Một người, song ngựa, hắc, vẫn là dê béo. Một người nam tử xoa xoa tay hắc hắc cười không ngừng. "Thứ nhi, xác định là ngựa, không phải con là con lửa." "Ân, tuyệt đối là vó ngựa ý, ta sao có thể nghe lầm." Nói chuyện nam tử gọi dư tứ nhi, từ nhỏ liền có một cái thần dị bản lĩnh, lỗ tai có thể nghe cách xa mấy dặm. Quan phủ thu thuế bức tử lão nương, hắn không có sinh kế, dứt khoát vào trại, thành đao phỉ, tại cao gia trại cũng coi như một hào nhân vật. "Kia cũng đừng làm cho hắn chạy, làm xong vụ này chúng ta liền có thể trở về giao nộp, thời tiết này đi ra khổ thân." "Ai nói không phải, đại đương gia bị điền, nhất định phải góp 100 lạng vàng, gia nhập cái gì toàn tính có gì tốt, liền nghe qua đều chưa từng nghe qua." Năm người vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. "Quá, một cái lao đao phỉ nhổ nước miếng, vui kêu một tiếng. Thật đúng là ngựa. Quan gia, cẩn thận a, tiểu tử kia một người hai con ngựa, khẳng định không đơn giản." "Cẩn thận cái rắm, hắn chỉ có một người, chúng ta năm cái, phần thắng tại." Phó Trạm nhìn thấy năm cái rụt lại đầu đao phỉ chạy tới, hắn dừng bước lại. Vặn cổ tay lắc một cái, trong tay áo lộ ra một đoạn trắng sáng thân đao. Năm người kia còn không có sáng biết tắt nhì, chỉ thấy ánh đao lướt qua, bốn cái không đầu thân thể đã ngã nhào xuống đất. Cách ba bốn hơi thở, đùng 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 ba bốn người đầu vừa rồi rơi xuống, nhập vào tuyết ổ còn sống dư tứ nhì, dưới đúng quần lập tức tí tách, ướt một mảnh. Hắn quỳ trên mặt đất, bờ môi run rẩy, nhiêu mệnh lời nói tại bên miệng chính là nói không nên lời, gấp đến độ thẳng phiến chính mình cái tát. "Dẫn đường." "Ai?" Phó Trạm đi tại cái này nhân thân sau, hướng cao dã trại đi đến. "Đại gia, ngài, trên núi có 40-50 hảo huynh đệ ẩn, ngài là lợi hại, có thể chỉ có một người. Nếu không ngài chạy a, ta coi như cái gì không nghe thấy, cái gì cũng không có gặp." "Ân, dư tứ nhi cho làm sẽ không. Ở đâu ra sát tình, như vậy chết đầu óc." Đi lại thời điểm, dư tứ nhi lộ hai giật giật, đột nhiên ngừng lại. Hắn vừa nghiêng đầu, phát hiện đao đã tại trên cổ. Đại gia, cũng đừng động đao, có người đến, cách chúng ta 100 trượng, ba người, hẳn là Tuần Sơn huynh đệ." Phó Trạm quan sát phía trước, cái gì cũng không thấy. "Làm sao ngươi biết?" Tiểu nhân đánh lỗ thai nhỏ linh quang. "Hóa ra là tiên tiên dị nhân. Thế đạo này lớn không công bằng, có người trời sinh liền có khí cảm, có người cả một đời cũng không thể cảm giác khí. Trời sinh khí cảm người đại đa số đều có thần dị bản lĩnh, tỉ như niệm lực, khống hỏa, đại lực, thiên lý nhãn, thuận phong nhị trở. Những này lại gọi dị năng. Bất quá, trước mắt sơn phỉ được trời ban, lại không có cố mà chân quý. Tiếp tục đi." "Tốt." "Ba ba ba." Ba cái thổ phỉ vừa lộ diện, đầu của bọn hắn liền so thân thể nhanh hơn một bước, theo đường núi nhanh như chớp lăn xuống dưới. Dư tứ nhi càng sợ, cái này loại người hung ác giết người chỉ hướng cổ chào hỏi, hắn nhớ tới gần nhất xuất hiện một cái danh hiệu loạn đầu quỷ, tuyệt đối là người trước mắt này. "Ra, ngài không phải là muốn đổ cao dã trại tử a?" "Ân." "Ai u." Dư bốn cũng không đi, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Ra, tiểu nhân xưa nay chưa từng giết người, ngài đừng giết sai, đều là trại chủ lão miêu tử bọn hắn làm." Phó Trạm mi tâm sát khí nồng đậm. "Ngươi là người thông minh." Dư bốn trên mặt lộ ra may mắn biểu lộ. Vừa dứt tiếng, trong con ngươi bỗng nhiên xuất hiện một vệ sáng sắc lao quang, càng ngày càng gần, dần dần lấp đầy toàn bộ hốc mắt. Dư tứ nhi mang theo không hiểu, đầu người rơi xuống đất. Tại Phó Trạm xem ra, đao phỉ đầu linh muốn chết, tiểu lâu la cũng muốn chết, chưa từng giết người dư tứ nhi càng đáng chết hơn. Lỗ thai của hắn so đao còn lợi, giết người càng nhiều. Chương 15, Kỵ binh liên hành 13 trại chương 15, Kỵ binh liên hành 13 trại núi cổ giả trại. Treo nghĩa bạc vân tiên trung nghĩa đường bên trong. Hàng nhái trại chủ lão miêu tử ngồi trong nội đường ghế xếp, nhìn xem bước trên mặt đất 5-6 cái đầu người, mặt như sương lạnh. "Tiểu tử, thật to gan, xông ta hàng nhái, giết ta binh sĩ. Là nhờ ngươi tới." Trung nghĩa đường bên trong một thân ảnh ném bắn vào, chính là Phó Trạm, hắn ngăn chặn trung nghĩa đường đại môn. Người trong phòng đầu chính là hắn ném qua tới. Giết dư tứ như sau, Phó Trạm lưu lại ngựa, thả người hướng hàng nhái xông vào, nhiêu mệnh xoay quanh tả hữu, gặp được đường sân phỉ, đao quang bay qua, chém liền hạ nhân đầu. Thẳng tắp giết tới trung nghĩa đường. Hắn quá nhanh. Lão Miêu Tử chờ hàng nhái nhiều năm lão phỉ ngay tại hiệp thương chuyện, còn không có kịp phản ứng, đã bị giết đến tận cửa. Quan trung phó trạm, không người sai bảo. Chỉ là ngửa tay, mấy ngày không giết người, muốn phát phát lợi sự tình. Lão Miêu Tử thân người cong lại, hất lên ra gấu áo khoác, khô gầy trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Hóa ra là ngươi. Cái kia giết Mã Kính Song Quỷ. Phanh. Lão Miêu Tử đập vang hoa lên mèo lan can. Ngươi cho rằng giết chỉ là một cái giặc cỏ, liền có thể hoành hành quan trung a? Ôi, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Quan trung đao phỉ ở giữa cũng có khinh bị liên. Ngôi phỉ có gia có nghiệp, binh cường mã tráng, xem thường bốn phía chạy trốn, đói một bữa no một bữa giặc cỏ. Phóng ngựa giặc cỏ, thì xem thường độc hành đao khách. Giống quan trung ngũ đại khấu đều là giặc cỏ, bị bao quát lao miêu tử ở bên trong hàng nhái khinh bị. Tiểu tử, nghe qua kỵ binh liên hoành 13 trại sao? Phó trạm lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Lao miêu tử ngồi xuống mấy cái tướng cấp cười nhạo liên tục. Kỵ binh liên hoành 13 trại đều chưa từng nghe qua, còn dám tới sông trại. Đầu năm nay thật sự là loại người gì cũng có. Lao đại giết tiểu tử này a. Lao miêu tử nâng lên trường, dưới tay sơn phỉ lập tức hơi thở âm thanh. Tiểu tử, ngươi nghe cho kỹ, kỵ binh liên hoành 13 trại là quan trung cường đại nhất liên minh, dù cho đạo đài đại nhân cũng phải cho chúng ta mấy phần chút tình mọn, qua đường phú thương ngày lễ ngày Tết đều muốn dâng lên trọng lễ, tiếp chúng ta. Chọc chúng ta, chẳng khác nào chọc toàn bộ quan trung giang hồ, kết quả của ngươi sẽ rất thê thảm, ngàn đao bầm thây nghe qua. So với nó còn thảm. Ta nhìn ngươi tuổi trẻ, ngươi không biết vô tội, ngươi giết ta nhiều như vậy binh sĩ, liền lưu lại là ta hiệu mệnh à. Phó trạm mở mắt ra tử, con ngươi lấp lóe hàn quang. Ngươi nói lợi hại như vậy, vì cái gì liền qua đường người nghèo cũng muốn đoạt, đoạt lấy còn giết người. Lao miêu tử khẽ giật mình. Tiếp lấy, cười ha ha. Ngươi hiểu cái gì, lao tử gần nhất rất cần tiền, như thế mà thôi. Liền kỵ binh liên hoành 13 trại cũng không biết, ngươi càng không biết toàn tính. Lao tử muốn gia nhập toàn tính, 100 lạng vàng là cánh cửa nhi, chỉ cần lao tử có thể gia nhập toàn tính, chết 180 người tính là gì? Hóa ra là toàn tính. Ta còn thực sự biết. Theo Tống triều Trình Chu bắt đầu, liền có toàn tính, kéo dài hơn ngàn năm một đại lưu phái, đời đời nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, chỉ có điều phần lớn là tiếng xấu. Kiến quốc về sau, toàn tính còn có thể tứ ngược thần châu, càng đừng đề cập hiện tại thời tiết. Ngươi bị lừa. Cái gì? Ta nói ngươi bị lừa, gia nhập toàn tính xưa nay cũng sẽ không bởi vì tiền. Lão Miêu Tử dừng một chút, thâm trầm nở nụ cười. Rõ ràng, lúc đầu ta còn quý tài muốn lưu ngươi một mạng, hiện tại ta dự định cắt ngươi miệng. Nói hiệu nói vượn dễ dàng, khó khăn là vì lời của mình đã nói phụ trách. Ta nói, toàn tính sẽ không cần ngươi, dù cho ngươi có 100 lạng vàng. Lão Miêu Tử bị đâm trúng chân đau, đứng dậy chỉ vào phó trạm, giận dữ hét, giết hắn, giết hắn. Tòa hạ bảy cái đầu mắt cùng nhau đứng dậy hướng phía phó trạm đánh tới. Phó trạm cũng không khách khí, có thể cùng Lao Miêu Tử nói nhiều lời như vậy, hoàn toàn là muốn bộ nhiều một chút liên quan tới kỵ binh liên hoành 13 trại cùng toàn tính tin tức. Hai tay hướng xuống một túi, đại hiệp, nhiêu mệnh trượt tay áo mà ra. Đao quang lóe lên, thân ảnh nhất thời biến mất, dưới chân nện bước kỳ quỷ bộ pháp, đã giết vào trong đám người. Đi đầu một người thân thể đột nhiên dừng lại, một sợi tơ máu theo trên mặt tân ra, sau một lúc lâu, một nửa đầu theo vết đao trượt xuống. Phó trạm tả hữu song đao dùng đều là độc tí đao pháp, quái dị vô cùng. Bất quá những này đầu mục quen thuộc chém giết, phản ứng cực nhanh, một cái luyện sức cước hán tử, hai chân mang theo hổ hình thiết cô, chuyên môn chào hỏi phó trạm hạ ba đường. Cũng có một cái luyện thiết sa trưởng lão đầu, dùng giày đặc tay không đi đánh ra song đao. Còn lại hữu dụng đao, cũng hữu dụng kỳ môn binh khí, trong đó vậy mà cũng có một cái phù sư. Những người này từng cái người mang tuyệt kỹ, nhưng bọn hắn quá chậm. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Trong nháy mắt, phó trạm trong tay song đao phun ra, vung chặt đao kiếm mang ra dọn dọn huyết châu tử. Thiết sa trưởng đập tới, phó trạm trở tay cầm đao, dùng cán đao đỉnh một chút, một tia sáng theo dưới xương sườn quay lại, theo thiết trưởng cổ tay nhi lượn quanh một vòng, một chương tay không liền rơi trên mặt đất. Phó trạm hai chân xách khí, một cước đá vào thiết sa trưởng hán tử trên thân, nhún người nhảy lên, đao quang tùy theo vẽ một cái vòng tròn, lân cận sức cước cửa hán tử cổ căng một cái, thần thái trong mắt tùy theo ảm đạm. Khi hắn rơi xuống, song đao nước rội như thế, đem trước mặt một cái dùng thiết trào vũ khí sơn vị, theo mặt trong cửa luồn ra, huyết hồ lô thịt cuộn cuộn chạy đến trong đống tuyết, lăn hai vòng mất đi hô hấp. Phó trạm vung đao đem còn có khí hơi thở thiết sa trưởng hán tử đầu chém đứt, lắc lắc song đao bên trên vết máu, nhìn về phía Lao Miêu Tử. Tới ngươi. Lao Miêu Tử khỏe mắt có rúm, đứa trẻ này lạ thường tàn nhẫn, quả thực chính là một trời sinh sát tài. Song quỷ, người ngươi cũng giết, lấy tiền rời đi, như thế nào? Không giết hết hưng, chỉ kém đầu của ngươi. Thật can đảm. Lao Miêu Tử nổ tung vừa hô, nhướng mày mắt tam giác mở rộng, túi người trên người áo khoác mở ra, thẳng tắp bay ra, hắn thì tại áo khoác che lấp lại nhào ra ngoài. Phó trạm tay phải dựng thẳng lên đao, đao khí kéo dài. Đao kình đem vỏ đèn áo khoác cắt thành hai nửa, đối diện lại là ba thanh bọc lấy khí phi đao. Hắn lăn khỏi chỗ, né tránh phi đao. Lao Miêu Tử đã lướt đến, trong ngực một vệt ánh sáng đông nhiên xuất hiện. Tại cái này xóa ánh sáng xuất hiện sát na, khí thế mạnh biến hóa, không đáng chú ý lao đầu lại nhấc lên trận trận âm phong. Đao vận, tàng đao thuật. Phó trạm toàn thân bộc phát thảm thiết sát khí, dòng dã 39 nói sát khí đao vận tràn ngập toàn bộ trung nghĩa đường. Lao Miêu Tử không tự chủ được run một cái. Lưỡi đao va nhau, trước mắt công phu, phó trạm đã xuất hiện tại Lao Miêu Tử sau lưng. Mắt phải của hắn mí mắt dưới có một đạo vết đao, ra bên ngoài rớm máu. Đáng chết. Ta. Chờ ngươi. Ân. Phệ vận, tích vận một chút, thọ tăng một tháng. Lao Miêu Tử lưu lại sinh cơ chỉ đủ hắn nói câu nào. Một câu nói, trong mắt thần thái, hoàn toàn tan rã. Phó trạm khẽ đẩy Lao Miêu Tử đầu, ba một tiếng, làm cái đầu đập xuống đất. Miệng khép mở, còn muốn nói điều gì? Không có cơ hội nữa. Phó Trạm xoa xoa trên mặt vết đau, quay người vừa cất bước, chỉ nghe trên thân áo đông vỡ ra, bên trong sợi đông bịch một tiếng nổ bay. Lão Miêu Tử tàng đao thuật kém chút đem hắn nghiêng chém thành hai khúc. Kéo rách dưới áo đông, Phó Trạm trần truồng cầm đao, hướng hàng ngái đằng sau đi đến. Cắt cỏ, cần trừ tận gốc. Lao tặc phải chết, tặc bà tử phải chết, tặc tiểu tử cũng phải chết. Lão Miêu Tử chết bỗng nhiên, một tổ tử tặc đều không có chạy mất, bị Phó Trạm giết sạch sành sanh. Một gian kho củi, có mấy cái mình đầy thương tích nam nữ chạy hạ sơn. Chỉ có hai nữ tử, một cao nhất nhỏ, không có rời đi. Chương 16, giang hồ nhỏ sạn chương 16, giang hồ nhỏ sạn Phó Trạm là tại cao giá trại qua đêm. Đêm qua, hắn tìm tới Lao Miêu Tử tàng đao thuật, chỉ là đáng tiếc, không có tìm được Lao Miêu Tử cướp bóc hoàng kim, chỉ lấy một chút của nổi. Hắn có chút hoài niệm xa Lý Phi. Chuột có chuột nói, hắn chỉ am hiểu giết người, không am hiểu tìm tang. Ra, đốt tốt nước, ngài có thể tẩy đấu. Ngài áo đông cũng quá tốt. Phó Trạm nhìn về phía nói chuyện hai nữ tử. Một cái hơi cao, một cái thấp một ít. Các nàng đều là bị sơn phỉ cướp bóc lên núi. Phó Trạm giết sạch sơn phỉ sau, các nàng mặc dù được tự do, nhưng đã không chỗ có thể đi. Cha mẹ của các nàng người nhà sớm bị sơn phỉ giết sạch. Đa tạ. Phó Trạm mặc vào vừa vặn áo đông, tiến đến rửa mặt. Trước kia hắn là không có đánh răng rửa mặt thói quen. Từ khi thức tỉnh túc tuệ, hắn thay đổi. Mặt là cho người khác nhìn, có thể không thấy. Răng là chính mình, nhất định phải soát. Vội vàng sau khi rửa mặt, hai nữ tử trưng khá hơn một chút màn đầu, còn có khoai lang. Phó Trạm đến qua sau, nhìn về phía hai người. Ta phải đi. Hai nữ tử nhìn nhau không nói gì. Các ngươi lớn nữ tử nói, ra, không cần phải để ý đến chúng ta, ngày sau khi đi, chúng ta cũng đi. Người nhỏ con nữ tử trong mắt lăn ra nhiệt lệ, quỳ xuống cho Phó Trạm dập đầu mấy cái. Phó Trạm dắt ngựa, hạ sơn, đi đến sơn nửa đường. Trên núi bỗng nhiên khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời. Phó Trạm dừng lại, giống như nổi điên chạy lên núi. Tuyết đại đạo trưởng, cho dù hắn chạy đã rất nhanh, nhưng còn chưa kịp. Lửa lớn rừng rực bên trong, hắn nhìn thấy hai nữ tử treo tại trung nghĩa đường trên sàn nhà, thân thể khô gầy đung đưa trái phải, áo đông đã đốt hết. Phó Trạm con ngươi thoáng chốc bịt kín một tầng đỏ tươi vết sắc. Giờ phút này, hắn vô cùng muốn giết người, muốn cứ làm. Cao giá trại gần nhất chính là một cái tên là Thanh Mã trại trại. Phó Trạm chạy một ngày, chạm vạng tối lên núi, thừa dịp lúc ban đêm giết chóc, Lê Minh rời đi, lại bắt chước làm theo. Một cái khác gọi là Kỳ Lân trại trại cũng bị tàn sát không còn. Mấy ngày ngắn ngủi, Cao Gia trại, Thanh Mã trại, Kỳ Lân trại, Phượng Tường phủ thành chung quanh ba cái hàng nhái toàn bộ bị nổ. Có người đi xem hiện trường. Ngoại trừ Cao Gia trại bị đốt thành một đống cho tàn, Thanh Mã trại, Kỳ Lân trại phần lớn bị chặt xuống đầu, có còn bị lột ra. Quan trung chi địa, như thế ưa thích chặt đầu chỉ có một người, Song Quỷ Phó Trạm. Sơn vị không biết rõ Phó Trạm tại sao phải đổ trại, nhưng hành vi của hắn không thể nghi ngờ là chọc giận Kỵ binh Liên Hoành 13 trại. Kỵ binh Liên Hoành 13 trại tổng lão đại gọi Hách Liên Chiến, hắn hàng nhái tại quan trung tây bắc Hoàng Kim Sơn. 5000 bạch ngân. Đây là Hách Liên Chiến phát ra treo thưởng. Treo thưởng Phó Trạm đầu người. Song Quỷ chi danh, mấy ngày bên trong vang vọng quan trung. Phượng Tương phủ thành. Cửa thành mở rộng, hàn phong gào thét. Qua lại chỉ có thưa thớt hành hương, thủ thành binh sĩ sớm không biết rõ tránh chỗ nào tránh gió đi. Thành nội bách tính nhìn cũng chỉ so ngoài thành bách tính tốt như vậy một chút. Từng cái cất tay áo, vẻ mặt xanh xao, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Bên đường nhi, chỉ có cực đói tên ăn mày đang bán mạng gào to, là tiếp theo bữa ăn cố gắng. Phó Trạm mang theo một đỉnh mũ trống nhi, trên đường đi lại, bên người thường thường có tuần sát binh sĩ đi qua. Phượng Tương phủ thành là một châu chi trọng, phủ nha phú thương đông đảo, đóng quân chẳng những có một cái doanh lục doanh, còn có một chi bắt kỳ binh, dẫn đầu là thành thủ úy. Ngoại trừ những binh lực này, Thiết Mạo Tử Vương Dịch Thân Vương môn hạ giang hồ thế lực, Nghiêm Cán Sứ gián điệp, nội vụ phủ võ bị viện bút tiếp thức cũng trong thành hoạt động. Phó Trạm sau khi đi vào, dự định trước tìm một cái quán rượu, đã là ăn uống, lại là tìm hiểu tin tức. Trong thành này mang đến cho hắn một cảm giác có chút không tốt, nhìn như cái lọt gió cái sảng, có thể lại giống một cái tùy thời nắm chặt lưới đánh cá, khắp nơi giấu giếm sắc cơ. Hắn đi lại thời điểm, dư quang bên trong phát hiện có cái ảnh tử một mực tại nhìn chăm chú chính mình. Hắn nhìn sang, cái này ảnh tử rất cảnh giác, co cẳng liền hướng trong hẻm nhỏ chạy. Phó Trạm mặt mày chuyển sát, chạy như bay, đuổi kịp ảnh tử. Lại đi một bước, đầu người rơi xuống đất. Kia ảnh tử tựa như rất sợ Phó Trạm, nghe nói như thế, lập tức dừng lại. Phó Trạm đi lên nhìn hắn, là bẩn thỉu tên ăn mày, số tuổi hẳn là không khác mình là mấy. Ngươi biết ta? Không. Không biết. Phó Trạm cổ tay ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một vệ sáng sắc. Kia là thân đao phát ra hàn quang. Nhận biết, nhận biết. Đừng chặt đầu của ta, tuyệt đối đừng chặt đầu của ta. Ngươi là ai, vì cái gì nhận biết ta? Ta gọi Tiểu Ất, tại Nam Môn miếu bên kia ăn xin. Phó gia, ta gặp qua ngươi treo thưởng. Cái gì treo thưởng? Hàng nhái đao phỉ phát treo thưởng, mệnh của ngươi 5000 lượng bạc, hành tung của ngươi cũng có ban thưởng. Phó Trạm híp mắt, hắn không tìm những này sơn phỉ ngược lại dám tới tìm hắn. Treo thưởng sự tình tất nhiên phiền toái, nhưng không là việc cấp bách. Bắt lấy một tin tức linh thông tiểu ăn mày, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Đem gần nhất trong thành phát sinh qua sự tình nói cho ta. Tiểu Ất là rất cơ linh tên ăn mày. Đại gia, ngài là không phải là muốn tin tức? Ân, ta chỉ là tên ăn mày, ta không biết rõ tin tức người muốn, nhưng ta biết nơi đó có. Đừng thừa nước đục thả câu. Thành Nam miếu bên kia có một cái kim mãn lâu, ta dẫn ngươi đi. Ân, theo Tiểu Ất nơi này biết được, cái này kim mãn lâu cùng đồng dạng quán rượu không giống, đây là một cái chuyên môn mua bán tình báo địa phương, qua lại phần lớn là giang hồ khách. Tiểu Ất mang theo Phó Trạm đi vào Kim Mãn lâu. Đại gia, lầu 2 càng nhã tĩnh.
Ân.
Tiểu Ất sướng đến phát rồ rồi, không để ý tiểu nhị ngăn cản, vọt tới đã đến lầu 2. Chỉ là vừa bước vào lầu 2, bị một cái một thân mùi rượu, mặc trường sam trung niên nhân đưa tay phủ lên đầu. Tiểu Ất, nơi này cũng không phải ngươi có thể đi lên. Lưu trưởng quỹ, không phải ta muốn tới, là có người dẫn ta tới. Phó Trạm đạp trên bậc thang đến, Lưu trưởng quỹ nhìn thấy Phó Trạm, ánh mắt ngưng tụ, buông ra Tiểu Ất. Thì ra có khách quý, mời đến. Kim Mãn lâu lầu 2, chỉ là đạp lên liền phải cho 2 lượng bạc, bất luận ngươi có ăn hay không cơm, tiền này đều phải cho, đây là quy củ, bất kỳ tử đệ cũng không ngoại lệ. Phó Trạm tại vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Lưu trưởng quỹ không đi, ngồi hắn đối diện. Tiểu Ất nói, nơi này có tin tức. Lưu trưởng quỹ nhấp một ngụm trà nước, có tin tức, có rượu ngon, càng có giữa thiên địa chính khí. Lấy chim bổ câu trắng là cờ, Kim Mãn lâu, Ngân Mãn lâu, Xuân Phong lâu, Đỉnh Hương lâu, đều là chúng ta. Nhận được giang hồ bằng hữu để mắt, cho chúng ta lên một cái danh hiệu, gọi giang hồ tiểu trạm. Là bằng hữu trên giang hồ che gió che mưa, cung cấp một cái tạm cư chi địa. Tiểu hữu, ngươi tạm thời có thể ở hạng, không lấy một xu. Hóa ra là giang hồ tiểu trạm, thì không trách được rồi. Cho dù ở về sau mới thiên địa, giang hồ tiểu trạm cũng là hết sức quan trọng thế lực. Nhưng trước mắt tiểu trạm trưởng quỹ hiểu lầm phó trạm. Phó trạm không phải là bởi vì treo thưởng, để cầu che chở. Trưởng quỹ, ta muốn mua liên quan tới Khô Vinh đao tin tức. Lưu Bị Hùng men say cặp mắt ngông lung lóe ra một tia sáng, hắn cười ha ha, hóa ra là trên phương diện làm ăn quý khách, tiểu hữu, 10 lượng bạc. Phó trạm xuất ra một thỏi bạc. Nhiều, ta muốn không ngừng cái này một cái. Khô Vinh đao chết. Phương Ngông Sinh quả nhiên làm được, không hổ là thiên sư phủ đi ra cao đồ. Giết chết Khô Vinh đao người đâu? Lưu Bị Hùng trầm ngâm một chút, cái tin tức này không cần tiền. Hắn ham tại nha môn tử lao. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ lầu 2 bị nhiệt độ chợt hạ xuống. Tiểu Ất không tự giác rụt cổ một cái. Chương 17, thiên không giết ta giết chương 17, thiên không giết ta giết tiểu hữu. Sát khí không cần nặng như vậy, tiểu điếm có thể không chịu nổi dày vò. Theo Lưu Bị Hùng lời ra khỏi miệng, một cỗ chính choáng phóng lên tận trời, đem sát khí trong nháy mắt tách ra. Phó Trạm nhìn chăm chú nhìn Lưu Bị Hùng, vị này ngủ gà ngủ gật, dường như tỉnh chưa tỉnh trưởng quỹ, đúng là một cái thâm tàng bất lộ tông sư. Hắn cố gắng liếm ở sát khí, lại hỏi: "Trưởng quỹ, hắn là thế nào lâm vào tử lao?" Lưu Bị Hùng quan sát xung quanh, to như vậy lầu 2 không có một ai, chỉ có Tiểu Ất núp ở nơi hẻo lánh. "Tiểu Ất, ngươi trước xuống lầu, ta nhường bếp sau chuẩn bị cho ngươi thức ăn ngon." "Được rồi." Tiểu Ất ước gì mau chóng rời đi, chuyện giang hồ biết được càng nhiều, chết càng nhanh. Tiểu Ất sau khi đi, Lưu Bị Hùng chậm rãi nói, Khô Vinh đao gia nhập nội bộ phủ, nhập đội là trộm lấy Long Hồ Sơn Thiên Sư phủ phù đao tam tài trấn ma đao. Muốn thanh này phù đao người gọi hình trung nguyên, hắn chẳng những là nội bộ phủ bút tiếp thức, vẫn là toàn tính môn người. Hắn được đao sau, chỉ sợ Thiên Sư phủ tắt đao, đem hảo hữu của mình Kim Câu Tử Hoàng Phóng gọi tới phủ thành. Ngông Sinh đạo trưởng giết chết Khô Vinh đao đảng Á Vị ẩn, bị Hoàng Phóng cùng hình trung nguyên liên thủ thiết kế đánh bại. Hình trung nguyên là Dã Mao Sơn, hắn mong muốn Thiên Sư phủ phù lục bí pháp, liền đem Mông Sinh đạo trưởng nhốt vào tử lao, ngày đêm tra tấn, muốn ép hỏi ra bí pháp. Phó Trạm cầm nắm đấm, mạch máu chuẩn bị bạo khởi. Trưởng quỹ, Hình Trung Nguyên, Hoàng Phóng, còn có kia tử lao, đều ở nơi nào? Lưu Bị Hùng đưa tay ngăn chặn Phó Trạm cánh tay. Đừng làm loạn. Phủ thành không phải bên ngoài đao phỉ hàng gái, nơi này nước rất sâu. Phó Trạm lại móc ra một thỏi bạc nói, ta mua. Lưu Bị Hùng trầm mặc nửa ngày, vẫn như cũ lắc đầu. Ta không thể nhìn ngươi đi chịu chết. Việc này ta đã phi thư cáo tri Thiên Sư phủ, Thiên Sư phủ sẽ sai người nghĩ cách cứu viện Mông Sinh đạo trưởng. Thiên sư phủ người tới cần phải mấy ngày, ngắn thì 7-8 ngày, lâu là nửa tháng dư. Quá dài. Phó Trạm ngước mắt, quyết định dựa vào đao của mình. Ngươi không bán ta, chính ta đi tìm, chẳng lẽ không phải chết càng nhanh? Cưỡng loại, cưỡng loại. Lưu Bị Hùng khí liền vỗ bàn, không thể không đem hắn biết đến tình báo nói cho Phó Trạm. Cuối cùng hắn lại dặn dò, tiểu hữu, ngươi sát tâm dữ dằn, quá mức dễ thấy, ngươi phải học lấy dấu một dấu. Mặt khác, tại Tinh An huyện có một cái tam nhất môn môn nhân tại dạo chơi nhập thế làm hành giả, ngươi có thể đi tìm hắn, nếu như có thể liên thủ, cũng có một cái giúp đỡ. Tam nhất môn. Phó Trạm giật mình, môn phái này người tựa như đều rất nhập hiệp, cho dù là dung chuyển thời đại, cũng bảo hộ tông môn chung quanh hơn 10 dặm bách tính an ổn, thẳng đến hai cái khách không mời mà đến đến nhà, tam nhất môn mới đi hướng suy sụp. Ta biết. Trưởng quỹ, ta muốn ăn thịt. Lưu Bị Hùng cười ha ha. Tiểu điếm ống thịt đủ. Kim Mãn lâu hạ. Phó Trạm cùng Tiểu Ất rời đi. Lưu Bị Hùng cất tay, đưa mắt nhìn hai người. Hắn đứng bên người hai cái tiểu nhị. Tiểu tử này thật chẳng lẽ là ngạ tử quỷ không thành? Các ngươi nhìn thấy hắn ăn chưa? Ai u, trưởng quỹ, ta thấy được, ba cái móng heo nhì, hai cái gà quay, còn có một cái tương giỏ, liền nước nóng, nhai đều không nhai liền đưa vào bụng, hắn không phải ngạ tử quỷ ai là. Trên đời này chỉ có khởi thác danh tự, liền không có khởi thác ngoại hiệu. Hắn gọi xong quỷ, ăn cơm ác như vậy, chặt đầu khẳng định ác hơn. Lưu Bị Hùng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a. Sát khí nặng như vậy, đoạn đầu quỷ nhất định sẽ không sai, tuổi còn trẻ thế nào nuôi như thế một ngụm ác khí. Hắn quay người tiến vào quán rượu. Nghĩ mãi mà không rõ. Cứng quá dễ gãy, đặc biệt là quan trung cái này khu vực, khởi thế nhanh, biến mất cũng nhanh. Chỉ hy vọng người trẻ tuổi này có thể đi xa một chút. Dù sao thế đạo này, bằng lòng đối mã phỉ động giao người không nhiều lắm. Phó Trạm cũng không có đi sát vách Tĩnh An huyện, hắn nhường Tiểu Ất dẫn hắn đi phủ nha dạo qua một vòng, ai biết còn không có tới gần, liền bị tuần sát binh sĩ đuổi ra ngoài. Phượng Tương phủ là phụ khuyết huyện, có hai nơi phủ nha, một chỗ là Châu phủ phủ nha, một chỗ là Phượng Tường huyện huyện nha. Tiểu Ất, Tử Lao là huyện nha phía bắc cái kia màu xám kiến trúc sao?
Đúng vậy, trước kia ta cái nhìn trận chặt đầu, bị chặt người đều là từ bên trong lôi ra đến.
Ân. Phó Trạm cùng Tiểu Ất rời đi. Trên đường, hắn lại hỏi, biết chỗ nào bán y phục dạ hành sao?
Ai? Tiểu Ất có chút mơ hồ.
Không biết rõ, lão đại ta có lẽ biết.
Lão đại ngươi?
Lão đại ta là Nam Môn Miếu lão đại, nếu muốn ở Nam Môn Miếu xin cơm, nhất định phải trải qua lão đại ta đồng ý.
Ân, mang ta đi.
Tốt. Hai người đi nửa nén hương thời gian, nhanh đến Nam Môn Miếu, Phó Trạm bỗng nhiên dừng lại.
Tiểu Ất, ngươi đi trước, ta sau đó đi tìm ngươi.
Tiểu Ất phát giác được Phó Trạm loáng thoáng có chút hưng phấn, trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, co cẳng liền chạy. Phó Trạm thì ngoặt đi một cái khác đường phố. Trên đường có tuyết động trương hóa, ba cái toàn thân dê mùi khí, giữ lại xấu xí bím tóc nam nhân, đang lôi kéo một cái tuổi trẻ nữ tử, có 6-7 gian nô ở bên cạnh gào to trợ uy. Tại bọn hắn cách đó không xa, còn có một người đàn ông nằm trên mặt đất, xoan mùi hôi hôi ra bên ngoài bốc lên máu, cổ địa phương có một cái chí mạng vết đao. Ba nam tử huyên thuyên nói lời, Phó Trạm nghe không hiểu.
Nữ tử kêu thảm, hắn nghe hiểu được.
Nàng nói là, các ngươi lũ trời đánh này xuất sinh.
Ha ha, gọi a gọi.
Gia gia thật là kỳ nhân, ai dám giết ta, thiên cũng không dám giết.
Đại ca, vẫn là hán tộc nữ tử trắng luôn.
Bên ngoài quá lạnh, kéo trong phòng chơi trong phòng làm gì, bên ngoài kích thích. Ba cái kỳ nhân hô to gọi nhỏ, cực kỳ hưng phấn. Có gia nô phát hiện Phó Trạm tới gần, chỉ sợ tiểu tử này quấy rầy tới kỳ nhân đại gia nhà hứng, xua đuổi nói, tiểu tử nhìn cái gì vậy, muốn không chết được, gây ra ra không cao hứng, đào ngươi mắt làm cầu tắc lăng ngạc thế tập chính ngũ phẩm bần kỵ uy tước, tổ tiên lập bại, bị tiên đế không thích, chỉ rơi xuống tiên phong thị vệ ngầm nhì, tại quan trùng chi địa chịu khổ. Đàn ông đều bị đẩy đi tới quan trùng, thưởng thụ một chút thế nào, hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như thế. Đừng nói chơi một cái người hán nữ tử, coi như chơi phủ đại đại nhân tiểu thiếp, cũng không đáng kể. Chỉ là nữ tử trước mắt khí lực có chút lớn, mặc trên người cũng nhiều, sẽ rách rất khó. Hắn đang cố gắng đây, một cái tròn vo vật đống nhiên từ trên trời giáng xuống, đang rơi trong ngực. Hắn sờ soạn một cái, sền sệt, hơi nóng. Túi đầu xem xét, bốn mắt nhìn nhau. Lại mẹ nó chính là cái đầu người.
Thao.
Tắc Lăng Ngạc vong hồn đại mạo, đội vàng buông ra tiểu nữ tử, tay vừa sờ lấy trên hắn đao. Cổ tay đột nhiên đau xót. Dầu mỡ đại thủ nện ở mu bàn chân. Còn không đợi kêu đau, cổ lại mát lạnh. Tắc Lăng Ngạc kinh hoàng biểu lộ trong nháy mắt ngưng trệ ở trên mặt, trong mắt theo đầu lâu bay lên cao cao. Hắn rốt cục nhìn thấy hành hung người kia.
Thật can đảm.
Hắn muốn nói nhưng đã không có cơ hội.
Phệ vận cực kỳ bé nhỏ, thọ tăng 10 ngày.
Phó Trạm hết lên tanh hôi thi thể, kỳ nhân cổ cũng như vậy không trải qua chặt a.
Thiên không giết ngươi,
ta đến giết. Nữ tử thuốc thít chậm rãi thu nhỏ, nàng chung quanh thi thể đầy đất, nguyên một đám tử trạng thê thảm, đầu lâu lăn chỗ nào đều là. Nàng nhìn qua phía trước, cái kia đột nhiên xuất hiện ân nhân không có cùng mình nói câu nào.
Tới, liền giết.
Giết hết, liền đi.
Ân công, xin hỏi tôn tính đại danh.
Quan Trung Phó Trạm.
Chương 18, người quen chương 18, người quen đại ca, ta trở về.
Tiểu Ất đều trong ngực ôm một cái gà quay, 10 cái bánh bao thịt lớn. Nam Môn Miếu bên trong đi ra 4-5 cái tên ăn mày, lớn nhỏ nam nữ đều có. Bên trong một cái nam tử vóc dáng rất cao rất trắng, hắn chính là Tiểu Ất đại ca, Hồng Đào.
Tiểu Ất, ngươi đây là gặp vị kia đại thiện nhân, muốn trở về nhiều như vậy tới ăn ngon.
Đại thiện nhân, miễn cưỡng xem như thế đi.
Đại ca, hắn một hồi tới thỉnh giáo ngươi một ít chuyện, lập tức ngươi sẽ biết.
Gà quay cùng bánh bao, ngươi cùng huynh đệ nhóm ăn đi.
Quân sư hôm nay cũng làm đến một chút thịt kho, còn có hồn tiểu, chúng ta đang chờ ngươi trở về. Kết quả tiểu tử ngươi ăn so với chúng ta còn tốt.
Tiểu lục tử, ngốc ngốc, đều tới dùng cơm.
Hồng Đào kêu một tiếng.
Nam Môn Miếu bên trong, vỡ vụn vật tượng trước, 5-6 tên ăn mày ngồi trên mặt đất, bắt đầu chia ăn. Trong đó gọi quân sư người so cái khác tên ăn mày sạch sẽ rất nhiều, tướng ăn cũng tốt bên trên không ít.
Thịt kho chính là hắn lấy ra.
Mấy người ăn thịt, quân sư bỗng nhiên cảm giác cái này bánh bao hương vị rất quen thuộc.
Cái này bánh bao có phải hay không Kim Mãn lâu thịt dê nhân bánh bao?
Tiểu Ất kinh hô một tiếng, đối quân sư càng phát ra kính nể. Quân sư quả thật thần cơ diệu toán, đoán thật chuẩn, chính là Kim Mãn lâu bánh bao.
Quân sư ngừng động tác ăn cơm, hỏi: "Tiểu Ất, ngươi gặp ai, làm sao lại đi Kim Mãn lâu?"
Kim Mãn lâu nơi này, đối người bình thường mà nói chỉ là chỗ ăn cơm. Có thể đối có ít người, ngôi tiểu lâu này coi như không đơn giản, nó buôn bán tình báo.
Tiểu Ất đang muốn mở miệng,
một cái thô đá sỏi tiếng nói trước vang lên:
"Ta đi Kim Mãn lâu."
Cửa miếu một đạo dài nhỏ bóng ma phong xuống đến, đập vào mặt chính là một cỗ lạnh lẽo mùi tanh.
Vậy quân sư nhìn người tới, kinh hô một tiếng, co cẳng liền phải chạy.
Người quen gặp mặt, làm sao lại sốt ruột đi, vội vàng đi đầu thai sao?
Phó Trạm nói chuyện rất khó nghe, tên ăn mày đầu lĩnh Hồng Đào trước không vui.
Tiểu hòa tử, ngươi làm sao nói đâu, nhìn ngươi thật giống một người đứng đắn, tại sao không nói đứng đắn lời nói?
Ai đu, đại ca của ta.
Tiểu Ất kinh hãi nhảy một cái, giật giật Hồng Đào quần áo, trong kẽ răng tung ra mấy chữ.
Đại ca, đây là song quỷ.
Cái gì song quỷ? Coi như Diêm Vương ra Hồng Đào lầm bầm một câu, đột nhiên răng bắt đầu run lên.
Ai đu.
5.000.
5.000 lượng là ta.
Phó Trạm tiến vào trong miếu, ngồi Phật đài bên trên.
Sa Lý Phi, ngươi thế nào lăn lộn thành cái dạng này?
Vậy quân sư chính là Sa Lý Phi.
Hắn bị Mã Kính tìm tới sau, chịu mạnh mẽ đánh một trận, không thể không đem Phó Trạm chân dung cho Mã Kính.
Về sau nghe được Phó Trạm giết chết Mã Kính, giật mình hang ổ cũng không cần, chạy đến phủ thành nhận nút, sợ Phó Trạm thu được về tính sổ sách.
Hắn muốn nghĩ Phó Trạm loại này vô pháp vô thiên giết phôi, vô luận như thế nào cũng không dám đến phủ thành, nhưng hết lần này tới lần khác hắn liền đến, còn đem chính mình chắn trong phòng. Lớn, đại ca, ta, ngươi không phải là tới tìm ta a? Phó trưởng một cái ân, nhường xa Lý Phi run một cái quỳ xuống, không ngừng cầu xin tha thứ. Ai u, phó trưởng đại ca, phó trưởng đại gia, ta không phải cố ý bán ngươi, ta không còn biện pháp nào, Mã Kính muốn giết ta, ta không bán đi ngươi, ta liền phải chết. Ân, xa Lý Phi liều mạng dập đầu. Một bên đám ăn mày cũng nhìn ra điểm môn đạo, thì ra bọn hắn người quân sư này không phải tên ăn mày, ngược lại là bán người khác tiểu nhân. Ngốc ngốc, các ngươi đi ra ngoài trước. Hồng Đào nhường mấy tên ăn mày nhỏ ra ngoài, chính mình cùng Tiểu Ất lưu lại. Đứng lên đi, ta nếu muốn giết ngươi, sẽ không cùng ngươi nói nhiều một câu. Phó trạm chẳng những không hận xa Lý Phi, ngược lại rất cảm tạ gia hỏa này, nếu như không phải xa Lý Phi, chính mình sẽ không thuận lợi như vậy giết chết Mã Kính. Hắn là công thần, là hắn đem một đám đáng chết đồ chơi tập hợp một chỗ. Ngày đó, giết rất sung sướng. Xa Lý Phi sau khi đứng lên, vẫn như cũ trong lòng rất hoảng. Đại gia, sao ngươi lại tới đây phủ thành, có phải hay không có việc? Bất luận chuyện gì, ta đều có thể bãi bình. Chuyện gì đều có thể. Xa Lý Phi cười hắc hắc, chỉ cần không giết Bát Kỳ Bình, không cấp tử lao, không đoạt hiệp lĩnh bạc, không làm phủ đại tiểu lão bà, ta đều có thể bãi bình. Phó trưởng không nói, chữ câu câu nhìn chằm chằm Sa Lý Phi. Sa Lý Phi đầu góc đột nhiên sắp vỡ, bờ môi run rẩy. Là hắn biết, giữa ban ngày gặp phải quỷ, chuẩn không có chuyện tốt, huống chi vẫn là số quỷ. Hồng Đào, Tiểu Ất, các ngươi đi ra ngoài trước, nhớ kỹ kín miệng thực một chút. Hồng Đào không muốn đi, bị Tiểu Ất lôi kéo rời đi nằm một miếu. Trong miếu bóng ma ảm đạm, Sa Lý Phi thò đầu ra, lại ra, ngươi muốn giết ai? A, trên người ngươi thế nào một cỗ mùi máu tanh? Phó trưởng thản nhiên nói, vừa tới thời điểm, giết mấy cái Bát Kỳ Minh. Sa Lý Phi, trong lòng của hắn trực hiếu, ta liền biết. Ta liền biết. Nghe được phó trạm còn nói, ta còn muốn cất ngục, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ, tình báo ngươi phụ trách. Đúng rồi, trước giúp ta làm một bộ y phục giả hành. Sa Lý Phi, thâm như cho tàn. Hắn dường như thấy được đầu của mình treo ở thành môn lâu tự bên trên. Phó trạm sau khi đi, cái kia bị ức hiếp nữ tử, đem chính mình nam nhân thi thể lôi đi, lại dùng tuyết che giấu hành tích. Một lát sau, có người đi đường đi ngang qua đi huyện nha báo án. Bộ khoái, nha dịch đi vào hiện trường, nhìn thấy chết là Bát Kỳ Minh, trong đó còn có một cái là tiền phong thị vệ Tắc Lăng Ngạc. Cái này bộ khoái tranh thủ thời gian phái người nói cho huyện lệnh, kia huyện lệnh báo cáo châu phủ nha môn, phủ đại cũng không dám kinh thường, để cho người ta thông chi Bát Kỳ thành thủ úy, lại mời nội vụ phủ võ lâm cao thủ, thiết mạo tử vương môn hạ kinh thành bốn nhạc một trong Hoa Quyền Vương đệ tử, cùng nhau hiệp trợ tra án. Dịch thân vương môn hạ vô số cao thủ, nổi danh nhất là Hoa Quyền Vương Bộ Đình, thần thủ Nga Bạch, nổi danh nguyên nhân chủ yếu là hai người này đều có chính mình môn phái thế lực, Hoa Quyền môn, thần thủ môn. Thần thủ môn tại kinh Tân Ký thế lực rất lớn, Hoa Quyền môn thì hướng phương bắc phát triển thế lực. Phượng Tường phủ Hoa Quyền môn môn chủ là Bộ Đình đồ đệ, cũng là chất tử, gọi bộ dược. Bát Kỳ thành thủ úy A Khắc Đôn, nội vụ phủ hình trung nguyên, Hoa Quyền môn bộ dược mấy người tuần tự đi vào hiện trường. A Khắc Đôn nhìn thấy một chỗ thi thể, thống khổ gào khóc. Ta muốn giết chết hắn, ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. A a, Tắc Lăng Ngạc hảo huynh đệ của ta, ngươi chết rất thảm a. Trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy hung thủ quỷ ở trước mặt ta, hình đại nhân, bộ tiên sinh, tàng bộ đầu, chuyện này các ngươi cần phải phụ trách tới cùng. Vị A Khắc Đôn điểm danh ba người, cái trán đầy mồ hôi, áp lực rất lớn. Người chết chưa từng có cái gì quá không được, có thể dính đến kỳ nhân liền cực kỳ khủng khiếp, huống chi còn không phải Hán quân kỳ, là đời cờ. Một cái thân hình phong gầy, vung phóng hai tay, trên ngón tay mở ra cong như ưng chảo hiện ra huỳnh quang móng tay nam tử trung niên, ngồi xổm trên mặt đất, chăm chú quan sát thi thể. Hình đại nhân, lưới đao này rất xa lạ, không phải chúng ta phụ thành người làm. Hình trung nguyên một thân rộng lớn đã bảo, lại cao vừa gầy, da mặt trắng bệnh, giống như bôi một tầng sáp, hắn rủ xuống mí mắt, vai hàm phát ra hai tiếng tê tê cười. Hỏi một chút liền biết là ai làm. Bộ Đình kinh ngạc, hỏi ai? Hình trung nguyên lại là không để ý hắn. Khai đàn. Hắn mang tới hai cái đạo đồng rất sắc bén tác, rất nhanh liền vải tốt một cái pháp đàn. Hình trung nguyên xuất ra một tấm bửa, lại rút ra một thanh pháp đao. Nói lẩm bẩm: Thiên địa huyền tâm, âm dương hợp minh, nhất niệm làm dẫn, hồn ra ưu minh. Một lát sau, một cỗ âm phong nổi lên. Một đạo hư vô mở mịt bóng người xuất hiện tại trên pháp đàn nước bắt bên trong. Là ai giết người? Song. Đao. Đao hình trung nguyên xua tàn bóng ma tàn hồn. Hung thủ làm song đao, lạ lâm cao thủ. Phong thành, tắc người. Chương 19, Tử Lao chương 19, Tử Lao tiểu trạm, ngươi nhất định phải cướp một sao. Tử Lao nguy hiểm rất, bên trong có các loại cơ quan, còn có rất nhiều cao thủ, ngươi vừa giết kỳ nhân, bên ngoài khẳng định khắp nơi là sai người qua mình, chúng ta tránh tình thế có được hay không? Nói nhảm quá nhiều. Sa Lý Phi ai thán một tiếng, miệng bên trong bánh bao lớn cũng không nguội vị gì. Vậy ta đi tìm hai bộ y phục giả hành. Sa Lý Phi ra ngoài, rất nhanh liền trở về, trong tay chỉ có hai cái diễn viên hí khúc mặt nạ. Đây chính là ngươi tìm y phục giả hành. Đừng nói nữa, bên ngoài đã phong thành, toàn bộ lục doanh, sai dịch, Bát Kỳ Binh, còn có Hoa Quyền môn người đều tại bốn phía tìm người. Cái này hai mặt nạ vẫn là ta tại cầu vượt hạ trộn một cái chơi gánh xiếc lão đầu, đủ là được. Phó trưởng gật gật đầu, hắn nhìn trời bên ngoài, đã tối xuống. Nghỉ ngơi trước đi, thời gian còn sớm. Sa Lý Phi hôi bại trên mặt lộ ra sinh không thể luyến, ta chỗ nào còn ngủ được. Ta khả năng không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Phó trưởng, ngày mai trời đầy mây. Sa Lý Phi lẩm bẩm hai câu, ta là ý tứ này sao? Ta chưa từng làm chuyện tìm chết nhi, Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ nợ ta một món nợ ân tình. Phó Trạm ừ một tiếng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ là tới trong đêm, hắn bị vài tiếng tiếng ồn ào bừng tỉnh. Mở mắt ra, Sa Lý Phi đã tại hắn trước mặt nằm sấp. Hoa Quyền Môn vô lại tự tìm đến người, ta nhường Hồng Đào trước đối phó, hai chúng ta là gương mặt lạ, phải cẩn thận một chút. Ân. Phó Trạm tại Phật đài bên trên nghỉ ngơi, thanh âm càng ngày càng gần, hắn nhảy xuống Phật đài. Quan gia, chỉ có chúng ta mấy cái ăn xin, không có gặp những người khác. Vậy sao? Lão tử không tin. Trừ phi ngươi cho lão tử 5 lượng bạc. Quan gia, chúng ta đều là tên ăn mày a, chúng ta không có tiền không có tiền. Ngươi muốn cho lão tử một chuyến tay không? Hơn nửa đêm lạnh như vậy, ngươi cảm thấy thích hợp sao? A, cái này quan gia ta có mấy cái tiền đồng đây là tiểu ớt thanh âm. Mẹ ngươi chứ chứng, lão tử thiếu ngươi điểm này tiền đồng. Tên tiểu khất cái này là nữ a, bộ dáng mặc dù xấu xí một chút, nhưng cũng có thể bán ít tiền quan gia không cần a, nàng xấu rất, còn bị bệnh. Ngươi mẹ nó nói không tính. Lão tử trong đêm tối, tiếng gai ba im bặt mà dừng. Một vệt đao quang gạch phá hắc ám, cũng đến phát khóc Hồng Đảo đội vàng không kịp chuẩn bị bị dội cho mặt đầy máu. Hắn không có sợ hãi, ngược lại mơ hồ có chút khoái ý chết tử tế. Tiểu ớt che hai tên ăn mày nhỏ miệng, ánh mắt sáng chói, nhìn về phía cửa miếu trước đạo thân ảnh kia. Phệ vận cực kỳ bé nhỏ, không đáng kể. Phó Trạm nói, sẽ xử lý thi thể sao? Hồng Đào mạnh mẽ gật đầu. Vậy thì đi xử lý. Hưng Đông về sau, tiểu ớt ngươi đi Kim Mãn lâu tìm Lưu Trường Quý, nhường hắn giúp các ngươi tìm đường sống, tiền nhớ ta chưa ngủ. Ừ, tiểu ớt lập tức đi làm việc. Phó Trạm thì đối xa Lý Phi nói rằng, đã tỉnh, vậy thì bắt đầu làm việc, ngươi đi phóng hỏa, ta đi cất ngủ. Bất luận sự tình có được hay không, đều đi tưởng thành căn nhi dưới cây liễu lớn tụ hợp. Sa Lý Phi mang lên mặt quỷ nhi mặt nạ, không có vào đêm tối. Phó Trạm tùy theo dậm chân ra cửa miếu. Thử lao bên ngoài, Hàn Phong gào thét. Phó Trạm đợi hơn nửa canh giờ, phương nam lửa cháy, trùng thiên ánh lửa đem mặt quỷ chiếu sáng tối chập chờn. Thử lao bên trong trực ban ngục tốt nhìn ra ngoài, một cái nói, nhà ai sưởi ấm hạ lớn như vậy tiền vốn, sợ không phải đem phòng đều cho điểm. Một cái khác cười hắc hắc, tiểu tử ngươi liền sẽ nói nhảm. Cũng liền điểm này niềm vui thú, ta cũng không phải bên trong tên biến thái kia, hơn nửa đêm không ngủ được, đến tra tấn phạm nhân. Vậy cũng không là bình thường phạm nhân, nghe nói là giang tây bên kia đạo nhân, xương cốt rất rắn. Hắc, cứng rắn có làm được cái gì, cuối cùng còn không phải một chữ chết. Một cái ngục tốt đang muốn nói gì, nhìn thấy một cái bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất, hắn vội vàng rụt cổ một cái, hướng trên mặt đất một nằm sấp. Cái gì cũng không thấy. Một cái khác vội vàng nằm sấp ở bên cạnh hắn, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm. Cái gì đều không nghe thấy. Rất nhanh, tử lao bên trong vang lên từng đợt tiếng la giết. Phó Trạm tiến vào tử lao, không biết chạm cái gì cơ quan, gấp rút bén nhọn tiếng còi vang lên không ngừng. Trong lao ngục quan nghe theo gió mà đến. Đó là cái bề ngoài xấu xí hắc tử, chỉ có một hai bàn tay to phá lệ làm người khác chú ý, một cái tay rất cầu thả, một cái tay lại phá lệ trắng nón. Thật can đảm, dám cướp ta đậu vô thường lao. Người này mười ngón tay dẫn ra khí tuyến, theo ngón tay múa, nguyên một đám khôi lỗi cơ quan thú theo bốn phương tám hướng vây tới. Cơ quan thuật, quả nhiên là mặc môn khí đồ. Đậu vô thường cười lạnh, biết lai lịch của ta, còn dám tới cướp ngục, thật sự là không biết sống chết. Phó Trạm híp mắt, sắc ý tràn trề. Ta biết lai lịch của ngươi, ngươi cũng không biết lai lịch của ta. Lao ngục đèn đuốc mở tối. Phó Trạm song đao lộ ra phá lệ loé sáng, dưới chân hắn nhanh như bồ lôi, lao thẳng tới đầu vô thường, chỉ là đầu vô thường phản ứng cũng rất nhanh, tác động khí tuyến, một đầu cơ quan thú ngăn lại đường đi. Đầu này cơ quan thú dường như mã phi ngựa, mọc ra đôi bỏ cạp, trên đầu lại có sừng thú. Phó Trạm hướng lên trước mặt cơ quan thú liên tục bổ bài đao, nó lại lông tóc không tổn hao gì. Buồn cười, nếu biết mặc môn cơ quan thuật, chẳng lẽ không biết cơ quan thú thủy hỏa bất xâm, đao búa khó thương. Hai cái cơ quan chim bay vồ giết tới, trên mặt đất lại có con giết cơ quan thú kéo chân. Phó Trạm lăn khỏi chỗ, đuối xuống thân thể không còn lên, trong tay đao thế bắt đầu biến hóa, một người tựa như phân ra hai cái. Song đao chẳng những quái dị vô cùng, hơn nữa lại nhanh thêm mấy phần. Đao thật là nhanh. Đậu vô thường cảm khái một câu. Lời nói chưa dứt hạ, trên đất con giết cơ quan thú đã bị chặt thành vài đoạn. Đậu vô thường sắc mặt khó coi, mười ngón gấp rút liên đạn, mấy cái cơ quan thú tùy theo bắt đầu phối hợp với rào sát Phó Trạm. Phó Trạm bao phủ tại cơ quan thú bên trong, không nhìn thấy bóng người, có thể đậu vô thường lại tin tưởng, hắn chẳng những không có việc gì, ngược lại càng phát ra dũng mãnh như thần. Bởi vì hắn cơ quan thú nguyên một đám đang bị đánh gãy cơ đối. Tiểu tử này thật mạnh ngộ tính, đã thăm dò cơ quan thú nhược điểm. Đầu vô thường mí mắt nhảy một cái, đao quang kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Nếu như bị loại này hung nhân cận thân, kia liền xong rồi. Kim câu tử, còn không giúp đỡ ta. Tới. Tử lao suy nghĩ sâu xa lên một tiếng gào thét, thanh âm chưa dứt, bóng người đã tới. Một cái rất trẻ trung kiệt ngạo thanh niên, vóc dáng không cao, vẻ mặt tà cùng nhau, nhướng mày con mắt hiện ra ánh sáng lạnh, hai tay của hắn ngón tay còn giữ vết máu. Hắn chính là toàn tính Kim câu tử. Người kiểu này còn có thể sống mấy chục năm, thật sự là không có thiên lý. Phó Trạm trong lòng sát ý càng lớn. Hoàng Phóng nhìn thấy Phó Trạm, kêu lên, đây là nơi nào tới hung nhân, thật mạnh sát khí. Đậu vô thường hừ lạnh, còn phải nghĩ sao, khẳng định chạy theo thiên sư phủ nói người đến. Phó Trạm vung đao nghiên bổ, góc độ xảo trá, vừa vặn bổ trúng trước người độc giác mã chỗ cổ khớp nối, độc giác mã lập tức rơi lả tả trên đất. Đậu vô thường chảy máu trong tim, cái này tất độc giác mã thật là tâm huyết của hắn. Hoàng Phóng, ngươi còn đang chờ cái gì? Hoàng Phóng hú lên quái dị nhào tới, hai tay của hắn ngón trỏ ngón giữa bốn lượng, thẳng đến Phó Trạm gần trên người mạch câu đi. Đậu vô thường nhìn thấy Hoàng Phóng tiến lên, trong lòng bung lỏng một hơi. Phó Trạm các loại, chính là cái này thời điểm. Nhiêu mệnh tấm lụa dường như bay ra, mang ra một đạo máu tươi trở về, đồng thời đầu vô thường đầu lâu bay lên cao cao. Phó Trạm phục nắm nhiêu mệnh, bên hai nghe được bước chân nhốn nháo âm thanh, hắn sờ lên bên hông, cuối cùng liếc qua kim câu tử hoàn phóng, không cam lòng thân ảnh bỏ tới, hướng phía ngoài chạy đi. Trên đường gặp phải rất nhiều binh sĩ đang hướng tử lao bên trong chạy. Phó Trạm ngự đao nhi hành, gặp phải thì giết. Rất nhanh, một cái kích thước sọ xuyên băng đường hồ lộ như thế rơi vào tuyết ổ đằng sau chạy tới bộ dược, thấy này cảnh tượng, một luồng hơi lạnh bay thẳng trán. Cái này rốt cuộc là người nào? Chương 20, đại doanh tiên nhân chương 20, đại doanh tiên nhân người kia là ai? Song quỷ, hẳn là hắn. Chuyên dùng song đao, còn có thể có như vậy sắc bén đao pháp, không thể nào là người thứ hai. Đầu vô thường chết, tử lao không an toàn, đem Vương Mông Sinh chuyển sang nơi khác. Đổi đi nơi nào? Hình huynh, Hoa Quyền môn như thế nào? Gia hỏa này là giết chết kỳ nhân hung thủ, tiểu đệ muốn tóm lấy hắn, qua tốt năm. Tốt. Bộ dược, Hình Trung Nguyên, Hoàng Phóng ba người rất nhanh liền thương lượng thỏa đáng, trong đêm đem Vương Mông Sinh theo tử lao bên trong mang ra ngoài, đổi được Hoa Quyền môn hậu viện mật thất. Tường thành căn nhi, một gốc năm người ôm hết lớn cây liễu. Phó Trạm thở ra một hơi dài, lại hút vào phổi một miệng lớn khí lạnh, hắn xuất hiện ở đây. Trên cây, Sa Lý Phi nhảy xuống tới. Thành sao? Không có, ra khỏi thành. Sa Lý Phi còn muốn hỏi lại, từng tiếng tiếng kêu to đã chuyển tới. Truy binh cũng rất gấp. Đi. Ba năm trượng tường thành, tại trước mặt hai người như là không có gì, hai người leo tường nhảy ra phượng tường phủ thành. Truy sát binh sĩ không dám ra thành. Đành phải coi như thôi. Ra khỏi thành. Phó Trạm mới nói, tử lao có cao thủ, ta giết mặc môn khí đồ đầu vô thường, không nghĩ tới kim câu tử cũng ở bên trong, lại có nha dịch quan binh đổi tới, ta không thể không đi trước. Sa Lý Phi dùng sức nuốt ngụm nước bọn, giết chết đầu vô thường, còn có thể toàn thân trở ra, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Phó Trạm nói, đi Tĩnh Ngan huyện, tìm một người trợ giúp. Nếu như hắn đồng ý giúp đỡ, vậy thì tiếp tục đi cứu Phương Mông Sinh. Nếu như hắn không nguyện ý, vậy thì là Phương Mông Sinh báo thủ. Sa Lý Phi trong lòng phát ra một hơi khí lạnh, hắn thể tuyệt đối sẽ không trêu chọc Phó Trạm, gia hỏa này sát tâm quá nặng, trả thù tâm cũng mạnh, hoàn toàn chạy theo không chết không thôi tư thế. May mắn duy nhất là, gia hỏa này rất có nguyên tắc, là điển hình đao khách, ân oán rõ ràng. Càng hiếm thấy hơn đáng ngưỡng mộ chính là hắn không cổ hủ, cứu không được người, cũng không cưỡng ép đi cứu, sau đó báo thủ chính là. Ngươi muốn tìm người kia là ai? Tam Nhất Môn một cái cửa người. Tam Nhất Môn không phải tại Phúc Kiến sao, làm sao lại đến Quan Trung? Lưu trưởng quý nói cho ta, hắn nhập thế làm hành giả, tiến hồng trần luyện tâm, đi tới Quan Trung. Tam Nhất Môn được xưng là tiên môn, môn nhân lòng hiệp nghĩa, tìm hắn có lẽ có thể thành. Đi. Hai người thừa dịp bóng đêm, bước nhanh hành động, trên đường tuyết động đối hai người không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Xách theo khí, ngược lại càng chạy càng nhanh. Đi thẳng tới sáng sớm thấy sáng, hai người tại Tịnh An huyện bên ngoài tìm một cái bán bánh bao bẻ nhi, ăn một bữa cơm. Ăn no sau, hai người tách ra, riêng phần mình đi nghe ngóng Tam Nhất Môn môn nhân. Phó Trạm đi tìm tên ăn mày. Sa Lý Phi thì đi bộ tìm tới trong thành chân ngựa đi. Tam Nhất Môn là cái gì, ta chưa từng nghe qua, bất quá, tiên nhân cũng là có một cái, tại thành Bắc Lý Gia Thôn trước đó không lâu gặp yêu, chết rất nhiều người, tiên nhân đi ngang qua cứu người. Tiểu tử ngươi nghe ngóng tiên nhân làm gì, ngươi cũng nghĩ thành tiên à, tính tiểu tử ngươi lanh lợi, lao tử nói cho ngươi, ngươi hướng bắc đi, có cái thôn cứ gọi Lý Gia Thôn, ngươi khỏi phải hỏi cái nào là Lý Gia Thôn, ngươi hướng bắc đi liền biết. Phó Trạm cùng Sa Lý Phi đều thăm dò được Tam Nhất Môn môn nhân tung tích, hai người hướng bắc đi. Đi đại khái hơn 10 dặm, Phó Trạm ngửi được một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi, mùi vị này bên trong còn trộn lẫn lấy dược thảo hương cùng rất đột ngột mùi tanh hôi. Tiểu Trạm, cái thôn kia hẳn là Lý Gia Thôn. Ân. Sa Lý Phi nói thôn rất dễ thấy, toàn bộ thôn khắp nơi treo lụa trắng, xem ra chết rất nhiều người. Phu cận có rất nhiều người xa xa tại xem náo nhiệt, nhưng bọn hắn cũng không dám vào thôn nhi, chỉ là đứng xa xa nhìn. Phó Trạm cùng Sa Lý Phi xuyên qua đám người, trực tiếp đi vào trong thôn. Trong thôn một chỗ đất trống, Phó Trạm nhìn thấy một cái vóc người cao giáo, một đầu tóc dài phiêu dựng, chân trần bạch bảo, mi tâm một cái chu sa điểm đỏ tuấn tiếu thanh niên, hắn đang bận bịu chế biến thảo dược. Sa Lý Phi thấp giọng nói, hẳn là hắn. Phó Trạm ừ một tiếng đi lên trước, thanh niên kia dừng lại trong tay động tác, nhìn chằm chằm Phó Trạm. Quan Trung Phó Trạm gặp qua huynh đài. Tiểu huynh đệ thật nặng sát khí, ngươi tới nơi này muốn làm gì? Cứu người. A, cứu ai? Phó Trạm nhìn ra người này không thích chính mình, nhưng không quan trọng, hắn không cầu người này ưa thích chính mình, hắn muốn chỉ là hắn có thể xuất thủ cứu người. Long Hồ Sơn Tiên Sư phủ Phương Mông Sinh đạo trưởng. Thanh niên kia sắc mặt chỉnh trọng lên. Xin lắng hay nghe. Phó Trạm đem Phương Mông Sinh việc đã làm nói ra. Tam Nhất Môn Tả Nhược Đồng gặp qua hai vị nghĩa sĩ. Tả Nhược Đồng coi là Phó Trạm hai người là đến có mưu đồ, hắn ôm quyền xin lỗi nói, vừa rồi hiểu lầm hai vị, mời hai vị rộng lòng tha thứ. Phó Trạm nghe được Tả Nhược Đồng cái tên này, trong lòng sững sờ, vị này liền là lúc sau đại doanh tiên nhân. Chớ nhìn hắn hiện tại là cái này tuấn tiếu hình dạng, 20 năm, 30 năm sau hắn vẫn là cái dạng này. Đây cũng là nghịch sinh tam trọng chỗ kinh khủng. Chỉ là không biết hắn hiện tại đến cùng bao nhiêu tuổi. Phó Trạm nói, Tạ huynh, nơi này chuyện gì xảy ra? Đến thời điểm, người bên ngoài đều nói nơi này tiến vào yêu quái. Phó Trạm cùng Sa Lý Phi đều cho rằng yêu quái là truyền ngôn, không nghĩ tới Tạ Nhược Đồng vậy mà chậm rãi gật đầu. Trái tiên trưởng, thế đạo này, thật có yêu quái. Sa Lý Phi có chút đầu góc ngất đi, hắn cảm thấy đời này thật sự là sống vô dụng rồi, đã lớn như vậy mới biết được thoại bản thảo luận đều là thật. Phó Trạm lại là biết thế đạo này có yêu quái, lại xưng là linh. Đông Bắc xuất mã Tiên Nhi là cùng Linh quan hệ thân mật nhất một nhóm người, bọn hắn phụng dưỡng Tiên Nhi chính là Linh, một khi gặp nạn sẽ mời Linh tấn trên. Có thể đây là quan trung, cũng không phải Trường Bạch Sơn loại kia ít hai lui tới phúc địa. Chẳng lẽ là theo Tần Linh bên trong chạy đến? Tạ Nhược Đồng nói, tên xuất sinh này là chỉ nhân Diện Lang, cái thôn này có cái tập tục, đem khó nuôi sống đứa nhỏ, nhiễm bệnh lao nhân ném đến phía sau núi tự sinh tự diệt, những người này phần lớn bị dã sói ăn. Có người sau khi chết oán niệm không tiêu tan, lại trùng hợp gặp phải lão lang tử vong, liền chiếm lang thân thể, hất lên ra sói, đến thôn trả thù. Ta đến cái thôn này thời điểm, thôn đã chết 16 người, còn sót lại thôn dân chạy nạn, lưu lại cũng bị ta an trí tại bên ngoài. Phó chẳng hỏi, ngươi không giết chết hắn sao? Tạ Nhược Đồng, nó vô cùng giàu hoạt, ta cùng nó giao thủ qua một lần, đập nát ra ngoài của nó, không có làm bị thương âm linh. Ta không thể làm gì khác hơn là chế biến thảo dược, hòa với xúc sinh máu, lần nữa hấp dẫn nó tới. Các ngươi tới vội vặn, tối nay giúp ta bắt giết nhân Diện Lang, ngày mai chúng ta cùng đi Phượng Tường phủ. Sa Lý Phi run một cái quái gì, để cho ta đại hát tiên, đi giết yêu quái. Tiểu Trạm, ca ca ta. Ta ngươi không nên để lại hạ, ta giữ lại liền tốt. Sa Lý Phi kèm chút cho Phó Trạm quỳ xuống. Kế tiếp, Phó Trạm cùng Sa Lý Phi trợ giúp Tạ Nhược Đồng làm thuốc. Nói chuyện trời đất quá trình bên trong biết được, đây cũng không phải là Tạ Nhược Đồng lần thứ nhất nhập thế tu hành, mà là lần thứ ba, chỉ sợ cũng là một lần cuối cùng. Sư phụ của hắn thân thể không tốt lắm, lần này nhập thế sau, hắn khả năng liền không thể thường xuyên đi ra. Bởi vì hắn muốn chấp trưởng toàn bộ Tam Nhất môn, trở thành ba một chi chủ. Chương 21, mặt người lang chương 21, mặt người lang trời tối xuống. Sa Lý Phi cho Phó Trạm, Tạ Nhược Đồng lưu lại một chút đồ ăn, cùng đôi liền chạy. Cái này Lý Gia thôn thật có điểm thuyết pháp. Vừa đến trời tối liền cổ quái lạnh, loại này lạnh không đơn thuần là lạnh, càng có cô hơn tử làm người ta sợ hãi âm. Tạ Nhược Đồng đem chế tác tốt dược tề chia 3 phần, bố trí tại thôn 3 cái vị trí, thành một cái tam tài trận. Chỗ hắn tại trận nhãn. Phó Trạm muốn đi ngoài trận, lấy phòng ngự vào nhất. Phó Trạm rời đi thời điểm, Tạ Nhược Đồng nhắc nhở hắn. Phó lao đệ, ngươi đến liễm ở sát khí qua ngươi, để phòng sợ quá chạy mất quái vật. Ta không nhúc nhích sát tâm, ngươi cũng có thể cảm nhận được sao? Tạ Nhược Đồng, như đêm tối chi đống lửa, trời trong chi liệt nhật. Dễ thấy không thể tại dễ thấy. Ngươi hẳn là còn không có đắc đạo, không cách nào tự chủ thu liễm sát khí, ta dạy cho ngươi một cái pháp môn, tên là Xá Tức Pháp. Ngươi học được sau, có thể như đông rắn ngủ, liễm tức thu thần. Đa tạ. Phó Trạm cũng sẽ không cùng người khác khách khí, đặc biệt là và nóng quá tâm địa khách nhân khí. Càng khách khí, càng đả thương người tâm. Phó Trạm dễ như trở bàn tay liền học được. Xá Tức Pháp cũng không phải là cái gì cao thâm công pháp, mà là một loại liễm thần về khí biện pháp, vốn là một cái tiết kiệm khí pháp môn, về sau phát hiện có thể hữu hiệu liễm tức. Phó Trạm ngồi cách Tạ Nhược Đồng không xa một gian phòng đất nóc phòng, chờ đợi nhân diện lang đến. Trời tối người yên, rét căm căm gió gấp. Phó Trạm nhắm mắt luyện khí chống lạnh. Tới gần nửa đêm, phía bắc đống nhiên vang lên một hồi tất tất tác tác thanh âm, lại có cỗ tử mùi hôi thối theo cơn gió thổi qua đến. Phó Trạm mở mắt, ánh mắt có ánh sáng, sáng rực không sai nhìn hướng phương bắc, hắn nhìn thấy từng đôi phát ra lục quang con người, cái này lục quang tại trong đêm khuya lại lắc lư phiêu đãng. Tới. Nhiều như vậy lục quang, đến cùng có bao nhiêu đầu nhân diện lang? Cái này nhân diện lang động tác rất nhanh, nhưng nó tiến vào thôn biên giới bỗng nhiên dừng bước lại. Phó Trạm nhíu mày, cổ bất động đầu lâu bốn éo 180 độ. Thôn phía nam, lại vào lúc này tiến đến một đám tử người, thật sự là to gan lớn mật. Hoàng đại ca, cái này Lý Gia thôn thật là có ăn nhân yêu quái à, chúng ta hừng đông lại đến à. Sợ cái bóng, muốn phát tài cầm thượng, liền phải không sợ trời không sợ đất, song quỷ Phó Trạm rất có thể trốn ở chỗ này, các ngươi dùng đầu óc suy nghĩ một chút, toàn bộ Phượng Tưởng phủ đều đang lùng bắt hắn. Hắn có thể tránh đi đến nơi nào? Ký viện, quán rượu, ngay cả bằng cầu, chúng ta đều tìm, liền hắn một cọng lông cũng không thấy, hắn còn có thể đi chỗ nào? Lý Gia thôn chính là hắn chỗ ẩn thân. Thật là, ta không thể ban ngày lại đến sao? Tới ban ngày hắn sống chạy. Thời gian này vừa bạn, nói không chừng hắn đang ngủ, chúng ta đem hắn bắt lấy, một người điểm 5-10 lượng bạc, có thể đi Xuân Phong lầu chơi một tháng. Các người ai không muốn? Ta muốn. Ta cũng nghĩ. Đại ca, cùng ngươi làm, chúng ta nhiều người như vậy yêu quái nên sợ chúng ta. Tàng nói rất hay. Tới là một đám muốn phát tài muốn điên rồi tâm lục doanh minh. Trong tay bọn họ còn mang theo Phó Trạm chân dung. Lý Gia thôn là phụ cận nổi danh quỷ thôn. Lục doanh binh sĩ biết có đạo nhân ở đây, nhưng cũng không chịu nổi trong lòng kết đảm. Chỉ là bọn hắn đội quan là gan to bằng trời hạng người. Mười mấy người rút đao ra chậm rãi đi vào trong. Phó Trạm nhìn thấy lúc đầu chạy theo Tạ Nhược Đồng mồi nhử tới nhân diện lang, thay đổi một cái phương hướng. Nó thẳng tắp chạy theo những này binh sĩ chạy tới. Đại ca, có cỗ tử mùi thối, ngươi ngửi thấy sao? Cái gì mùi thối? Đây rõ ràng chính là song quỷ ngụy trang, hắn nhất định ở bên trong. Một đám tử người thẳng đến nhân diện lang mà đi. Song hướng lao tới, tại Phó Trạm trong mắt càng thêm tà thực. Tạ Nhược Đồng bởi vì muốn nhìn cố mồi nhử, không cách nào rời xa, hắn phát giác được có không biết sống chết người thì đến, đành phải lấy tiếng gào nhắc nhở bọn hắn. Có phải hay không yêu quái đang gọi? Nhất định là Phó Trạm dở cho quỷ, hắn muốn dọa đi chúng ta. Tiểu Ngũ, tặng các ngươi đi phía trái đi xem một chút, những người khác theo ta đi. Năm người tìm Tạ Nhược Đồng tiếng gào đi đến. Những người còn lại tiếp tục thẳng đến nhân diện lang. Khi thấy nhân diện lang thời điểm, 10 cái binh sĩ lập tức sợ choáng váng mắt. Cái đồ chơi này hoàn toàn là quái vật. Nó không phải một con sói, mà là 7-8 thất lang thi thể dính dính vào nhau hình thành một cái kinh khủng dị dạng quái vật. Bốn cái đầu sói phía trước, nhai răng niết miệng, hôi thối nước bọt hướng xuống dọn. Một cái đầu sói sinh trưởng ở phần bụng, ba cái đầu sói sinh trưởng ở trên thân thể. thân thể phía trước da thịt nhũ chung một chỗ, mơ hồ thành một cái cự đại mặt người, nhìn bộ dáng rất giống một người lao hán. Đừng nói ban đêm, chính là ban ngày nhìn thấy cái này một đồ chơi, cũng đủ để hủ chết người. Nhân diện lang bộ giết tới, binh sĩ sớm bị dọa đi 7 phần thực lực, còn thừa lại 3 phần, liền đao đều để lên không nổi. Nhân diện lang trái đột phải chạy, giết người như bắt thảo, móng vuốt răng nhọn bên trên nóng ruột nóng gan, rất mau đưa binh sĩ giết sạch sành sanh. Nó chỉ giết không ăn, lắc lắc trên đầu một cây ruột, hướng Tả Nhược Đồng mồi nhử phương hướng đi đến. Nửa đường, gặp phải chạy tới cứu người Tả Nhược Đồng. "Ôi!" Nhân diện lang không do dự, nghẹn ngào một tiếng, lập tức chạy về phía Tả Nhược Đồng. Tả Nhược Đồng đạo bảo phùng lên, một trường đẩy ra, nhìn như mềm nhũn một trường, lại hù dọa phong lôi âm thanh. "Oeng!" Trường kinh rơi vào nhân diện lang trên thân, kích thích một tiếng vang trầm, tại nhân diện lang trên thân ấn cái trước hình dáng rõ ràng trường ấn. Nhân diện lang lại tựa như không có một chút sự tỉnh, xanh mơn mận trong con ngươi lục ánh sáng đại thịnh, mở ra tám huyết buồn đại khẩu, từng đạo màu đen khí xương mù tại bóng đêm thấp thoáng hạ đánh út về phía Tả Nhược Đồng. Tả Nhược Đồng sớm đã biết nhân diện lang thủ đoạn, không chút hoang mang, nâng lên ống tay áo, đầy trời một quyển khí kình của ngũ, dưới mặt đất tuyết bay lăn lộn ở trong đó, đem kịch độc khí xương mù toàn bộ diệt tán. Nhân diện lang lão hán gương mặt biến dữ tợn, miệng bên trong phát ra từng tiếng nghẹn ngào. Nghiệt trướng! Tả Nhược Đồng quát mắng một tiếng, xách đầu gối chân phát chạy về phía nhân diện lang. Nhân diện lang thì dùng lợi chảo nên kích, quấn quanh màu đen khí tức lợi chảo tiếp xúc Tả Nhược Đồng trường, lại hòa tan đồng dạng, ngay tiếp theo móng đuốt đều tan rã. Cái này nhân diện lang lại ngao gào một tiếng, lão hán gương mặt hiện hiện vẻ mặt sợ hãi, nó nghĩ tới điều gì? Lại là ngươi? Lần này phát sinh đúng là không lưu loát tiếng người. Quỷ mị yêu nghiệt, còn dám lô mãng. Thôn hại ta, người nào tới người đó chết, ngươi không phải thôn người, ngươi có thể chờ bao lâu? Nhân diện lang quẳng xuống âm độc lời nói, co cẳng liền chạy. Tốc độ của nó cực nhanh, một trận gió thổi qua đã thoát ra ngoài mấy chục mét. Tả Nhược Đồng nhìn về phía trước, thầm nghĩ, phó trạm ở đâu? Đêm nay quyết không thể nhường cái này ghét vật lại chạy. Hắn xách khí tại đủ, hướng phía trước điên cuồng đuổi theo. Đột nhiên, trong con ngươi xuất hiện một tia sáng, thiên ngoại phi tiên giống như rơi xuống từ trên không. Tới. Hắn vui vẻ nói, nhiều mệnh tốc độ cực nhanh, rơi vào đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chạm đủ mà đình chỉ. Nhân diện lang đột nhiên lảo đảo ngã nhào xuống một cái, nó bảy đầu chân toàn bộ bị chém đứt. Đao tới trước, người sau đến. Phó trạm cầm nhiều mệnh xuất hiện tại nhân diện lang phía trước, trong tay hắn một thanh khắc đao, còn đang dỉ máu. Tạ huynh, không đến muộn a. Tạ Nhược Đồng cảm giác trong thôn, phát giác kia 5-6 binh sĩ đã mất đi khí tức. Phó trạm hiển nhiên là trước giết qua người, lại tới. Tạ Nhược Đồng không phải loại người cổ hủ, hút máu người binh sĩ muốn giết người lấy thưởng, bị người khác giết cũng là gieo gió gặt bão. Dưới mắt trọng yếu nhất là giết chết nhân diện lang. Phó huynh đệ, quyết không thể để nó chạy mất. Ân. Chương 22, phụ lục chương 22, phụ lục nhân diện lang bị chém đứt một mặt chân, nó một mặt khác còn có lít nha lít nhít đuôi sói. Nó xoay người, dùng mặt khác trèo chống thân thể, nằm hạ thân, miệng bên trong phát ra nghẹn ngào cảnh cáo âm thanh. Tiểu tử, lan đi, chuyện nơi đây không liên quan gì đến ngươi. Ai u, ngươi quái vật này còn biết nói chuyện. Phó trạm trong lòng ngạc nhiên. Hắn càng phát ra hoài nghi, quái vật trước mắt đến cùng là cái quái gì? Người không ra người, quỷ không quỷ, yêu không yêu, linh hay không? Ta không là quái vật, ta từng cũng là người, ta có 3 con trai, ta chỉ là không cẩn thận gãy mất một cây chân, bọn hắn liền đem ta ném tại hậu sơn nuôi sói, ta muốn báo thù, báo qua thù sau ta thì rời đi đi đầu thai chuyển thế, ta rất quá đáng sao? Lời này rơi vào phó trạm trong tai, đầu óc của hắn đột nhiên ông tác hưởng, tinh thần không tự giác phải tin tưởng nó. Linh đài bên trong, hỗn độn ở giữa, sát khí bỗng nhiên bạo khởi, ngưng tụ thành trường đao, một đao đánh xuống. Đồng thời Tả Nhược Đồng thanh âm ở bên tai như tiếng sấm vang lên, yêu ngôn hoặc chúng. Tỉnh lại. Phó trạm lập tức khôi phục thanh minh, bên tai gió đêm lạnh thấu xương, trong lòng lại nổi nóng đến cực điểm. Không nghĩ tới xuất sinh này còn có thần thông như vậy. Hắn không tự giác nheo mắt lại, sát khí thấu thể mà ra, 39 đạo sát khí hình thành đao vận bao phủ quanh thân mấy trượng phạm vi, giơ cao nắm song đao nhào tới trước. Làm sao có thể? Nhân diện lang khuôn mặt hiện lộ trong lòng kinh sợ, biên hòa phó trạm của nhau, bên cạnh suy nghĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Người này thế nào cũng có thể nhanh như vậy tỉnh lại. Hẳn là yêu ngôn hoặc chúng không dùng được. Chỉ là lấy nó hiện tại trí thông minh, đây là một cái rất khó khăn vấn đề. Phó trạm không có chút nào dừng lại, Tả Hữu Bung Đao, đều là Lê Định An độc tí đao pháp, nhân diện lang cái nào gặp qua hắn loại này sát thần. Nếu như nói Tả Nhược Đồng là người khiêm tốn, phó trạm thì là dã man đồ tệ. Nhân diện lang huyết nhục tung bay, kêu rên không ngừng. Đao cùng trưởng so sánh, đao hiệu suất cao hơn, sát thương tốc độ càng nhanh. Nếu như chỉ là hành hạ người mới, hiển nhiên đao thích hợp hơn. Nhân diện lang bị phó trạm kéo chặt lấy, chạy lại chạy không thoát, đánh lại đánh không lại. Tả Nhược Đồng nhìn thấy phó trạm chiếm hết thượng phong, dứt khoát lựa chọn sống chết mặc bay, hắn nhìn say xương ngon lành. Hắn còn là lần đầu tiên thấy phó trạm loại đao pháp này, hai cái trái phải cánh tay vậy mà các đánh cắt, cả hai chẳng những không xung đột, ngược lại phối hợp thân mật vô gian. Rất nhanh nhân diện lang bị trẻ thành cung xương, từng quả đầu sói bị chặt đi xuống, lộ ra bên trong một đoàn hắc vụ kiểu dáng quỷ vật chi vật. Tha ta, nhiêu mệnh a. Việc ngầm chi vật không nhìn được nhất quang. Cái đồ chơi này chính là bản thể của nó. Đây là âm linh, sát thường có thương, phó trạm, để cho ta tới. Tả Nhược Đồng âm thanh âm vang lên. Phó trạm tựa như không nghe thấy, song đao giơ lên, bọc lấy huyết hồng khí, đao vận bạo khởi, tái khởi. 39 nói đao vận lại thêm 3 đạo. 42 nói sát khí đao vận, ngưng tụ thành sắc cơ, làm cho cả Lý gia thôn biến càng thêm yên tĩnh, liền suốt đêm bên trong kiếm thức ăn chuột cũng nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Ai nói ta giết không được?
Chạm. Đao quang chặt xuống. Nhân diện lang bản thể quỷ vật tuyết gặp nước đồng dạng lập tức tan rã. Phệ vận, lẻ kẻ một chút, thọ tăng 2 năm. Dễ chịu. Phó Trạm trong cổ không tự giác xảy ra một tiếng rên rỉ, cái đồ chơi này vậy mà so mã kính còn muốn thẳng khái. Tạ Nhược Đồng nói tới sát thường không đả thương được tạng linh, kỳ thật còn thiếu một câu, tông sư ngoại trừ. Tông sư trừ loại này tạng linh, dùng chính là đạo cũng chính là ý không nghĩ, Phó Trạm vậy mà có thể kiểm chế đao vận, dùng kinh khủng sát khí thanh trừ tạng linh. Loại này ví dụ, hắn chưa từng nghe. Tạ Nhược Đồng trong ánh mắt còn lưu lại kinh ngạc, hắn đi lên trước. Phó huynh đệ, chúc mừng, đao pháp lại có tiến tiến. Đa tạ. Tạ huynh, sát sói làm sao bây giờ? Cần tiêu hủy. Cái này sát sói kịch độc, lưu tại nơi này, chỉ sợ cái thôn này về sau không thể ở được người. Tạ Nhược Đồng xuất ra 2 tấm bùa, một đạo liệt hỏa phù, một đạo phong lôi phù, hắn niệm một tiếng nói quyết, dẫn phát liệt hỏa phong lôi đem sát sói toàn bộ đốt đi. Tạ huynh, phù này còn gì nữa không? Ta muốn đem những cái kia lục doanh binh thi thể đốt đi, để tránh cho thôn mang đến phiền phức gì. Ta tới đi. Tạ Nhược Đồng biết Phó Trạm nói là cái gì thi thể. Không phải nhân diện lang giết chết những cái kia, mà là Phó Trạm chặt mấy người. Đã làm, vậy thì đều đốt đi. Tạ Nhược Đồng đem thi thể chồng chất tại một chỗ, niệm một đoạn vãng sinh chú, đem thi thể nhóm lửa. Phó Trạm nhìn không chuyển mắt. Phó huynh đệ, ngươi đối phụ lục chi đạo cảm thấy hứng thú? Đối bị thi diệt tích hai cái này phụ lục tương đối cảm thấy hứng thú. Tạ Nhược Đồng, vậy ngươi vẫn là không học tốt, nếu không lão tổ sẽ quái đem ngươi dẫn vào cửa ta. Hai người thanh quét sạch sẽ vết tích, Phó Trạm phát ra hét dài một tiếng. Thôn bên ngoài co lại thành một đoàn, xa Lý Phi nghe được thanh âm, thân thể nhảy lên, hướng trong thôn chạy tới. Đây là ám hiệu, nghe được ám hiệu mang ý nghĩa chuyện kết thúc. Hắn vào thôn sau, tìm tới Phó Trạm. Trước đó không lâu ta nhìn thấy một đám lục doanh binh vào thôn, bọn hắn bị kém chút phát hiện, bọn hắn người đâu? Phó Trạm nghi ngờ nói, cái gì lục doanh binh? Ngươi có phải hay không ở bên ngoài đông lạnh choáng váng? Chỉ có một cái nhân diện lang vào thôn nhi. Xa Lý Phi a một tiếng, không có khả năng à, ta còn nghe được thanh âm của bọn hắn, cái kia tên đầu lĩnh mọc ra lớn hồ tử, chừng 15-16 người. Phó Trạm hai tay một đám, ngươi đi tìm một chút, xác thực không có nhìn thấy người. Ngươi khả năng chúng nhân diện lang chiêu, quỷ mị có cái thần thông, tên là yêu ngôn hoặc chúng, có thể thay đổi người nhận biết. Sa Lý Phi nhìn về phía Tạ Nhược Đồng, là thế này phải không? Tạ Nhược Đồng cười nói, đúng là như thế. Phó Trạm bình thường ăn nói có ý tứ, không phải người nói láo. Tạ Nhược Đồng tam nhất môn cao đồ, cũng không phải người nói láo. Như vậy, khả năng duy nhất chính là mình bị hoa mắt. Vậy ta hoàn toàn chính xác nhìn lầm. Chúng ta cũng đừng ở bên ngoài, quá lạnh, tìm phòng thật tốt ngủ một giấc, ngày mai còn phải bận điệu đâu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, buổi sáng, Tạ Nhược Đồng đem nhân diện lang đã trừ bỏ tin tức nói cho Lý Gia thôn dân. Thôn dân cảm động đến rơi nước mắt cho Tạ Nhược Đồng dập đầu. Tạ Nhược Đồng chịu cũng công nhận, áo bào đồng bền, lặng yên rời đi. Phó Trạm cùng Sa Lý Phi tại thông hướng Phượng Tường phủ đại lộ thượng đằng hắn. Phó Trạm bị mã phỉ cùng quan phủ truy nã, không tiện lộ diện, đợi đến Tạ Nhược Đồng sau, ba người đạp trên phong tuyết hướng Phượng Tường phủ đuổi. Trên đường đi, đi nhanh chóng. Sa Lý Phi suýt nữa theo không kịp bước chân. Ngay cả như vậy, đuổi tới Phượng Tường phủ bên ngoài lúc sau đã chạm vào tối. Tạ Nhược Đồng thị lực dai. Hắn tại Phượng Tường phủ bên ngoài tường thành bố cáo bên trên nhìn thấy Phó Trạm lệnh truy nã. 7000 lượng bạch ngân. Phó huynh đệ, ngươi đáng giá ngàn bằng a. Ách, chân dung của ngươi cũng rất thật rất, quan phủ tại chuyện này bên trên cũng là rất là để bụng. Phó Trạm mắt nhìn Sa Lý Phi. Sa Lý Phi vẽ chân dung của ta, có thể không thật sao? Quan này phủ dùng chân dung rõ ràng là ngày xưa Mã Kính sử dụng chân dung. Kỵ binh liên hoành 13 trại trong lệnh truy nã dùng nó, quan phủ lệnh truy nã cũng dùng nó, có thể thấy được rất thật trình độ. Sa Lý Phi rụt cổ một cái. Tạ Nhược Đồng cười cười, không có hỏi nhiều. Chúng ta tính toán gì? Phó Trạm nói, các ngươi tiên tiến thành, ta ban đêm tiến, chúng ta tại Kim Mãn lâu tụ họp. Kim Mãn lâu trưởng quỹ họ Lưu là tiểu trạm trưởng quỹ, có thể hướng hắn mua một chút tình báo. Tạ Nhược Đồng gật đầu, dạng này cũng tốt. Hắn cùng Sa Lý Phi vào thành. Phó Trạm thì ở ngoài thành tìm một cái quán trà nhi. Chương 23, phục sát chương 23, phục sát, sắc trời hoàn toàn tối xuống. Phó Trạm vào thành. Cho dù là tại đêm tối, trong thành tuần tra truy bắt đội ngũ không có chút nào thư giãn, vẫn như cũ dơ bó đúc đang đi tuần. Trong đó có kém địch, có lục doanh binh, cũng có hoa quyền môn đệ tử. Phó Trạm trốn tránh người đi, tiến vào Kim Mãn lâu. Kim Mãn lâu đèn đuốc sáng trưng, tại lầu 2 lại còn có yến ẩm. Phó Trạm lách mình tiến vào, bị Sa Lý Phi vội vàng kéo vào bếp sau. Chuyện gì xảy ra? Sa Lý Phi chỉ trên lầu, Hoa Quyền môn bộ đình làm chủ, mở tiệc chiêu đãi lục doanh quản lý Hồ Bưu, nội vụ phủ hình Trung Nguyên, toàn tính kim, câu tử hoàng phóng. Phó Trạm nghe xong lập tức không kèm được, cổ tay khẽ động, lộ ra mũi đao. Sa Lý Phi vội vàng đè lại bờ vai của hắn, đại ca, không thể làm loạn, nơi này là tiểu trạm, ân oán bên ngoài, tiểu trạm không cho phép từ đấu. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết bọn hắn đang nói chuyện gì sao? Phó Trạm hỏi. Trò chuyện cái gì? Sa Lý Phi hạ giọng, trò chuyện giết thế nào ngươi? Bọn hắn cố ý đến Kim Mãn lâu, là muốn cho Lưu trưởng quỹ tràn ra đi một tin tức, Thiên sư phủ Phương Mông Sinh đạo trưởng bây giờ tại Hoa Quyền môn, sống không quá 3 ngày. Đây là bọn hắn vì ngươi chuẩn bị cái bẫy, chỉ chờ ngươi tới cửa. Phó Trạm, những người này tự tin như vậy, bọn hắn chẳng lẽ không sợ Thiên sư phủ người tới cửa? Sa Lý Phi thán một tiếng, ta nghe khẩu khí của bọn hắn, giống như giang tây bên kia không yên ổn, náo loạn nhiễu loạn, bọn hắn không quá sợ Thiên sư phủ người. Người đạo trưởng kia sống không quá 3 ngày, Thiên sư phủ người dù cho tới, sợ cũng đã chậm. Phó Trạm hỏi, ngươi thế nào nghe được những tin tức này? Sa Lý Phi mang Phó Trạm đi vào một cái phòng nhỏ,
Tạ Nhược Đồng đang ở chỗ này, sắc mặt của hắn không phải rất dễ nhìn. Tạ Minh, tới. Hai người bắt chuyện qua, trên lầu thanh âm truyền tới. Phúc thọ cao có thể là đồ tốt, nếm một ngụm thần tiên cũng làm. Tân môn kinh thành những địa phương này lưu hành rất, chúng ta Phượng Tường phủ còn không có khói quán, chúng ta tuyển chỗ tốt mở khói quán, bảo đảm phát đại tài. Này, cái đồ chơi này ta biết, dễ dàng nghiện, một khi nghiện rốt cuộc không thể rời bỏ, táng ra bại sản không phải số ít. Chúng ta không hút chính là, nhường những người có tiền kia thương nhân hút. Chúng ta chỉ quản kiếm bạc. Ta nhập một cỗ, ta cũng coi như một cỗ. Phó trưởng nghe được Phúc Thọ cao ba chữ, sát tâm liền kìm nén không được chấn động. Tạ Nhược Đồng đội vàng nhắc nhở, hắn lập tức vận chuyển xá tức pháp, ổn định tâm thần, lại nghe trên lầu tiếp tục đàm luận. Các ngươi nghe nói không, Sơn Đông, Trực Lệ bên kia náo lên quyền loạn, rất nhiều lưu phái gia nhập Nghĩa Hòa Quyền, Đại Đao Hội, Bạch Liên Giáo, Hồng Đăng Chiếu những này cũng có người gia nhập, nhìn tư thế bọn hắn muốn tạo phản. Hừ, một đám điêu dân, vương gia đã phái người đi Trực Lệ, chúng ta Đại Thành chỗ nào không tốt? Không có Đại Thành, những cái kia người phương Tây đã sớm đem những này điêu dân ăn sống nuốt tươi. Hình hình, các ngươi nội vụ phủ thế nào điều lệ? Giới tiện chi tật mà thôi, còn nhập không quá mẹ kế nước mắt. Chuyện này không phải chúng ta có thể quan tâm, chúng ta trước mắt khẩn yếu nhất sự tình là giết chết phó trạm, nếu không tắc lăng ngạt chết, liền đủ chúng ta uống một bình. Hình hình, trước tìm kẻ chết thay không được sao? A Khắc Đôn không phải người ngu. Vậy liền để A Khắc Đôn cũng chết. Làm giống một chút, liền nói là song bị giết hắn. Sau đó, tìm kẻ chết thay. Hoàng huynh, ngươi là gan rất lớn, biện pháp cũng rất hữu dụng. Kia cứ làm như vậy, hai tay chuẩn bị, có thể giết phó trạm liền giết phó trạm, giết không được phó trạm giết A Khắc Đôn. Việc này cần phủ đại đại nhân cho phép. Hoàng Phóng cười ha ha, vẫn là câu nói kia, hắn đồng ý vạn sự đại cát, hắn không đồng ý, liền để hắn cũng chết song vị trong tay. Mấy người tán gẫu qua sau đó, bắt đầu giảng một chút không quan hệ phong nhã lời lịnh ngọt. Phó trạm ba người liền không có tiếp tục nghe tiếp. Ba người tới một gian khách phòng. Phó trạm còn chưa mở miệng, Tạ Nhược Đồng trước nói, ta muốn giết kia hai cái toàn tính yêu nhân. Hiển nhiên, vị này đại doanh tiên nhân khí không nhẹ. Ân. Phó trạm hạ giọng, để phòng đêm dài lắm động, ta dự định đêm nay liền hành động. Tạ Nhược Đồng gật đầu. Hành động chủ lực chính là hai người, Sa Lý Phi chỉ là một cái canh chừng, hắn tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Lúc này, khách phòng cửa bị đẩy ra. Lưu Bị Hùng đi đến, hắn ôm ba bộ y phục giả hành. Khói quán hại người hại mình, quyết không thể tại Phượng Tường phủ mở. Ba vị, là Mông Sinh đạo trưởng, là quan trung bách tính. Chúc các ngươi công thành. Lưu Bị Hùng tự nhiên không phải chỉ đem tới này chút, hắn sau khi ngồi xuống, đem càng nhiều liên quan tới bộ đỉnh, Hoàng Phóng, Hình Trung Nguyên, Hồ Bưu thực lực nói cho ba người, còn lấy ra Hoa Quyền môn bản đồ địa hình. Hoa Quyền môn nhất định mai phục trùng điệp. Cái này ba kiện y phục giả hành, là ta tiểu trạm bổ phong lang, cho ảnh nương quần áo, miễn cưỡng được xưng tụng là một cái pháp khí. Các ngươi mặc nó vào, có thể chống đỡ cản kình nọ tập sát. Phó trạm thu hạ y phục, lại nói, Lưu trưởng quỹ, còn có vật gì tốt, đừng che giấu, đều lấy ra đi, như chờ chúng ta sau khi chết lấy thêm ra đến, vậy thì đã quá muộn. Lưu Bị Hùng, còn có dạng này muốn? Cái này sát thần lại còn có tham lam một mặt? Không có. Còn sót lại chỉ có một chén tiễn đưa rượu, dừng lại tiễn đưa bữa ăn. Tốt. Trên lầu đang ăn uống, dưới lầu cũng đang ăn uống. Phó trạm ba người ăn càng nhanh. Sau khi ăn xong ba người đi trước một bước. Phó trạm cùng Tạ Nhược Đồng đồng hành. Sa Lý Phi thì lưu lấy bên tường hướng địa phương khác đi, nhiệm vụ của hắn là náo khởi loạn tử, thuận tiện phó trạm, Tạ Nhược Đồng hành động. Phó trạm, Tạ Nhược Đồng không có đi Hoa Quyền môn, ngược lại là đi vào một cái hào trạch bên ngoài ngồi chờ. Nơi này là Hình Trung Nguyên phủ đệ. Thừa dịp đơn phục sát, trước kéo cánh chim. Đây là phó trạm sách lược. Hai người đợi đến giờ hợi. Một đỉnh hoa mỹ cố kiệu vụ sáng bước nhanh đi tới, nhấc kiệu kiệu phu rõ ràng có công phu trong người bên trên, đất tuyết đường trượt, bọn hắn đi lại nhanh lại ổn định. Lao ra, nhanh đến nhà. A, kia rơi kiệu a. Ha ha, còn có hai bước đường, lao ra ngài trước tỉnh rượu, nếu không Lục Di Thái nên đoán trách tiểu nhân. Nàng dám, lật trời. Nói chuyện, Hình Trung Nguyên tỉnh thú lại động, mới nhập Lục Di Thái là thật nhuận A Hoàng Phóng đi kế viện tìm xuân, hắn không có đi nguyên nhân chính là ở đây. Trong nhà Kim Vượng Hoàng, làm gì lại tìm giã gà cảnh. Hắn nuốt nuốt nước miếng, có chút vội vã không nhịn nổi, muốn đi vén màn kiệu. Đưa tay trong nháy mắt, một cái tròn vo vật nhì theo cửa kiệu miệng đụng bay vào, đang vào trong ngực. Hắn cầm lấy xem xét, lại là mới vừa rồi còn tại cùng hắn nói chuyện quản gia đầu người, biểu lộ còn ngưng trệ ở trên mặt. Thích khách. Đầu óc vừa lóe lên ý nghĩ này, cố kiệu ầm vang nổ tung, đao quang sát khí tại đêm tối phá lệ dễ thấy. Đao quang về sau, huyết hồng sát khí phóng lên tận trời, một người mặc y phục dạ hành nam tử theo đêm tối bước ra. Ánh mắt của hắn híp thành một đường, không che giấu chút nào trong đó sát ý. Hình Trung Nguyên rượu lập tức tỉnh lại, vốn là mặt không có chút máu trên mặt trắng hơn ba phần. Song Quỷ, là ta. Thật là lớn gan chó, tối nay bất tử, lão phu giết người cả nhà. Phó trạm không nói, xách đao hướng về phía trước. Chương 24, Chu Tả Nguyên Soái Võ Thánh Quan Đế. Chương 24, Chu Tả Nguyên Soái Võ Thánh Quan Đế. Hình Trung Nguyên là một vị dã mao sơn, phần lớn đạo hạnh đều tại pháp đàn, nghi quỹ, trên bùa chú. Hắn thiên tính xảo trá, chưa từng vui chính diện chém giết. Đối mặt đằng đằng sát khí chạy tới phó trạm, vậy mà quay đầu liền chạy, một chút động thủ dự định đều không có. Chỉ là hắn chạy nhanh, trở về càng nhanh. Thân thể đột nhiên bay ngược, nện ở rách dưới cố kiệu bên trên. Đêm đen bên trong, Tạ Nhược Đồng lộ ra thân ảnh, toàn thân bạch khí bốc hơi, tiên thiên nhất khí tác dụng dưới, làn da, con ngươi mấy thành trong suốt trạng. Lịch sinh tam trọng. Hình Trung Nguyên sắc mặt lại là tái đi, cơ hồ có thể cùng trên đất tuyết so sánh. trong mắt của hắn hiện hiện cuồng loạn điên cuồng. Lúc này, hắn đã minh bạch, tới liều mạng thời điểm, nếu không chính mình rất có thể trước Phương Ngông Sinh một bước chạy tới Hoàng Tuyển. Giống. Hình Trung Nguyên hai chân phát lực, thẳng đến Phó Trạm. Trong tay hắn không biết lúc nào thời điểm xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm, tới gần Phó Trạm thời điểm, nhuyễn kiếm hướng con rắn độc thẳng đến Phó Trạm trái tim. Hắn nhìn rất rõ ràng, Phó Trạm cùng Tả Nhược Đồng hai người, rõ ràng Phó Trạm yếu hơn. Chính mình sinh cơ ngay tại Phó Trạm trên thân. Một kiếm này độc ác đến cực điểm. Phó Trạm dùng đao đón đỡ, kia nhuyễn kiếm mũi kiếm lại đột nhiên một khúc, tại bộ ngực hắn mổ một chút, lập tức máu me đầm đìa. May mắn có y phục dạ hành phòng hộ, nếu không một kiếm này đủ để thọ vào tim. Phó Trạm lại là nhìn cũng không nhìn tương thế, song đao múa điên cuồng, huyết hồng sắc khí không cần tiền như thế quán thông lưỡi đao, theo đao kình thẳng đến Hình Trung Nguyên. Đao của hắn cực nhanh. Hình Trung Nguyên ban đầu còn có thể toàn bộ ngăn cản, có thể cẩn thận mấy cũng có sơ sót, khi một đạo đao kình xuyên thấu qua phòng hộ chém vào cánh tay, còn sót lại đao kình điên cuồng tràn vào. Rất nhanh Hình Trung Nguyên hai tay máu me đầm đìa, trên thân đạo bảo vỡ vụn, lộ ra ngực một cái khắc dấu phù văn bí giáp. Phó Trạm nhìn kia giáp nhất mắt, song đao bên trên rời mấy phần, chiếu vào Hình Trung Nguyên cổ cùng chặt. Muốn đoạn ta thủ, cửa cũng không có. Hình Trung Nguyên cuồng tính đại phát, lan khỏi chỗ, nhấc trưởng chụp về phía Phó Trạm, lòng bàn tay của hắn vẽ lấy một tấm bùa chú, Phó Trạm cũng không biết, đang muốn tránh né, kia phù lục vậy mà trống rỗng bay ra, chính giữa cánh tay trái của hắn. Phó huynh đệ, cẩn thận, đây là Si Mị Hoán Tâm phù. Tạ Nhược Đồng vừa dứt lời, chỉ thấy Hình Trung Nguyên nâng lên nhuyễn kiếm hướng chính mình trên cánh tay trái chém tới. Tạ Nhược Đồng đang nói chuyện trong nháy mắt, mình đã động, nhìn thấy Hình Trung Nguyên động tác, toàn lực một trường đắp lên lồng ngực của hắn. Bộ kia khắc dấu phù lục bí giáp trong nháy mắt bắn bay. Hình Trung Nguyên mạnh mẽ đụng ở trên vách tường, một ngụm máu tươi theo xoang mũi phun ra. Chỉ là một trường này, đem hắn đưa đến khoảng cách phủ đệ rất gần vị trí. Hình Trung Nguyên một cái xoay người lăng không mà lên, rơi vào phủ đệ. Phó Trạm đang muốn đi truy, Tạ Nhược Đồng giữ chặt hắn. Si Mị Hoán Tâm phù ác độc vô cùng, cánh tay trái của ngươi bên trong phủ, Hình Trung Nguyên nếu như tự mình hại mình cánh tay trái, thương thế sẽ chuyển tới trên người ngươi. Ta trước cho ngươi khử phù, hắn chạy không thoát. Phó Trạm nhíu mày, những này đạo môn công pháp chính là cổ quái, cái gì cũng có, thần thần đạo đạo. Tạ Nhược Đồng cho Phó Trạm khử Si Mị Hoán Tâm phù, hai người lập tức tiến vào Hình Trung Nguyên hào trạch. Trong khu nhà cao cấp, Hình Trung Nguyên lên pháp đàn, cầm trong tay một thanh pháp đao, pháp đàn tả hữu đều có 6 cái hộ pháp đạo đồng. Cây đao kia chính là Tam Tài Chấn Ma đao. Tạ Nhược Đồng thấp giọng nói, hào nhãn lực, có cây đao này, thượng đàn binh mã mặc ta thúc đẩy. Hình Trung Nguyên thì ra chỉ là nuôi dưỡng một nhóm hạ đàn sư binh, nhưng có Tam Tài Chấn Ma đao, hắn liền có sắc lệnh bên trên dò xét binh mã tư cách. Thượng đàn binh mã kỳ thật chính là các đạo pháp mạch bên trong thần minh cùng với thuộc hạ. Hình Trung Nguyên thuộc về chính nhất, tôn trương đạo lăng là tổ sư. Trương đạo lăng từng thỉnh thần Triệu Công Minh hộ đạo luyện đan, được chuyện sau ra phong Triệu Công Minh là chính nhất huyền đàn nguyên soái. Chính nhất huyền đàn nguyên soái tổng cộng có 4 vị, cái khác 3 vị nguyên soái phân biệt là Mã Linh Diệu, Ôn Quỳnh cùng Quan Vũ. Mã Linh Diệu chính là cái kia có 3 con mắt mã vương gia, tính khí nóng nảy, thị sát quỷ mị. Ôn Quỳnh thì là chân vũ đại đế thủ hạ đại tướng, thân kiêm số chức, dưới trướng binh tướng đông đảo, rất nhiều đạo nhân sắc lệnh lực sĩ, thiên binh phần lớn đều đến từ thủ hạ của hắn. Quan Vũ Quan Vân Trường thuộc về cái sau vượt cái trước một cái nguyên soái, tới bây giờ quang tự trong năm, hắn đã bị ra phong hơn 30 lần. Tín ngưỡng trải rộng toàn cầu, cũng là bây giờ thành thế nhất Long Huyền Đàn nguyên soái. Hình Trung Nguyên chân đạp thất tinh bộ, miệng tụng tinh văn, nói lẩm bẩm. Phó Trạm cùng Tạ Nhược Đồng cũng sẽ không chờ hắn mời xuống Thiên binh Tiên tướng Huyền Đàn nguyên soái, hai người thẳng đến Hình Trung Nguyên, hộ pháp đạo đồng quát kêu một tiếng, toàn thân toát ra kim quang, tới làm hai người. Những này đạo đồng trên thân đều có phụ lục, là ngũ lực sĩ phủ. Bọn họ nói pháp không cao, không cách nào hiển hóa lực sĩ, chỉ có thể lấy thân thể của mình là vật chứa, đến thỉnh thần đem. Đồng dạng đạo sĩ đều sẽ không lựa chọn phương pháp này, bởi vì thỉnh thần nhập thân, nhất ấu thần hồn, đối với tu hành bất lợi. Có thể những này đạo đồng không thể kịp được chính mình. 12 cái lực sĩ đánh tới, Phó Trạm nên tiếp đao chặt, hắn muốn cho rằng đám đồ chơi này sẽ rất cứng rắn, có thể không có nghĩ rằng chỉ so với đầu người khó chặt một chút. Hắn cắt dưa chặt đồ ăn, chặt 3 năm cái, đảo mắt nhìn lên, Tạ Nhược Đồng đem còn sót lại đã toàn bộ giải quyết. Chỉ là Tạ Nhược Đồng thiện tâm, có thể không sát tắc không giết. Phó Trạm vừa vặn tương phản, có thể sát tắc giết. Hắn đem Tạ Nhược Đồng chế phục mấy cái đạo đồng đều chặt, nhìn Tạ Nhược Đồng một lời khó nói hết. Nguyên Thủy An Trấn, phủ cáo Văn Linh. Các an quân vị, chuẩn bị thủ đàn đỉnh, thái thượng có mệnh, lùng bắt Tả Tinh. Cho mời quan nguyên soái phó đàn. Chậm chế một chút thời gian, Hình Trung Nguyên đã dừng lại vũ bộ, một cỗ khổng lồ ý chí chống rông giáng lâm. Hình Trung Nguyên cũng là có dã tâm hạng người, sinh tử quan đầu, hắn vậy mà đi mời độ khó lớn nhất, sát khí nặng nhất quan vũ quan vân trưởng, lại vẫn thật làm cho hắn mời xuống dưới. Huyền đàn đang trước, một cái cao lớn quang ảnh xuất hiện, dưới hông xích thú mã, trong tay thanh long hiển nguyệt đao, sát khí thẳng ngút trời. Hắn hạ phàm sau, nhìn một chút Hình Trung Nguyên, lại nhìn một chút Tạ Nhược Đồng. Là ai mời ta? Muốn chạm phương nào yêu ma? Hình Trung Nguyên gấp đội túi người, tiểu đạo mời nguyên soái. Mời nguyên soái chém giết hai cái này yêu ma. Không ngờ Hình Trung Nguyên không có chú ý tới Quan Vũ Hương Hỏa Linh Thân dần dần nhíu mày. Quan Vũ quay đầu nhìn chằm chằm Phó Trạm cùng Tạ Nhược Đồng. Phó Trạm đột nhiên cảm giác được một cỗ sát ý thấu xương, cái này sát ý cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là xem ai đều như vậy. Hắn lại là không sợ, cùng Quan Vũ đối mặt. Một cái hương hỏa hóa thân mà thôi, quan nhị gia trợ trụ vi ngược cũng phải bị chém. Quan Vũ rời ánh mắt lại đi xem Tạ Nhược Đồng, Tạ Nhược Đồng nhẹ nhàng thi lễ, Quan Vũ thu hồi ánh mắt, xem kỹ Hình Trung Nguyên. Hắn tức giận hừ, ngẩng đầu lên. Hình Trung Nguyên lập tức ngẩng đầu đứng dậy. Trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, vị này nguyên soái đang làm gì, thế nào còn chưa động thủ. hí 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 hí. Hi. Xích Thố một tiếng hí dài. Quan Vũ động. Nột vậy được sát đạo tiểu tử, nhìn cho thật kỹ nào đó một đạo kia. Phó Trạm nghiêm nghị, hắn biết nhị gia tại nói chuyện với mình. Bất quá, hắn là có ý gì? Ngươi giết ta, còn để cho ta nhìn. Đã thấy Quan Vũ nhân mã hợp nhất, đột nhiên quay đầu ngựa lại, bay thẳng hình trung nguyên, thanh long hiển nguyệt đao hào quang lóe lên, sát ý sụp đổ, thiên hãm đồng dạng, hình trung nguyên thần hồn nêu đầu, nhục thân ngã xuống. Phó Trạm lập tức ngơ ngẩn. Cái này sát ý có thể như thế thuần túy, mạnh mẽ. Hắn hiểu. Toàn thân sát khí toàn bộ ứng kích mà ra, 42 nói đao vận lại thêm 5 đạo, 10 đạo, 13 đạo, 15 nói, 22 đạo, 30 đạo. Chọn vẹn 30 đạo, lúc này mới dừng lại. 72 đạo đao vận bốn là tin ngựa từ cương trạng thái, đã từ từ ngưng hợp lại cùng nhau, có bó thành ý xu thế. Từ nơi sâu xa, Phó Trạm cảm giác 72 đạo đao vận không phải cuối cùng, trong lòng của hắn quyết tâm, lại cưỡng ép xua tan đao vận, theo tông sư cánh cửa mạnh mẽ lui đi ra. Phó Trạm lại mở mắt, chỉ thấy hình trung nguyên thi thể. Quan Nhị gia sớm đã không thấy thân ảnh. Chúc mừng Phó huynh đệ đến Quan Nguyên Soái truyền nghề, nói nghệ tinh tiến. Tài Nhược Đồng đi tới chúc mừng nói. Phó Trạm trong lòng hô to. Nhị gia cao thượng. Chương 25, Đảo Hoàng Long chương 25, Đảo Hoàng Long tạ huynh, ta không phải rất rõ ràng. Phó Trạm tuyệt sẽ không nghĩ tới Quan Nhị gia hương hỏa linh thân sẽ chém hình trung nguyên, càng sẽ không nghĩ tới hắn sẽ ở trước mặt mình cố ý triển lộ sát đạo chân ý. Tạ Nhược Đồng cười ha ha. Hình trung nguyên không biết tự lượng sức mình, dám mời lên đàn Nguyên Soái, vẫn là sát khí nặng nhất Quan Nhị gia. Hắn coi là thượng đàn Nguyên Soái đều dường như hạ đàn xương binh sương tướng, có thể mặc hắn thúc đẩy. Chính nhất pháp mạch tâm tư không phải người không được thiện mời lên đàn Nguyên Soái, nếu không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ vì thượng đàn Nguyên Soái có tự chủ hành động năng lực, nhất không nhìn nổi làm điều phi pháp, tội ác tại trời người. Hình trung nguyên phạm vào tối kỵ nhất huy, đáng đời hắn chết. Mà Phó huynh đệ ngươi có thể được Quan Nhị gia ưu ái, hoàn toàn là ngươi làm việc thiện nâng đến thiện quả. Nếu như trên người ngươi có nhân quả, ngươi cũng trốn không thoát một đao. Phó Trạm lúc này mới hiểu rõ. Hắn quyết định sau khi trở về mời một tôn Quan Nhị gia thường xuyên bái cúi đầu. Một đao chi sư, tuyệt không dám quên. Thật sự là tự gây nghiệp thì không thể sống a. Phó Trạm cảm thán một câu, xoay người nhặt lên tam tài chấn ma đao, đây là thiên sư phụ pháp đao, cũng là phương nông sinh ngàn dặm xa xôi đi vào quan trung nguyên nhân. Hắn cầm đao sau khi đứng dậy, Tả Nhược Đồng hiếu kỳ hỏi, "Phó huynh đệ, vừa rồi ta gặp ngươi đao vận cuồng bạo như rồng, lượng sâu như bực sâu, xin hỏi ngươi có bao nhiêu đao vận?" "Đương nhiên, nếu như không dễ dàng, có thể nói cho ta một cái ước chừng số." Lúc trước ta bước vào tông sư thời điểm, đạo vận 79 chi thuật, hợp 63 nói. Phó Trạm ngước mắt, chỉ so với Tả huynh nhiều 19 số lượng. Tả Nhược Đồng trong con mắt tinh quang lóe lên, trong lòng sóng biển lăn lộn. 72 đạo. Đây là hắn biết đạo vận nhiều nhất người. Đạo vận cũng không phải càng nhiều càng tốt. Đạo vận càng nhiều, bước vào tông sư đem rất khó. Tông sư về sau, muốn tiếp tục đi xuống dưới, cũng là độ khó gấp bội. Đương nhiên, chỗ tốt cũng đến mãi không hết, một khi đột phá, tất nhiên sẽ thành mạnh nhất tông sư. Phó huynh đệ, ngút trời kỳ tài, chỉ là còn cần chú ý đạo vận số lượng, này sẽ để cao nhập đạo độ khó. Đa tạ nhắc nhở. Tạ huynh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi hoa quyền môn, tuyệt không thể khiến cái này đạo trích qua cái này năm. Chính hợp ý ta. Tạ Nhược Đồng đối Phó Trạm giết chóc kỳ thật trong lòng có chút không mắc, nhưng Phó Trạm có thể được tới Quan Nhị gia tán thành, có thể thấy được tâm địa không xấu, thế là hắn đối Phó Trạm càng thêm tin cậy. Hai người đi ra hình trung nguyên đại môn, nhìn tới cửa nằm sấp một đội nha dịch. Những người này từng cái đều đem mặt chôn ở tuyết hoa tử bên trong. Bọn hắn nghe đến đó động tĩnh liền chạy đến, tới sau hận không thể cho mình mấy cái to mồm, cái này chết chân chạy nhanh như vậy làm gì? Đi lại không dám đi, vào cửa càng đừng đề cập, cho nên liền nằm rạp trên mặt đất, đem tùy thân binh khí ném ở một bên. Phó Trạm nhìn lướt qua những người này, ngút trời sát khí phùng lên. Những người này trong nháy mắt toàn thân run rẩy, có thậm chí tiểu trong quần. Tạ Nhược Đồng coi là Phó Trạm muốn mở giết, hắn đang muốn mở miệng ngăn cản. Phó Trạm thanh âm vang lên, "Hoa quyền môn chạy đi đâu?" Một cái nha dịch giơ ngón tay lên lấy một cái phương hướng. Dẫn đầu nha dịch nói bổ sung, "Hướng bắc, đi hai cái giao lộ, rẽ phải cái thứ ba hẻm đi vào." Tạ Nhược Đồng sững sờ, lại cười cười. Phó Trạm điểm biết rõ Hoa quyền môn vị trí, lại còn đến hỏi, hắn muốn không phải đường, muốn là những này nha dịch nhập đội. Phó Trạm mím môi một cái, khí cơ lập tức thu buộc, cất bước rời đi. Phó Trạm cùng Tạ Nhược Đồng sau khi đi, mấy người này mới dám đứng dậy, có người tiến vào hình trung nguyên sân nhỏ nhìn một chút. Phương đại nhân, Hình đại nhân chết thật. Chết thì đã chết, có cái gì ngạc nhiên? Muốn hay không tiếng còi? Ngươi có phải hay không ngốc à? Thổi cái gì chạm cánh gác, chúng ta cho bọn họ chỉ đường, chúng ta thông đồng với địch. Ngươi thổi không phải chạm cánh gác, là mạng của chúng ta. Tìm ấm áp địa phương miêu, qua hôm nay, ngày mai liền không sao. Một đoàn người vội vàng chạy đi. Trời đất bao la, vẫn là mình mệnh lớn nhất. Phó Trạm cùng Tạ Nhược Đồng sải bước, đi được rất nhanh, hai người không trốn không né. Trên đường gặp phải đi dạo binh sĩ, nếu là bọn họ muốn chết, Phó Trạm cũng sẽ không khách khí, xách đao liền giết, đầu người cuộn cuộn, phố dài huyết khí sông bằng mũi, trên đất tuyết động bị nóng hổi máu tươi hòa tan, lại cùng máu tươi cùng một chỗ ngưng tụ thành máu băng. Tạ Nhược Đồng khỏe mắt không tự giác rung động, Phó Trạm gia hỏa này sát khí trọng tới mức độ khủng bố, nếu như không có Quan Nhị gia bảo đảm, hắn thật đúng là khả năng đem Phó Trạm xem như sát nhân của ma. Chỉ sợ cũng là nguyên nhân này, Quan Nhị gia mới có thể coi trọng hắn, cố ý lưu lại một đao giáo chi. Hai người một đường giết chóc, đi vào Hoa Quyền môn. Cả khối gỗ tử đàn hai phiến đại môn chăm chú khắc kín, chất gỗ trầm hậu như sắt, hoa văn ở giữa lộ ra ám hào quang màu tím, trên cửa khắc hoa cỏ thủy thú. Hai bên cửa đứng sừng sững một đôi sư tử đá, dương nhanh múa bước, trên cửa treo hoa quyển môn ba chữ to. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, tinh tế đi nghe có thể nghe được mấy chục đạo thô trọng tiếng hít thở. Hiển nhiên, hoa quyển môn đã có đề phòng. Tiến. Phó Trạm rút đao đi đầu trước bổ, ầm ầm nổ vang, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, thiên kim đại môn trong nháy mắt ngã xuống. Phó Trạm cùng Tả Nhược Đồng lộ diện trong nháy mắt, cung nỏ mũi tên, ám khí phi châm tốc thẳng vào mặt. Tả Nhược Đồng tiến lên trước một bước, tiên thiên nhất khí bọc lấy trường kình, quấy càn khôn, đem ám khí toàn bộ ngăn lại, hắn đã mở ra lịch sinh tăng trọng, cả người tựa như khí hóa, bạch khí diễm diễm, như tiên hạ phàm. Phó Trạm lại là đầu chính công giết ma. Thừa dịp ám khí bị ngăn lại trong nháy mắt, hắn di chuyển bộ pháp, giết vào trong đám người. Những người này như thế cách ăn mặc, đều là màu đen đoàn đả, cột hộ thối, ánh mắt sắc bén, huyệt thái dương có chút nâng lên. Giết hắn. Đám người sau một đạo quát lớn. Lập tức liền nghe cái này quát lớn người ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào không dứt, nửa cái phượng tường phủ thành đều có thể nghe nói. Người này chính là bộ dược, hắn là bắt giết Phó Trạm làm hoàn toàn chuẩn bị, có thể không có nghĩ rằng Phó Trạm có giúp đỡ, vẫn là một cái tông sư. Hắn cần giúp đỡ. Tiếng thét dài truyền đến một chỗ tòa nhà, Lục Doanh quản lý Hồ Bưu nhấc lên trường thương đi ra ngoài. Xuân Mãn lâu, một cái tinh tráng hán tử theo dịu dàng trong ổ leo ra, mặc vào quần áo, không để ý như nhũn ra hai chân thả người nhảy lên hướng hoa quyển môn tiến đến. Bất kỳ trụ sở, A Khắc Đôn bung vẩy tiền tài đuôi chuột biện, kêu lên dưới trướng tử đệ, cầm kinh cung, vũ khí đi ra ngoài. A a, chân của ta giết hắn, giết hắn. Cùng tiến lên a. Phó Trạm giết chóc tốc độ cực nhanh, hoa quyển môn đệ tử phần lớn không có thành tựu. Hoa quyển môn là bộ đình hỗn hợp các nhà trưởng, lấy thông tí trưởng quyển cùng Phương Nam Vịnh Xuân làm căn cơ sáng tạo ra quyền thuật, gồm cả Vịnh Xuân tinh xảo cùng thông tí quyền kiến cường. Nhưng những đệ tử này đem hai thứ này luyện tinh cũng không tinh, cứng rắn cũng không cứng rắn. Trong đó có rất nhiều người, thậm chí không có cảm giác khí, chỉ là người bình thường. Nguyên một đám đầu, cánh tay rơi trên mặt đất, ruột bụng chảy đầy đất. Gần như hơn trăm người, rất nhanh liền chỉ còn lại một hai chục. Phó Trạm thậm chí không rảnh đi nhìn hệ thống nhắc nhở. Khi hắn giết sạch ngoại trừ Tả Nhược Đồng bên ngoài, tất cả đứng đấy người, mới phát hiện bộ dược người này không thấy. Tả huynh, tìm người. Tốt. Phó Trạm cùng Tả Nhược Đồng vừa muốn cất bước. Không cần tìm, ta tới. Bộ dược lôi kéo một cái toàn thân thương thế người lại lần nữa xuất hiện. Phó Trạm nhìn thấy người kia, tròn mắt tận nước. Mông Sinh đạo trưởng. Chương 26, Tống quân đoạn đường chương 26, Tống quân đoạn đường tối nay đã định trước không an ổn. Toàn bộ Phượng Tường phủ, vũ khí vội vàng hành quân, trên đường kim thiết chạm vào nhau phát ra chói tai tiếng vang. Bộ dược dùng Phương Mông Sinh mệnh áp chế Phó Trạm, Tả Nhược Đồng dừng tay. Hắn muốn kéo dài thời gian, thẳng đến hoàng phóng, Hình Trung Nguyên cùng Hồ Bưu, A Khắc Đôn bọn người đến. Lại cử động, hắn chết. Vứt bỏ đao, quỳ xuống. Phó Trạm sắc mặt khó coi, cầm song đao tay gân xanh lộ ra. Trước mắt Phương Mông Sinh cơ hồ không thành hình người. Gân mạch đan điền tất cả đều bị phế, toàn thân đều là đấm máu trào động, đứng cũng không vững. Hắn tốn sức nâng lên con người, nhìn thấy Phó Trạm. Tại tử lao thời điểm, ta liền biết là ngươi. Sắc khí qua ngươi rất bắt mắt. Tiểu Trạm, đa tạ. Phó Trạm đem phía sau tam tài chấn ma đao lấy ra, đao ta thu hồi lại. Mông Sinh đạo trưởng, ta sẽ báo thù cho ngươi, ngươi có gì ngôn gì? Bộ dược được nghe sắc mặt đại biến. Phương Mông Sinh còn chưa chết, ngươi đây là ý gì? Ta thật sẽ giết hắn, ngươi đừng cho là ta không dám làm. Hắn là thiên sư phủ cao đồ, ngươi bức tử hắn, ngươi không có kết cục tốt. Phương Mông Sinh cố gắng nhếch môi, cười hắc hắc, nói cho sư phụ một tiếng, đệ tử không cho hắn mất mặt, không cho thiên sư phụ mất mặt. Phó Trạm ừ một tiếng, chân trái vặn một cái, đùi cơ bắp phát lực, đao quang lóe sáng, chớp mắt đã giết tới bộ dược trước mặt, liền Phương Mông Sinh cũng tại hắn đao thế phạm vi bên trong. Bộ dược nghiến răng nghiến lợi. Trên đời này tại sao có thể có Phó Trạm loại này tên điên? Ta chỉ là uy hiếp ngươi a, lại không thật giết người. Ngươi làm cái gì vậy? Phó Trạm khốc liệt tính tình, nhường bộ dược tâm kinh đảm hàn, đối mặt đánh tới trường đao, hắn nắm lên Phương Mông Sinh thân thể bước ra ngoài, quyền phong theo sát phía sau. Phó Trạm đao không có một chút do dự, hoàn toàn như trước đây kiên định. Bất luận kẻ nào đều có thể chết. Hắn có thể, Phương Mông Sinh cũng có thể. Nhưng duy nhất không biến là cựu địch, nhất định phải chết. Trường đao chạm đến Phương Mông Sinh trong nháy mắt, một đạo khí hóa thân ảnh hiện lên, đem Phương Mông Sinh cứu lại. Chính là Tả Nhược Đồng. Nhưng vai trái của hắn bị Phó Trạm đao kình gây thương tích, chỉ là sau khi hạ xuống, kia chảy ra màu lam huyết dịch vết thương lại quỷ dị khép lại. Đây cũng là nghịch sinh tam trọng chỗ đáng sợ, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, chỉ cần thể nội có khí, đều có thể tại thời gian qua một lát nội tu phục. Phương Mông Sinh trạng thái rất kém cỏi, đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Tả Nhược Đồng chỉ có thể ra tay duy trì hắn sinh cơ, ngồi nhìn Phó Trạm chém giết. Phó Trạm đi Phương Mông Sinh cả tay, song đao càng thêm sắc bén, mang theo huyết hồng sắc khí, từng đao bổ về phía bộ dược, cùng bạo đến cực điểm. Bộ dược tại hoa quyền bên trên rất có tạo nghệ, nắm đấm bọc lấy màu xanh khí, dưới chân như du long đem Phó Trạm lưỡi đao toàn bộ ngăn lại. Chỉ là Phó Trạm công kích nước dội như thế, giả dích không dứt, hắn chỉ có phòng thủ lực lượng, không có chút nào cơ hội phản kích. Phó Trạm đao quá nhanh quá lợi, đao vận vô thiên cái địa, như là hải khiếu. Từng đợt đánh thẳng vào bộ dược tinh thần. Bộ dược diện mục sớm đã giữ tợn vô cùng. Thể nội khí cùng tinh thần lực đều đang điên cuồng tiêu hao. Lỗ mũi dần dần tràn ra máu tươi. Cái này còn là người sao? Phó Trạm rõ ràng không có nhập đạo trở thành tông sư, hắn đạo vận sao có thể như thế bằng bạc, như thế dọa người. A a, bộ dược điên cuồng gào thét, mong muốn điều chỉnh bộ pháp, ý đồ theo cực kỳ bị động trong công kích cải biến cục diện. Tối thiểu không thể bị như vậy đè lên đánh. Phó Trạm sẽ không cho hắn cơ hội này. Phó Trạm trong lòng không minh, cái gì suy nghĩ đều không có, chỉ có một đao, càng nhanh một đao. Lê Định An nói qua, nếu như ngươi đánh không lại địch nhân, chỉ có một nguyên nhân, đó còn chưa đủ nhanh. không đủ nhanh, phải nhanh, phải nhanh hơn. Phó Trạm khí cùng song đao dung hợp, hình thái dần dần xảy ra cải biến, từ bao khỏa biến thành gián bảo. Dạng này xuất đao càng nhanh. Đại hiệp, như mệnh, chỉ thấy tàn ảnh, không thấy thân đao. Bộ dược con ngươi chảy ra máu tươi. Hắn đã hết sức đi xem, nhưng này đao như cũ tại trong mắt dần dần biến mất, hoàn toàn biến mất một phút này. Bộ dược thân thể đột nhiên cứng đờ, đưa đi ra nắm đấm đỉnh chỉ giữa không trung. Hắn ách một tiếng, miệng bên trong phun ra bọt máu nhi. Phệ vận, lẻ kẻ một chút, thọ tăng song nguyện. Lập tức, đầu người rơi xuống đất. Rơi xuống đất đầu người nhấp nhô hai vòng, lại vẫn nháy một lần ánh mắt. Ta thấy rõ bảnh. Phó Trạm nhấc chân dẫm phá dưa hấu như thế, đạp nát đầu người, quay đầu hỏi: "Mông Sinh đạo trưởng thế nào?" Tả Nhược Đồng lắc đầu. Kinh mạch đan điền đều phế, thể nội loại có kịch động, tựa như một cái bốn phía lọt gió cái sàng, thần tiên có cứu. Ân. Phương Mông Sinh hôn mê mấy lần, lại tỉnh lại, vừa lúc nghe được Tả Nhược Đồng lời nói: "Ta rất đau, có thể hay không cho ta một thông khoái? Đau không có ném, lúc sắp chết, còn có thể gặp phải hai vị chính nghĩa chi sĩ, ta chết cũng không tiếc. Chỉ là đến phiền toái tiểu trạm ngươi đem đao đưa về thiên sư phủ, đem ta gì ngôn cũng mang về." Phó Trạm trầm mặc, bên hai lại vang lên từng đợt tiếng la giết. Hắn ngước mắt, cuối cùng ngừ một tiếng: "Tạ huynh, giúp một chút ta chỉ có thể chặt đầu." Đối một kẻ hấp hối sắp chết mà nói, giải thoát cũng vẫn có thể xem là một loại may mắn. Tạ Nhược Đồng nhấc trưởng tại Phương Mông Sinh trái tim nhẹ nhàng rung động, lại lần nữa lâm vào hôn mê. Phương Mông Sinh vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Sau khi đứng dậy, Tạ Nhược Đồng con ngươi không còn như vậy bình thản, nhiều một tia lệ khí. Diệt cỏ tận gốc. Ân. Phó Trạm đón chạy tới lục doanh binh giết tới. Những này lục doanh binh bên trong có một chi dương tương đội, Phó Trạm hàng đầu mục tiêu chính là bọn hắn, quyết không thể để bọn hắn xếp tương trận. Hồ Bưu xuất đội tới sau, Hoàng Phóng theo sát phía sau, nhưng hắn vừa ngồi xuống đất, một cái đốt bạch khí nam tử nhấc trưởng đánh tới. Hoàng Phóng bốn phía làm ác, cơ hồ đi khắp hơn phân nửa thần châu, cái gì lưu phái công phu đều gặp, tự nhiên cũng nhận ra lịch sinh tam trọng. Tam nhất môn, dám đến quan trung muốn chết. Hoàng Phóng hú lên quái dị, hai tay hiện ra kim vàng, hai ngón quất cầu, trải qua khí gia chỉ, hình thành một cái cự đại móc. Đây chính là hắn ngoại hiệu tồn tại. Kim câu tử, câu vàng, câu ai ai chết. Toàn tính nghiệt trướng. Hôm nay tất nhiên trừ ngươi. Tạ Nhược Đồng phát chân hỏa. Động thủ, cực kỳ tàn nhẫn. Hoàng Phóng chỉ có trốn chối phần, chỉ là hắn đang lẩn trốn xuyên phương diện tạo nghệ cũng rất sâu, lại cùng Tạ Nhược Đồng quần nhau lên. Không cho phép lui lại, không cho phép lui lại, hắn chỉ có một người. Hắn khí lập tức liền hết sạch, giết chết hắn, thưởng ngân ngàn lượng, lao tử nhường hắn làm phó quan. Nhanh lên a. Hồ Bưu điên cùng la, lớn hơn nữa thanh âm cũng che giấu không được trột dạ sự thật. Bởi vì, Phó Trạm giết quá nhanh, một cái chớp mắt một cái huynh đệ không có, lại một cái chớp mắt hai cái huynh đệ ngã xuống. Hồ Bưu hai hùng kiếp đĩa, gia hỏa này không phải là thật quỷ a, hắn sao không mệt mỏi? Hắn khí đến cùng có bao nhiêu? Hồ Bưu nhường các huynh đệ lên, chính mình lại tại dần dần về sau rút lui. Các huynh đệ chính là cái này thời điểm dùng. Mà lúc này, Bát Kỳ binh cũng tới. A Khắc Đôn nhìn thấy một chỗ thi thể, xương vỡ đứt ruột đầy đất bay, máu tươi tập hợp một chỗ đều thành vũng nước nhỏ, hắn cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi. Dùng đầy lời nói nguyên tuyên nói gì đó đi mau, báo đáp nhiều thủ loại hình lời nói. Phó Trạm giết xuyên lục doanh binh sau, liếc qua Hồ Bưu. Con thỏ gấp cũng cắn người, huống chi là người. Hồ Bưu cũng có dũng lực, hắn nhấc lên trường thương, muốn làm liều chết đánh cược một lần. Hắn muốn để Song Quý biết, cái này thanh thiên phía dưới, tươi sáng cả côn, tự có chính nghĩa tại. Tiếp lấy, Hồ Bưu càng nhìn tới một cái đen nhánh họng súng hướng phía chính mình. Phanh. Phệ vận, lẻ kẻ một chút, thọ tăng một tháng. Chương 27, nên bắn súng chương 27, nên bắn súng không nói đạo nghĩa giang hồ. Đây là Hồ Bưu trước khi chết cái cuối cùng suy nghĩ. Ngươi là đạo khách, sao có thể dùng dương thương? Phó Trạm bước xuống nhặt lên trường thương, thẳng đến A Khắc Đôn chờ Bát Kỳ binh. Túc tuệ ký ức mang cho hắn không chỉ có là khai ngộ, còn có cừu hận. Đối Bát Kỳ thanh chó, đối người phương Tây hận. Cái này hận, không quan hệ tự thân, chỉ quan gia quốc. Phó Trạm muốn giết sạch những này thịt cá tộc nhân Bát Kỳ binh. Kinh Phong gào thét, hắn cất bước chạy bội. Nghe được sau lưng Kinh Phong, A Khắc Đôn quay đầu nhìn thấy Phó Trạm đuổi theo, tức giận trong lòng, lao tử tha cho ngươi một mạng, ngươi lại còn dám đuổi theo, muốn chết. Giết hắn. Có người kéo ra kình cung tiễn, mũi tên lưu tinh như thế bắt tới. Bát Kỳ binh kỵ xạ năng lực nhất tuyệt, dù cho tới thanh triều những năm cuối, Bát Kỳ binh kỵ tăng dã, cũng có số ít người không có vứt xuống tổ tiên mưu sinh căn bản. Mũi tên này, cực lợi. Phó Trạm cơ bắp rung động, thân thể trên không trung quỷ dị thành một cái góc độ, né tránh mũi tên. Trong tay Nhiêu Mệnh bỗng nhiên bay ra, xuyên qua kia kéo cung Bát Kỳ binh. Nhiêu Mệnh chạm giết một người, không kịp tiếp tục giết chóc, đội vàng bay trở về. A Khắc Đôn bọn người hiển nhiên biết ứng đối như thế nào phi đao, bọn hắn làm ra Bắc Khắc thủ dáng vẻ, muốn đi tấn công Nhiêu Mệnh. Nếu quả thật để bọn hắn bắt lấy Nhiêu Mệnh, Phó Trạm liền phiền toái, Nhiêu Mệnh là hắn ngự khí, tâm thần tương liên. Nhiêu Mệnh bị hao tổn, hắn cũng biết ngay tiếp theo tinh thần bị thương. Nhiêu Mệnh bay trở về trong tay, Phó Trạm đã rơi xuống đất, hắn cầm song đao tránh nhập kỳ nhân bên trong, song đao lấp lóe, tinh hồng sắc khí ở trong đó cuộn vũ. Chiêu thức của hắn nhìn như bình thường, chỉ là bình thường bùng chặt gọt chặt, có thể trong lúc phất tay, những cái kia kỳ nhân căn bản là không có cách chống cự, sát bên liền chết, đụng liền vong. Nguyên một đám kỳ nhân bị chặt thành mấy mảnh, ruột tâm can vãi đầy mặt đất, mà hắn không có nhận đến một điểm thương tổn, thậm chí liền ra dáng chống cự đều không có. Còn sống kỳ nhân sớm bị sợ mất mật, miệng bên trong la to, nói Phó Trạm nghe không hiểu một điểm tiếng Mông Cổ, ôm đầu tán loạn. Bất quá, cũng là không có người cầu xin tha thứ. Những người này rất rõ ràng chính mình từng làm qua chuyện gì, biết người hắn đến cỡ nào tăng hận bọn hắn. Cầu xin tha thứ kết quả chỉ có chết, còn không bằng thừa dịp trời tối trốn vừa trốn, vạn nhất Song Quỷ mắt mù hoặc là không để ý tới chính mình, may mắn còn có thể sống sót. A Khắc Đôn chính là cái này ý nghĩ. Hắn nhận thức đến Phó Trạm đáng sợ, không cầu đánh bại Phó Trạm, chỉ cầu có thể chạy ở huynh đệ mình phía trước. Hắn cũng không tin, 10 cái kỳ nhân, Phó Trạm còn có thể một cái không lọt toàn bộ giết chết. Bên người có 2 cái huynh đệ đi theo, 3 người cùng một chỗ đảm mệnh. A Khắc Đôn dư quang hướng sau lưng thoáng nhìn, nhìn thấy một đạo ánh đao, hắn nhấc chân cho thân biên huynh đệ một người một cước. 2 người kia thân hình trì trệ, đuổi tới Phó Trạm giơ tay chém xuống, 2 người xương cổ theo sát, tanh hôi xương sọ tầm thường lăn rơi xuống đất. Liền cái này thời gian mấy mắt, A Khắc Đôn đã chạy đi ra ngoài một xa 20 trượng. Hắn nhìn thấy Phó Trạm không có đuổi theo, biết Phó Trạm đã kiệt lực. Hoa con, thái hậu nàng lao nhân ra sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi liền chờ chết đi. Ha ha ha. Phó Trạm hai tay chống đỡ đầu gối, không ngời, miệng lớn nuốt thở ra hơi thở, lồng ngực không ngừng chập trùng, phần bụng lửa nóng theo xương trắng phun ra, đổi chi chính là băng lãnh không khí. Hắn xoa xoa mặt, có huyết thủy ngưng kết ở phía trên. A Khắc Đôn muốn biến mất trong tầm mắt thời điểm, Phó Trạm sờ lên bên hông, đưa tay thời điểm, xuất hiện một thanh tinh xảo súng ngắn. Trước đó tại cùng Mã Kinh chém giết thời điểm, một cái Đông Bắc lao hổ tử muốn dùng thanh thương này tập kích bất ngờ hắn, bị Lê Định An chặt đứt cánh tay. Thanh thương này cũng liền rơi vào Phó Trạm trong tay. Phó Trạm không phải loại người cổ hủ, thế đạo đã sớm thay đổi, tu hành mấy chục năm, không chống đỡ được một quả tử đạn. Về sau toàn tính sẽ xuất hiện một cái rất lợi hại trưởng môn, tên là Vô Can Sinh. Hắn nói một câu, hành tẩu giang hồ, nên dâng hương lúc dâng hương, nên bắn súng lúc bắn súng. Hiện tại chính là bắn súng thời điểm. Phanh, mùi thuốc súng nhi gây mũi. Phó Trạm phất phất tay, xua tan mùi thuốc súng nhi. Phệ bận, lẹ kẻ một chút, thọ tăng 1 tháng. Phó Trạm quay người hướng Hoa Quyền môn đi vào trong đi. Hắn sau khi đi vào, nhìn thấy Kim Câu Tử Hoàng Phóng đã ngã xuống đất, ngực một cái hình dáng dấu bàn tay rành rành nhi, trường ấn trung quanh hiện ra màu trắng khí, những này khí kình tại Hoàng Phóng trong thân thể trôi loạn. Tạ Nhược Đồng vẫn như cũ áo bào đồng bền, trên thân không có một chút vết bẩn, dường như người trong trốn thần tiên. Trái lại chính mình, toàn thân đều là huyết thủy ngưng kết thành vết máu, đi lại thời điểm, không ngừng rơi xuống cục máu. Tạ Minh Phong thái chiếu người, thủ đoạn thông thiên, huynh đệ bội phục. Tiểu Trạm, ngươi không sao chứ? Tạ Nhược Đồng làm sao không bội phục Phó Trạm, hắn liền làm không được giống Phó Trạm dạng này rất chóc, hắn qua không được tâm ma cửa này. Phó Trạm bô bô trên người vết máu. Ta không sao, máu này đều không phải là ta, là những cái kia người chết. Gia hỏa này còn giữ làm gì? Tạ Nhược Đồng đang muốn động thủ. Phó Trạm nết miệng cười một tiếng, ngươi giúp ta đưa Mông Sinh đạo trưởng đoạn đường, ta cũng giúp ngươi giết một cái. Hoàng Phóng trong lòng đem Phó Trạm mắng trăm ngàn lần. Rõ rệt ngươi. Phó Trạm đến gần Hoàng Phóng, Hoàng Phóng trong lòng càng thêm bối rối, bắt đầu hổ ngôn loạn ngữ. Ngươi không có thể giết ta. Nếu không ta toàn tính tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phó Trạm giơ lên đao. Song Quỷ, Tam Nhất Môn, các ngươi chờ lấy, đây là đại thanh thiên hạ, vương gia, nội vụ phủ sẽ lột ra các của các ngươi. Các ngươi căn bản không biết rõ triều đình có nhiều đáng sợ. Các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Phó Trạm đao đình chỉ ở giữa không trung. Còn gì nữa không? Nếu như không có, ta muốn bắt đầu lột da của ngươi. Hoàng Phóng lồng ngực kịch liệt chập trùng, lời mắng người một mực lặp lại, làm Phó Trạm mũi đao chạm đến da thịt thời điểm, hắn lại bắt đầu khóc cầu xin tha thứ. Nói gì đó bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật loại hình lời nói. Người tu đạo phần lớn từ bi, nếu như là Tạ Nhược Đồng thật khả năng chỉ phế hắn công phu, tha cho hắn một mạng. Nhưng Phó Trạm sẽ không, hắn giết đại gian, cũng trừ nhỏ ác. Đại hiệp đẩy ra Hoàng Phóng ra thịt. Đao quang so rét căm căm, còn lạnh hơn bên trên 3 phần. Tạ Nhược Đồng xoay qua thân thể, không nhìn tới Phó Trạm động tác. Phó Trạm hoàn toàn như trước đây nhanh, dừng lại thời điểm, một tấm da người trải trên mặt đất. Phệ bận, thu hoạch còn tốt, thọ tăng 1 năm. Phó Trạm nết miệng cười một tiếng, ở đây chân cụt tay đứt địa ngục cảnh tượng làm nổi bật hạ, tựa như ác quỷ. Hắn lấy Hoàng Phóng máu làm dẫn, tại Hoa Quyền môn trên vách tường lưu lại vài cái chữ to. Kẻ giết người, quan trung Phó Trạm, Sa Lý Phi. Tạ Nhược Đồng không hiểu Phó Trạm vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện, nhưng nhân mạng lại đơn độc thiếu đi hắn. Phó Trạm giải thích là sợ cho Tam Nhất Môn mang đến phiền toái. Tạ Nhược Đồng, Tam Nhất Môn không sợ thanh đỉnh. Phó Trạm cong lên Phương Mông Sinh thi thể, nói rằng ta biết được, chỉ là chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, Tạ huynh là đến giúp đỡ, ta không thể để cho Tam Nhất Môn bởi vậy bị liên lụy. Ta một thân một mình, lại yêu giết người, chưa từng sợ truy sát, để cho bọn họ tới tìm ta. Tạ Nhược Đồng trong lòng thích hơn Phó Trạm. Hai người đi ra Hoa Quyền môn. Phượng Tường phủ phía bắc cùng phía tây đều giấy lên đại hỏa, ánh lửa ngút trời, có người không ngừng hô to hỏa hoạn, hỏa hoạn, nhanh cứu hỏa. Phó Trạm cười nói, xem ra Sa Lý Phi làm rất không tệ. Phó Trạm cùng Tạ Nhược Đồng trở lại Kim Mãn lâu thời điểm, Sa Lý Phi đã trở về. Hắn cùng Lưu Bị Hùng đi tới, đang muốn hỏi cái gì. Nhìn thấy Phó Trạm phía sau thi thể, lập tức ngậm miệng lại. Chương 28, giao thừa chương 28, giao thừa Kim Mãn lâu trong một gian mật thất. Gà vịt thịt cá, rượu ngon món ngon sớm chuẩn bị tốt. Mấy người vào phòng. Phó Trạm thì đem Phương Mông Sinh thả tại hậu viện một cái trên bàn, bên ngoài trời giá rét, có thể khiến cho Phương Mông Sinh thi thể bất hủ. Lưu Trường Quý, lần này đa tạ ngươi trượng nghĩa tương trợ. Phó Trạm ôm quyền hướng Lưu Bị Hùng nói lời cảm tạ. Tiểu Trạm cho hắn quá nhiều trợ giúp, nếu như không phải Lưu Bị Hùng mong muốn như vậy thuận lợi cứu người báo thủ, tuyệt không có khả năng. Đây là Tiểu Trạm lập thân chỗ, giang hồ nhi nữ, có thể giúp thì giúp. Lưu Bị Hùng uống vào một chén rượu. Chúng ta không tự cứu không lẫn nhau giúp, ai lại có thể giúp chúng ta? Chỉ là đáng tiếc, Mông Sinh đạo trưởng vẫn phải chết. Phó Trạm ánh mắt kiên định, không có đắm chìm trong Phương Mông Sinh tử vong sầu bi bên trong. Mông Sinh đạo trưởng tâm nguyện đã xong, ta cùng Tả huynh vì hắn phục thù. Lưu Vị Hùng mời ba người vào chỗ, cho ba người rót rượu ngon. Nói một câu các ngươi quá trình, cũng cho ta cái này không có can đảm tham dự, qua thoáng qua một cái nghiện, coi như là một mặt đồ nhắm. Phó Trạm nhìn về phía Tả Nhược Đồng, miệng hắn ẩn, chuyện này hắn không làm được. Tả Nhược Đồng cười cười, bắt đầu kể rõ hai người hành động. Nên nói tới chính nhất pháp mạch huyền đàn nguyên soái quan Vũ Quan Nhị ra một đao chuyển nghề thời điểm, Lưu Vị Hùng cùng Sa Lý Phi cơ hồ khó mà an toàn. Tốt cơ duyên, tốt tạo hóa. Nói như vậy tiểu Trạm là Quan Nhị ra đồ đệ. Tả Nhược Đồng có thể nói như vậy, một đao tri ân, có thể xưng chi sư. Hai người đều trêu ghẹo Phó Trạm, làm cho Phó Trạm uống nhiều hai chén rượu. Kế tiếp, Tả Nhược Đồng còn nói tới hai người tại Hoa Quyền môn hành động. Ta đưa Mông Sinh đạo trưởng đoạn đường, Lục Doanh Binh cùng Hoàng Phong đến sau, ta đối phó Hoàng Phong, tiểu Trạm đi đối phó Lục Doanh Binh. Phó Trạm nói tiếp, Lục Doanh Binh tới đều đã chết, bất kỳ binh ta cũng giết 20-30. Lưu Vị Hùng giơ ly rượu lên tay, có chút khống chế không nổi run rẩy. Nhiều ít. 20-30. Toàn bộ Phượng Tường phủ cũng liền 20-30 bất kỳ binh. Tiểu Trạm, qua cái này năm, ngươi đến tìm một chỗ tránh đầu gió, tiểu Trạm tại Đông Bắc có quán rượu, ta viết một lá thư ngươi đi trước Đông Bắc. Lưu Trường Quý, ta còn có chuyện không có xong xuôi. Chuyện gì so mệnh của ngươi còn trọng yếu hơn? Ký nhân là Thanh Đình mệnh căn tử, hắn giết nhiều ít người hắn đều không cần gấp, nhưng kỳ nhân không được. Nội vụ phủ, niêm căn sứ, còn có hoàng cung nội viện, dấu có rất nhiều lao quái vật, bọn hắn được xưng là hộ long vệ, những người này bình thường không lộ diện, một khi lộ diện, trên giang hồ đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Phó Trạm liễu lưới, làm sao đến mức này? Chỉ là mười mấy cái kỳ nhân, người phương Tây chẳng phải là giết đến càng nhiều. Lưu Vị Hùng nhìn hắn chằm chằm, chúng ta cái kia lão Phật gia ngươi còn không biết sao? Đối phó người một nhà, lành người rất, đối phó người phương Tây, nhuyễn thủ mềm chân. Ta khuyên ngươi đừng chọi cứng, Sơn Đông Hà Nam bên kia khả năng sẽ xảy ra chuyện, Thiên Tân Quảng Châu cũng không yên ổn, chỉ cần tránh một đoạn thời gian, ngươi liền có thể tự nhiên hành động. Phó Trạm tâm tư khẽ động, đừng nhìn Lưu trưởng quỹ cả ngày không thể rời bỏ rượu của hắn hồ lô, có thể náo người thành tỉnh đâu. Qua cái này năm, nghĩa hỏa quyền loạn liền muốn bắt đầu, đại đao vương ngũ, hình ý quyền tông sư Lý Tồn Nghĩa, bắt quái trưởng tông sư Trình Đỉnh Hoa trở võ lâm đại hảo, dị nhân lưu phái đều tham dự trong đó. Mà không lâu sau, liên quân tám nước đem theo Thiên Tân thẳng đến kinh thành, Tây Thái hậu chật vật tháo chạy, hoàn toàn đem đại thanh hướng mặt mũi lớp vải lót đều xé xuống, trở thành người phương Tây xoa chân bại. Phó Trạm nói khẽ, làm xong việc, ta sẽ đi Tần Lĩnh bên trong tránh một chút, Lưu trưởng quỹ, Đông Bắc tạm thời thì không đi được. Tần Lĩnh, đi trong rừng cũng thành, ngươi còn trẻ, đến tiếp thân. Nếu như không phải Quan Nhị gia một đao chi sư, Lưu Vị Hùng cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Nhị gia nghĩa bạc vân thiên, không quan tâm hắc đạo bạch đạo, là người hay quỷ đều bài hắn. Hắn công nhận người, tâm tính tuyệt đối sẽ không sai. Cũng chính là nguyên nhân này, Lưu Vị Hùng mới càng không muốn nhìn thấy Phó Trạm chết tại Thanh Đỉnh trong tay. Bốn người ăn uống no đủ. Ngày thứ hai, Phó Trạm dậy thật sớm, cùng Tả Nhược Đồng, Sa Lý Phi, Lưu Vị Hùng ra khỏi thành, chôn Vương Mông Sinh. Ra khỏi cửa thành, Tiểu Ất, Hồng Đào mấy cái trước đó tại Nam Môn Miếu pha trộn tên ăn mày xuống lại, bọn hắn ở phía trước dẫn đường. Tiểu Ất, tại Bạch Liên giáo vẫn tốt chứ? Phó Trạm trước đó nhường Tiểu Ất đi tìm Lưu Vị Hùng cho bọn họ an bài một cái chỗ, Lưu Vị Hùng thật đúng là tìm một nơi tốt, cho bọn họ giới thiệu tiến vào Bạch Liên giáo. Bạch Liên giáo cái này giáo phái có chút tà tính. Cùng toàn tính như thế, trời sinh đi vai ác con đường. Người Hán Vương Triều, bọn hắn tạo phản. Dị tộc Vương Triều, bọn hắn còn phản. Vương Triều giai đoạn trước, bọn hắn phản. Vương Triều trung kỳ đang cường thịnh, bọn hắn phản. Vương Triều thời kỳ cuối, bọn hắn còn phản. Ngược lại, chính là đem tạo phản con đường này đi đến cùng. Khác biệt duy nhất chính là, tại Vương Triều thời kỳ cuối, Bạch Liên giáo đối nhà cùng khổ thật sự là một cái đường ra. Khá tốt, giáo người đều giống tỷ muội huynh đệ. Ta còn lên làm tiểu đội trưởng. Vậy là tốt rồi, học thêm chút bản sự. Được rồi. Tại mấy tên ăn mày trợ giúp hạ, Phó Trạm đem Vương Mông Sinh chôn xuống. Mấy người không người chào. Lúc này mới trở về. Hôm nay là 30 tháng Trạm, nói cái gì Lưu Vị Hùng cũng không cho Phó Trạm bọn người rời đi. Phượng Tường phủ đã sớm loạn thành một đoàn, 73 tuổi phủ đại đại nhân làm không rõ ràng, vì cái gì đang ngủ ngon giấc, tỉnh lại sau giấc ngủ, thủ hạ người chết sạch. Hắn còn nghĩ qua cái này năm, liền cáo lao hồi hương. Lần này tốt, chỉ sợ rất khó còn sống về quê. Bắt Phó Trạm. Nha dịch lập tức đi làm sự tình. Còn sống nha dịch, phần lớn là hôm qua ghé vào tuyết ổ cho Phó Trạm chỉ đường người. Bọn hắn tin tưởng hành hung có hai người, nhưng không có nói cho phủ đại đại nhân về phần bắt Phó Trạm. Đương nhiên phải bắt, bất quá muốn chậm bắt, ổn bắt. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ, đi cái nào bắt xong quỷ Phó Trạm? Hắn khả năng còn không có đi xa, người đi quán rượu, y viện nhìn xem. Ta đi xem. Đại nhân, ngài đừng nói giỡn. Là ngươi trước mở cho ta trò đùa, ngươi muốn chết ngươi liền đi tìm, ta còn không muốn chết. Hoa Quyền môn thi thể ngươi là không thấy được, còn là chuyện gì xảy ra nhi? Đại nhân ta sai rồi. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, bất luận làm gì đều nhất định mang ta đoạn đường. Kia bộ đầu lạnh hừ một tiếng, quan sát thiên. Tìm ấm áp địa phương tránh đầu gió, chờ trời tối, về nhà ăn Tết. Cái này hạ thủ dưới đáy các huynh đệ cao hứng. Chỗ nào ấm nhất cùng, đương nhiên là kỹ nữ ổ chăn. Phó Trạm cũng rất tốt kỳ, hôm nay vậy mà phong thanh gì đều không có nghe được. Phủ đại là lão hồ đồ, chỉ hiểu được kiếm tiền, chuyện này bất quá năm, là tuyệt đối không thể chuyển đến Tây Thái hậu trong thai, chúng ta đêm nay liền thanh thản ổn định ăn Tết. Phó Trạm ừ một tiếng. Thức tỉnh tốc tuệ cái thứ nhất giao thừa. không biết Luyện Phong hiệu thế nào. Hy vọng Lê Thúc có thể quả quyết một chút, tràn ra đến một chút cùng mình đoạn tuyệt quan hệ. Chỉ mong chính mình việc đã làm, sẽ không dính dấp đến hắn. Bóng đêm giáng lâm, trong thành ngoài thành bắt đầu vang lên pháo trúc âm thanh. Lưu Bị Hùng nói, cái này năm pháo trúc âm thanh phá lệ nhiều, phá lệ vang. Đây hết thảy đều muốn cảm tạ phó trạm. Hắn ngoại trừ quá nhiều hại,